Chương 29, chết chiến vô song đối phương thần chức chiến sĩ đã xuất hiện, như vậy luân hồi một phương này làm sao có thể yếu thế? Lực cùng qua bọn hắn 5 tên tử vong chiến sĩ cùng nhau phát ra hò hét, trên thân hắc vụ hiện lên, trong nháy mắt hóa thành hình thái chiến đấu. Thuẫn. Theo lực gầm hét, 5 người chỉnh tề giơ lên tấm chắn, súng lại tại một chỗ, cộng đồng đối địch. Tiến lên. 5 tên tử vong chiến sĩ nắm lấy tấm chắn, tiếp cận đối phương giống như chuột bự thần chức chiến sĩ, không quan tâm xông tới giết. Giáp thử chiến sĩ vừa mới xử lý một người xâm nhập, cũng cảm giác mình bị để mắt tới, quay đầu nhìn lại, không khỏi giật nảy mình. Cái này mẹ nó chỗ nào đụng tới 5 cái toàn thân đen nhánh ra hỏa. Hơn nữa nhìn bộ dáng là chạy mình tới. Tự biết không địch lại, tên này giáp thử chiến sĩ cũng không có xính anh hùng, mà là phát ra bén nhọn ngắn ngủi tiếng kêu gọi đồng bạn bên cạnh. Cái khác giáp thử thần chức chiến sĩ nghe được tiếng hô hoán này, vội vàng từ bỏ trong tay địch nhân hướng phía phương hướng của hắn di động. Thần chức chiến sĩ cùng thần chức chiến sĩ chiến đấu bắt đầu. Giáp thử chiến sĩ VS tử vong chiến sĩ. Tiểu Bạch nhìn thấy tình cảnh như vậy nhịn không được phát ra cười a a âm thanh, hắn vậy mới không tin mình tử vong chiến sĩ sẽ đánh bất quá đối phương. Quả nhiên như cùng hắn sở liệu, vẹn vẹn một cái giao phòng, giáp thử chiến sĩ liền chặt đổ 3 cái. Tử vong chiến sĩ, thí sự không có, ý nguyên sinh long hỏa hổ. Giáp thử chiến sĩ móng tay tương đương bén nhọn, có thể lại bén nhọn không phá được phòng người có thể sao thế? Cao đứa ra hỏa tinh tử, quả thực là phục chế lúc trước liền. Lại nhìn tử vong chiến sĩ, không quan tâm, bắt lấy một cái, đi lên chính là một trận loạn đùa chém chết. Bất quá bọn hắn cũng không dễ chịu, giáp thử chiến sĩ thật sự là quá linh hoạt, công kích bọn hắn một chút liền sẽ tối lui, tìm cơ hội đi lên lại đến một chút. Để lực bọn hắn cũng là nhức đầu không thôi. Bọn hắn bên này đánh hừng hực khí thế, những người khác bên kia cũng phát sinh biến hóa, sự biến hóa này chính là liệt. Lực bọn hắn hấp dẫn đi tất cả thần chức chiến sĩ, lúc đầu lại biến thành phổ thông người nguyên thủy ở giữa đại chiến. Có thể liệt lại bị không để ý đến, con hàng này cũng không phải người bình thường a, hắn cũng là thần chức chiến sĩ a, mặc dù không phải tử vong chiến sĩ, có thể hắn là tích bị chiến sĩ a. Nhất là, liệt hay là tích bị trong chiến sĩ cao thủ. Mở ra hình thái chiến đấu, liệt bắt đầu hắn thu hoạch, 2 cái móng đuốt không lưu tình chút nào mang đi từng đầu giáp thử bộ lạc sinh mệnh. Cái này trên cơ bản liền thắng, nghiền ép cục. Tiểu Bạch nhìn xem liệt hóa thành hình thái chiến đấu, lập tức liền biết, thắng lợi đã là chú định, không chút huyền niệm. Chiến cuộc đi hướng chính là Tiểu Bạch dự đoán, lực cùng qua bọn hắn 5 cái đuổi theo hơn 20 tên giáp thử chiến sĩ chạy, liệt bên kia mở ra sát giới, xử lý một phiếu giáp thử bộ lạc dân. Nhìn thấy phía bên mình thần chức chiến sĩ lại bị đuổi theo đánh, giáp thử bộ lạc dân nhóm lập tức chiến ý hoàn toàn không có, muốn tản ra chạy trốn, nhưng lại bị cung tiện bắn giết. Cuối cùng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chờ đợi luân hồi bộ lạc chiến sĩ hợp nhất. Lực bọn hắn cuối cùng đuổi tới giáp thử bộ lạc chỗ sâu, thần chi chỗ ở, còn lại mấy tên giáp thử chiến sĩ cũng trên thân mang thương, tuyệt vọng nhìn xem 5 tên như là ác ma kim loại quái vật. Tự biết không cách nào lại trốn giáp thử chiến sĩ, lộ ra biểu tình dữ tợn, hai mắt phiếm hồng, hướng phía lực bọn hắn nhào tới, vùng vây dây chết. Mấy phút về sau, giáp thử chiến sĩ thi thể nằm ở giáp thử đồ đằng trụ phía trước. Lực vượt qua từng cỗ thi thể, ngẩng đầu nhìn về phía cao lớn đồ đằng trụ. Chặt đứt, chuyển về đi. Lực bay đầu đối sau lưng luân hồi bộ lạc dân phân phó. Mấy tên luân hồi bộ lạc dân đi tới, xuất ra búa đá đủ ảng đủ ảng đủ ảng một trận chặt. Lực không đi quản bọn hắn làm sao chặt đồ đằng trụ, mà là về tới nhìn để ép giáp thử bộ lạc dân địa phương, một đám giáp thử người quỳ trên mặt đất, thành thành thật thật, có thể có mấy trăm người. Vừa rồi mặc dù chết không ít, nhưng vẫn còn dư lại thật nhiều, bọn hắn dùng chính là vũ khí lạnh, cũng không phải vũ khí nóng, cho nên chết người hay là có hạn. Bọn hắn làm sao bây giờ? Một bộ lạc dân đi vào lực bên người, hỏi. Thần nói hắn cần nhân khẩu, những người này làm nô lệ mang về. Lực tinh hồng con mắt quét mắt một vòng, dùng mang theo thanh âm của kim loại nói: "Hắn bộ dáng này đừng bảo là giáp thử bộ lạc người, chính là luân hồi bộ lạc người cũng sẽ cảm giác toàn thân run lên, quá có chấn nhất tính." Tiểu Bạch ngồi tại đồ đằng không gian bên trong thở dài, cảm khái rất nhiều. Nguyên thủy bộ lạc chiến tranh a, tràn đầy huyết tinh bạo lực, bên thắng thu hoạch được hết thảy, thua không có gì cả. Hắn không có cảm giác lực nói đem giáp thử bộ lạc người đều biến thành nô lệ có cái gì không đúng, cũng sẽ không có dư thừa lòng dạ đàn bà, nguyên thủy thế giới có chính hắn quy tắc, đã thân ở nơi này, nên tuân thủ quy tắc, mà không phải đánh vỡ quy tắc. Bất quá cũng làm cho tâm tình của hắn có cải biến, nếu như một ngày nào đó luân hồi bộ lạc thua, tín ngưỡng bộ lạc của hắn dân cũng sẽ biến thành những bộ lạc khác nô lệ. Hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy tình cảnh như vậy, cho nên bộ lạc cần càng thêm cường đại, càng thêm tiên tiến, càng nhiều kỹ thuật, càng nhiều nhân khẩu, càng nhiều chiến sĩ, đến cam đoan sinh tồn. Nay liền gọi người không lo xa tất có gần lo, bọn hắn lần này đối chiến chính là yếu kém giáp thử bộ lạc, kia lần tiếp theo đâu? Không phải mỗi lần đối chiến bộ lạc đều nhỏ yếu như vậy. Đối với mình phát động trận chiến tranh này, Tiểu Bạch không có nửa điểm áy náy trong lòng. Dị giới, không phải hòa bình. Một cái văn minh muốn mạnh lên, chiến tranh là tất nhiên, như vậy mình có lỗi gì? Chẳng lẽ nhất định phải các loại người khác mang tới tài hoàn thủ a? Dĩ nhiên không phải, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thường, đây là cổ nhân nói cho chúng ta biết. Nếu như lần này giáp thử bộ lạc thám tử không có bị qua bắt được, để bọn hắn ra tay trước động tiến công, như vậy cho dù luân hồi bộ lạc có thể thắng lợi, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề, mấy tháng trước để dành tới hết thể cũng đều sẽ hóa thành hư không. Tiểu Bạch bản thân cũng không phải cái hảo hảo tiên sinh, càng không phải là cái thánh nhân, người nào tính bản thiện, tại hắn nơi này căn bản không làm được. Hắn càng thêm nguyện ý tràn đầy ác ý đi suy đoán những người khác, làm tốt dự tính xấu nhất. Vĩnh viễn tin tưởng quang minh người, cuối cùng sẽ bị hắc ám thôn vệ, ẩn nút tại hắc ám bên trong, lại có thể một mực truy đuổi quang minh. Cho nên giáp thử bộ lạc đánh liền đánh, nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn hay là sẽ đánh. Một lần chiến đấu ích lợi rất lớn, bộ lạc mặc dù tổn thất mấy chục tên thanh trắng niên, lại có được mấy trăm tên nô lệ, những này nô lệ sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bức bỏ mình thần linh giáp thử, cuối cùng biến thành tín đồ của hắn, vì hắn cống hiến điểm tín ngưỡng. Giáp thử đồ đằng trụ ngã xuống về sau, hệ thống trên bản đồ lại nhiều một phiến khu vực, nguyên giáp thử bộ lạc tín ngưỡng phạm vi thế lực bị tính vào đến tiểu bạch tín ngưỡng trong phạm vi thế lực. Bộ lạc sau khi chiến đấu, luân hồi bộ lạc các chiến sĩ trưởng thành, bọn hắn đã kinh lịch sinh cùng tử, máu và lửa khảo nghiệm, càng thêm kiên định, càng thêm thành thủ. Kết quả không xấu, rất tốt. Bằng hữu tới có rượu ngon, địch nhân đến có đau thương. Đây chính là ta muốn nói. Tiểu Bạch nằm tại đồ đằng không gian bên trong nói một mình. Phi, rượu ở chỗ nào? Có lương thực a, còn có rượu, nhìn đem ngươi cho năng lực. Hệ thống không lưu tình chút nào thường ngày đối. Ta mẹ nó chính là cảm khái một chút a, Tiểu Bạch liếc mắt. Chương 30, nghĩ ước linh hộp luân hồi bộ lạc người bắt đầu quét dọn chiến trường, bọn hắn phân ra một nhóm người đi thu liễm thi thể, những người khác thì tại tìm kiếm giáp thử bộ lạc bên trong tài nguyên, dự định mang về bộ lạc trụ sở. Bộ lạc dân thi thể bị sưu tập đặt ở cùng một chỗ, lực đứng tại trước thi thể mặt trầm mặc thật lâu, mang theo cái khác bộ lạc dân bắt đầu cầu nguyện, hy vọng chiến tử người linh hồn có thể được dẹp an hơi thở. Bộ lạc dân cầu nguyện âm thanh xuyên qua không gian, truyền vào đồ đằng không gian bên trong, thật sự rõ ràng tiếng vọng tại Tiểu Bạch bên hai. Bọn hắn mặc dù tại thời điểm chiến đấu dũng mãnh vô cùng, không sợ tử vong, nhưng là thời khắc sinh tử ly biệt nhưng lại làm cho bọn họ đau thương không thôi, kia là loại thân bằng ở giữa không thể lại gặp nhau nghi thủ. Hệ thống, ngươi nói trên thế giới này có linh hồn a? Cầu nguyện nghe Tiểu Bạch tâm tình cũng buồn bực, phiền muộn mà hỏi. Có a? Hệ thống bình thường nói. Quả nhiên là không có chờ một chút, ngươi nói cái gì? Cái phản ứng Tiểu Bạch lập tức mở to hai mắt nhìn hỏi. Ta nói có a, bọn hắn đương nhiên là có linh hồn a, ngươi là một thần linh, điều này cũng không biết. Cũng đúng, ngươi ngay từ đầu liền có thần khu. Ta để giải thích một chút a, dưới tình huống bình thường, vốn có thần khu trước kia, thần linh chính là rất đơn thuần linh hồn thể mà thôi. Hệ thống giải thích nói. Thì ra là thế, như vậy bọn hắn sau khi chết, linh hồn sẽ đi chỗ nào? Cũng không có chạy đến nơi này a. Tiểu Bạch một mặt kinh ngạc bộ dáng, dựa theo ý nghĩ của hắn, những cái kia tín ngưỡng bộ lạc của hắn dân sau khi chết không phải hẳn là đi vào bên cạnh hắn a, liền như là bọn hắn tín ngưỡng như thế, có thể mình một cái đều không có gặp a nói nhảm, ngươi lại không có bảo tồn linh hồn địa phương, bọn hắn đương nhiên sẽ không tới đến ngươi nơi này, đồ đằng không gian bọn hắn có thể vào không được. Hệ thống cơ hồ bất lực nhả rãnh. Vậy bọn hắn linh hồn chạy đi đâu? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Bởi vì không chỗ có thể đi, tự nhiên là tiêu tán rơi mất, bọn hắn không phải thần linh, linh hồn yếu ớt không chịu nổi, lại không chỗ ẩn nút, rời đi thân thể về sau chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Hệ thống không tình cảm chút nào trả lời. Có hay không biện pháp không cho bọn hắn tiêu tán? Tiểu Bạch tâm tình lần nữa trở nên nặng nề, đây đều là tín ngưỡng mình người a, sao có thể tùy tiện liền tiêu tán rơi? Có biện pháp, tốc chủ có thể mua linh hồn tới chuyên chở linh hồn. Hệ thống bên cạnh trả lời, vừa là Tiểu Bạch mở ra hệ thống thương thành, mấy cái linh hồn ô biểu tượng lóe ra. Ta đi, còn có loại này thao tác. Sớm ta làm sao không biết. Tiểu Bạch nhìn xem trước mặt một loạt linh hồn, lập tức mở to hai mắt nhìn, rất hiếu kỳ ấn mở trong đó một cái linh hồn thuộc tính. Thánh đồ linh hồn, có thể trở thành tính trở lên tín đồ linh hồn, tiếp tục tiêu hao tín ngưỡng chi lực. Tiếp tục tiêu hao tín ngưỡng chi lực. Cái này không được tốt. Hắn từng cái chút đi qua, có hai cái linh hồn hắn rất hài lòng, một cái gọi anh linh hồn, một cái gọi nghị ước linh hồn. Anh linh hồn có thể trở anh dũng chiến tử chi tín đồ linh hồn, có thể phối hợp thánh điện sử dụng. Không có viết tiêu hao tín ngưỡng chi lực, cái này tốt. Vấn đề cái này chỉ có thể giả chiến tử anh linh. Nghĩ ước linh hồn có thể trở tín ngưỡng người linh hồn, đương tín ngưỡng người linh hồn bị người triệt để lãng quên về sau, linh hồn tiêu tán. Ân, cái này tốt, cái này tốt. Tất cả linh hồn đều sẽ tự thành thế giới, đến là không cần lo lắng không gian vấn đề. Hay hơn chính là, linh hồn đều có chuyển sinh hiệu quả, mặc dù chuyển sinh điều kiện đều rất hà khắc, nhưng chỉ cần có thể đạt tới điều kiện, liền có thể chuyển thế làm người. Nhìn một chút giá cả, a, thật đúng là không đắt lắm. Tiểu Bạch nguyên bản xem chừng, dựa theo hệ thống nước tiểu tính, linh hồn loại vật này, sao thế không muốn trăm vạn điểm tính ngưỡng cất bước? Kết quả xem xét, chỉ cần 10 vạn điểm tính ngưỡng. Ngoài ý muốn kinh hỉ, hiện tại liền có thể khiến cho lên. Thôi đi, hệ thống cũng là sẽ làm từ thiện. Hệ thống khinh thường nói. Hệ thống ngươi thật dễ nói chuyện, 10 vạn điểm tính ngưỡng có thể xem như từ thiện a. Tiểu Bạch tức sạm mặt lại. Nên mua vẫn là phải mua, dù sao hiện tại mỗi ngày đều có thể thu được không ít điểm tính ngưỡng, 10 vạn vẫn là có thể lấy ra. Bất quá không thể một hơi mua hai cái, hiện tại điểm tính ngưỡng chỉ đủ một cái, muốn làm cái lựa chọn. Anh linh hộp đương nhiên tốt, Tiểu Bạch bản năng cảm giác trong này có chỗ tốt, bởi vì đằng sau viết có thể phối hợp thánh điện sử dụng. Mặc dù hắn không biết thánh điện là thứ độ gì, nhưng nghe liền rất cao đại thượng. Có thể dạng này một chút, phổ thông bộ lạc dân sau khi chết liền vô dụng, anh linh hộp chỉ có thể giả anh dũng chiến tử linh hồn. Như vậy, hay là lựa chọn nghĩ ước linh hộp đi, mặc dù bình thường chút, nhưng là mọi người từ đây liền đều có kết cục cá hơi suy nghĩ một phen, Tiểu Bạch liền có quyết đoán, không chậm trễ chút nào mua nghĩ ước linh hồn, hắn rất sợ mình xoắn suýt lâu những cái kia chiến tử bộ lạc dân linh hồn liền sẽ tiêu tán. Ngay tại điểm xuống mua sắm về sau, đồ đằng không gian bên trong nhiều hơn một cái hộp, hình dạng bên trên có chút giống đại hào hủ cho cốt, là dùng một loại màu trắng bạc kim loại chế thành, tại cái nắp cùng hộp thân trô nối tiếp có cái hình tròn trống rỗng, bên trong có chút lộ ra ôn hòa quan mang. Hộp quanh thân dùng kim tuyến vẽ lấy tranh liên hoàn, Tiểu Bạch rất hiếu kỳ vòng quanh nhìn một vòng, lại là người sinh lão bệnh tử. Vẽ lên người lại còn sẽ động, giống như chân thực đồng dạng, rất thần kỳ bộ dáng. Nhìn con rất khá dáng vẻ, cũng không biết bên trong dạng gì. Tiểu Bạch điểm gật đầu cảm thán một câu. Vàng không, tốc chủ. Ngươi cũng chết vừa chết. Hệ thống chần chờ một chút nói, cái này mẹ nó là thế nào nói chuyện đâu? Cái gì gọi là chết vừa chết a? Hiện tại nghĩ ước linh hồn có, lần này những cái kia linh hồn sẽ không lại tiêu tán a? Tiểu Bạch trong lòng suy nghĩ, theo nghĩ ước linh hồn xuất hiện, giáp thử bộ lạc bên kia cũng có biến hóa. Tại lực cầu nguyện của bọn hắn âm thanh bên trong, chiến tử luân hồi bộ lạc dân trên thi thể chậm rãi bay ra khỏi bốc lên bạch quang trong suốt viên cầu, đây chính là linh hồn bản thể. Những linh hồn này đồng bền ung dung dâng lên, tựa hồ nhận lấy thứ gì dẫn đạo, hướng phía thống nhất phương hướng bay tới. Một màn này chỉ có lực cùng qua 5 người tử vong chiến sĩ mới có thể nhìn thấy. Lực đầu tiên là cảm thấy rất là bực, chờ hắn thấy rõ ràng linh hồn bay hướng phương hướng nào thời điểm, trong lòng lại bình thường trở lại. Kia là nhà phương hướng, thần linh tại chỉ dẫn lấy bọn hắn à, nguyên lai người đã chết về sau, thật có thể đi đến thần linh chỗ nào. 5 tên tử vong chiến sĩ đồng thời ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn những này anh hùng chiến tử linh hồn, bọn hắn muốn đưa cuối cùng đoạn đường. Tiểu Bạch ngồi tại đồ đằng không gian bên trong, tinh tế cảm thụ, hắn đã cảm thấy tín đồ linh hồn, bọn hắn chính hướng phía bên mình tới. Linh hồn ly thể về sau là một cái dần dần gia tốc quá trình, bọn hắn bắt đầu lên cao tốc độ cũng không nhanh, có thể đợi đến bọn hắn tung bay một lúc sau, tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh, hóa thành từng đạo ánh sáng, hướng phía hấp dẫn bọn hắn địa phương vào tới. Linh hồn nhóm không trở ngại chút nào tiến vào đồ đằng không gian bên trong, đi tới Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch không cách nào cùng những linh hồn này câu thông, bọn hắn thật giống như ở vào trạng thái ngủ say, sở dĩ có thể đi vào đồ đằng không gian cũng là bởi vì nghị ước linh hồn chỉ dẫn. Linh hồn nhóm dừng một chút, thuận linh hồn lỗ tròn chui vào. Nghỉ ngơi đi, tín đồ của ta nhóm, hy vọng các ngươi có thể tại linh trong hộp hạnh phúc sinh hoạt. Tiểu Bạch nhìn xem tiến vào linh hộp linh hồn, nhẹ nói. Chương 31, thần linh lẫn nhau vệ luân hồi bộ lạc chiến sĩ linh hồn bị Tiểu Bạch thu, thi thể bị mai táng tại giáp thử bộ lạc. Bọn hắn đào rất lớn rất sâu hố, phòng ngừa dã thú đem thi thể đào ra ăn hết. Lực mang theo bộ lạc chiến sĩ chỉ huy giáp thử tù binh, mang lên bọn hắn tìm ra tài nguyên, nâng lên đã bị chém đứt đồ đằng trụ, bắt đầu đường về. Mỗi một cái phát triển văn minh, nương theo đều là huyết tinh cùng tài phú, đây là lịch sử nói cho chúng ta biết. Lịch sử mãi mãi cũng là người thắng biết. Lực bọn hắn đi ra thời điểm, chỉ có 150 người không đến, trở về thời điểm lại là trùng trùng điệp, thêm mấy lần nhân khẩu. Bọn hắn cũng không sợ hãi giáp thử tù binh chạy trốn, trốn liền trốn, bọn hắn căn bản cũng sẽ không đuổi theo. Không chạy trốn, trở lại bộ lạc, mặc dù biến thành nô lệ, nhưng bọn hắn ý nguyên có thể sống. Chạy trốn, a a, 9 thành 9 chết trong rừng rậm. Con đường trở về rất thuận sinh, không có gì yêu thiêu thân. Lần này mang về tù binh thật là không hề ít, có thể nói để luân hồi bộ lạc huyết trương tăng gấp đôi nhân khẩu, càng thêm không cần phải nói còn có nhiều như vậy tài nguyên. Luân hồi bộ lạc dân nhóm tự nhiên là vui mừng hớn hở, lễ bái thần linh, cho rằng chính là bởi vì thần linh phù hộ, bọn hắn mới có thể thu được nhiều như vậy. Tất cả giáp thử tù binh đều bị giam đến cùng một chỗ, có chuyên môn chiến sĩ trông giữ, cũng không phải là phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, mà là phòng ngừa bọn hắn quấy rối. Những người khác thì nâng lên đồ đằng trụ, tại lực cùng lao tù trưởng dẫn đạo dưới, đi tới đồ đằng đất trống. Bộ lạc chiến thắng bén, tự nhiên cần chúc mừng cùng tế tự, đây là người nguyên thủy truyền thống. Chỉ bất quá lần này tế phẩm rất cho lực, là giáp thử bộ lạc đồ đằng trụ. Lao tù trưởng mang theo lực dịu dàng, một mực cung kính bắt đầu tế tự quá trình. Tiểu Bạch ngồi tại đồ đằng không gian bên trong không để ý tới bọn hắn, rất hiếu kỳ đánh giá ném ở bên cạnh đống lửa giáp thử đồ đằng trụ. Lần trước cách xa xôi, nhìn không phải rất rõ ràng. Đây là Tiểu Bạch lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn cái khác đồ đằng trụ. Quả nhiên rất thần kỳ, kia chuột vẽ sinh động như thật, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ xuống tới. Hắn có thể cảm giác được đồ đằng trụ bên trong có một cỗ năng lượng, so với hắn hơi nhỏ yếu một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Hệ thống, phát hiện đồ đằng thần linh, có thể nuốt vệ, phải chăng tuôn vệ? Hở. Tiểu Bạch bị đầu này hệ thống tin tức làm ngây ngẩn cả người. Nguyên lai đồ đằng thần linh ở giữa có thể lẫn nhau thôn vệ a. Máu tanh như vậy, đề nghị túc chủ thôn vệ, đây là mau lẹ nhất trưởng thành phương thức, thôn vệ cái khác đồ đằng thần linh không chỉ có thể tăng trưởng thực lực của ngươi, cũng có thể thu hoạch được không ít điểm tín ngưỡng. Hệ thống khó được hảo tâm nhắc nhở. Tiểu Bạch xoa xoa cái cằm, hắn cảm giác nếu như lần này thôn vệ, nhất định sẽ cho mình mở ra một cái mới lại môn, chính mình trưởng thành cũng đem càng lúc càng nhanh. Nhưng đồ đằng thần linh cũng là loại sinh mạng thể a, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hiện tại bọn hắn mới là đồng tộc của mình. Đồng tộc lẫn nhau phệ. Tựa hồ đạo đức bên trên có chút không thể nào tiếp thu được, thật giống như người ăn người đồng dạng. Túc chủ không cần có phiền não như vậy, thần linh ở giữa lẫn nhau thôn phệ từ xưa đến nay, đây là đồ đẳng thần linh trưởng thành phương thức, không phải là người ăn người, mà khác, đạo đức của ngươi lý niệm cũng không thích hợp với thần linh. Hệ thống cảm nhận được Tiểu Bạch ý nghĩ, lập tức giải thích nói. Nô, hệ thống nói có vẻ như không sai, tựa như là chuyện như vậy, mình đã là thần, còn ôm nhân loại đạo đức lý niệm, bi thiên yêu người. Bằng không, thử một chút. Theo Tiểu Bạch ý nghĩ này xuất hiện, chống giống một cỗ hấp lực sinh ra. Một cái quang đoàn từ giáp thử đồ đằng phía trên bị rút ra, chậm rãi trôi hướng Tiểu Bạch chỗ đồ đằng trụ. Quang đoàn giống như vật sống, không ngừng biến hóa dây rùa, thế nhưng là vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát hấp lực, một chút xíu bị kéo hướng về phía Tiểu Bạch đồ đằng trụ. Uy, chờ một chút, ngươi đến là để cho ta suy nghĩ thêm một chút ta. Tiểu Bạch kiểm biến sắc, hắn vừa mới chỉ là chần chờ, lại bị hệ thống xem như mệnh lệnh. Túc chủ, thôn vệ đã bắt đầu, không cách nào đình chỉ, xin ngài chuyên tâm ứng đối, nếu như thất bại, ngài sẽ bị đối phương thôn vệ. Hệ thống lạnh lùng nói ra. Ta đi. Hợp lấy thôn vệ cũng không phải là không có nguy hiểm a. Tiểu Bạch lập tức mê, loại này có sinh mệnh chuyện nguy hiểm liền không thể sớm nhắc nhở một chút a. Quang đoàn cách đồ đằng trụ càng ngày càng gần, tựa hồ biết mình trốn không thoát, quang đoàn đột nhiên run lên, hóa thành cùng giáp thử đồ đằng đồng dạng chuột bự, đầy mặt hung tướng nhào về phía đồ đằng trụ. Nhìn thấy chuột bự hóa hình ra đến, Tiểu Bạch liền ám đạo không ổn, vội vàng tại đồ đằng trụ bên trong hóa ra bản tướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuột bự trong nháy mắt xông vào đến đồ đằng không gian bên trong, đi tới Tiểu Bạch trước mặt. Giáp thử, chiều cao gần 3 mét, người khoác lân giáp, móng tay như cầu, răng cửa lộ ra ngoài, giống như sắc bén thép xẻng, giỏi về đào hang xuyên sơn, tốc độ cực nhanh, cự thú nhất tộc. Giáp thử loại sinh mạng này tại dị giới là chân thật tồn tại, là cấp thấp cự thú một loại, đồ đằng thần linh cùng cự thú giáp thử giống nhau như lúc, chỉ bất quá thân hình hư ảo, như là xương mù tạo thành, giống như tùy thời đều có thể phiêu tán. Xông vào đồ đằng không gian, giáp thử hung tàn mắt nhỏ bốn phía quét qua, chậm rãi ngẩng đầu lên, lập tức ngây ngẩn cả người. Thân hình của nó không coi là nhỏ, nhưng là Tiểu Bạch trước mặt cũng không đủ nhìn. Không nói Tiểu Bạch hiện ra bản tướng sau cây kia độ cao, liền nói hài cốt thân thể, cũng muốn so giáp thử to đến nhiều lắm. Bởi vì Tiểu Bạch có thần linh thân thể, hắn bản tướng so giáp thử càng thêm lương thực, cái này khiến giáp thử cảm giác sợ hãi. Tiểu Bạch dùng tinh hồng linh hồn chi hỏa nhìn chằm chằm giáp thử, mặc dù hắn đang do dự có phải hay không muốn thôn vệ giáp thử, nhưng hắn càng không muốn bị giáp thử thôn vệ. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, mặc dù bị Tiểu Bạch bộ dáng giật nảy mình, nhưng vì tiếp tục tồn tại xuống dưới, giáp thử hay là bạo phát ra một cỗ hung ác kình. Không phải liền là lớn à, cái kia có thể thế nào, ngươi bắt không đến ta, ngươi liền lấy ta không có cách nào. Làm kẻ yếu giáp thử vậy mà trước Tiểu Bạch một bước phát động tiến công, tốc độ kia nhanh giống như một vệt ánh sáng, trong nháy mắt liền nhào tới Tiểu Bạch trước người, hé miệng, không lưu tình chút nào cắn một cái hạ. A, thân thể bị hao tổn, linh hồn bị xé nứt đau đớn để Tiểu Bạch phát ra kêu thảm. Hắn không còn đi suy nghĩ muốn hay không thôn vệ giáp thử, hắn hiện tại liền muốn giết chết gia hỏa này. Tiểu Bạch rôi ra hải cốt cánh tay chụp vào giáp thử, lại bị gia hỏa này linh hoạt né tránh, đường vòng bên cạnh thân, lại là một ngụm. Giáp thử tựa hồ gặm phải nghiện, nó cảm giác con hàng này hương vị cũng không tệ lắm, mà lại càng ăn mình càng mạnh. Mạnh lên cảm giác quá mỹ diệu, ăn hắn, nhất định phải ăn hắn, mình liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Tiểu Bạch thân thể lớn, lực lượng đủ, nhưng lại không bằng giáp thử linh hoạt, bị nó đùa nghịch xoay quanh cũng nói, trên thân còn nhiều thêm rất nhiều vết thương, cái này khiến hắn cơ hồ điên cuồng, cái này mẹ nó đến cùng là ai thôn phệ ai vậy? Mẹ nó ta một hồi bị chuột ăn hết. Tiểu Bạch trong lòng phẫn hận vô cùng nghĩ đến, ta liền không nên đối với nó ôm lấy nhân tử, trực tiếp nuốt không phải tốt. Tiểu Bạch hối hận, không có sớm xuất thủ là hắn lớn nhất sai lầm. Bất quá bây giờ nghĩ rõ ràng cũng chưa muộn lắm, hắn một cái người xuyên việt còn có thể bại bởi dị giới thổ dân thần linh. Chương 32, thôn vệ giáp thử bị giáp thử cắn một cái, tổn thất hay là tiếp theo, kia đau đớn tuyệt đối là Tiểu Bạch không thể nhịn, thần khu cùng linh hồn bị hao tổn, kia đau đớn cũng không phải nói đùa. Cầm thanh đao trên tay đồng dạng dưới, phá đạo lỗ hồng, người đều sẽ cảm giác tương đương đau, kia linh hồn bị sinh sinh xé rách xuống tới là cảm giác gì, đại khái chính là cầm đao cùng nện đứt ngón tay cảm giác. Tiểu Bạch ở chỗ này đau không được, giáp thử bên kia thì vui vẻ không được. Nó phát hiện cái này to con không có chút nào đáng sợ, ngược lại rất đáng yêu. Vóc dáng mặc dù lớn, lực lượng mặc dù đủ, nhưng đánh không đến mình, bắt không được mình ăn được hắn một ngụm thịt, cũng cảm giác thực lực có tăng trưởng, loại cảm giác này quá mỹ diệu. Giáp thử yêu chết cảm giác như vậy. Nó không ngừng vòng quanh Tiểu Bạch thân thể xoay quanh vòng, chờ đến cơ hội liền nhào tới hung hăng cắn một cái, một trương xấu xí trên mặt chuột tràn đầy hưng phấn cùng dữ tợn. Nghe Tiểu Bạch tiếng giống giận dữ, buồn hào âm thanh, để nó càng thêm hưng phấn. Giáp thử cảm giác lại ăn thêm mấy ngụm, liền ăn mấy ngụm, thực lực chân chính của nó liền sẽ phát sinh chất biến, có thể chân chính cương chính mặt. Hệ thống, tiếp tục như vậy không được, ta bắt không được nó, tốc độ quá nhanh, có biện pháp gì hay không? Tiểu Bạch cố nén trên người đau, hỏi hệ thống. Cho không ngươi một bộ thần khu, ngay cả cái chuột ngươi cũng không giải quyết được, ta có thể giúp ngươi trấn áp nó, nhưng cần 10 vạn điểm tính ngưỡng. Hệ thống tràn đầy trào phúng. 10 vạn liền 10 vạn, trấn áp nó, hiện tại, lập tức. Hiện tại cũng không phải đau lòng điểm tính ngưỡng thời điểm, Tiểu Bạch giống giận. Giáp thử đột nhiên phát hiện trước mặt ngốc đại cá tử đang ngẩn người, cơ hội tốt ta, không thể bỏ qua. Nghĩ như vậy, giáp thử đột nhiên vọt về phía trước, mở ra miệng rộng liền định giống mới đồng dạng cắn một cái. Đúng lúc này, một cỗ mênh mông đến khó lấy tưởng tượng uy áp đột nhiên từ trong hư không sinh ra, hung hăng đè ép tại giáp thử trên thân. Giáp thử giống như bị phong ở hổ phách bên trong côn trùng, một mực đóng đinh tại không trùng, không cách nào động đậy. Chán. Một giọt mồ hôi từ giáp thử trên đầu xông ra, nó kia không lớn con mắt cực kỳ lộc cộc loạn chuyển một trận, lại không phát hiện xung quanh có những động tĩnh khác, chẳng lẽ cái này uy áp đến từ trước mặt ngốc đại cá tử? Nhìn xem định tại trước mặt giáp thử, Tiểu Bạch a phát ra âm trầm vô cùng tiếng cười. Vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ giáp thử đầu. Ngươi mẹ nó đến là lại đến chỗ ta. Nói chuyện ở giữa, Tiểu Bạch bàn tay đột nhiên dùng sức. Oeng. Giáp thử toàn bộ thân thể đâm vào tường không gian bên trên ầm vang rung động, kịch liệt va chạm để nó lật lên bạch nhãn. Ngươi lại nhảy một cái ta xem một chút. Ngươi lại cắn một chút ta xem một chút. Thế nào như vậy năng lực đâu ngươi? Đến a, lẫn nhau tổn thương a. Tại đáp ý a. Ngươi là cảm giác ngươi mạnh, hay là ta cảm giác lão sách không động đau rồi? Ầm 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 ầm. Tiểu Bạch bắt lấy giáp thử cái đuôi, tả hữu mở vung mạnh, giáp thử thật giống như một cái chỗ thủng túi, tại không gian trên vách đánh tới đánh tới. Nếu như là cái chân chính sinh linh, lúc này khẳng định đã chết hẳn, đoán chừng đều cẳng thành thịt nát. Có thể giáp thử là cái đồ đằng thần linh, nó cũng chưa chết, chỉ là bị ngã rú thảm liên tục. Tiểu Bạch ra trong lòng một ngụm hắc khí, mang theo giáp thử cái đuôi, đem nó xách đến trước mắt của mình, nhìn xem cặp mắt ti hí của nó. Lúc đầu đi, ta cũng không có quyết định thôn phệ ngươi, lo lắng lấy có phải hay không muốn cho ngươi lưu con đường sống. Hiện tại xem ra, đây đều là lỗi của ta. Tiểu Bạch trong mắt linh hồn chi hỏa không ngừng nhảy lên, âm trầm nói. Giáp thử nghe nói như thế liền biết đại sự không ổn, ra sức dây rủa, lại như cũng bị kia cố uy áp gắt gao khống chế, chỉ có thể phát ra cầu xin tha thứ chi chi tiếng tê ơ. Tiểu Bạch lần này lại không muốn đi để ý tới nó, nảy nở miệng, chậm rãi đem giáp thử cho nhét đi vào. Theo giáp thử cuối cùng một tiếng tuyệt vọng rú thảm, nó triệt để bị Tiểu Bạch nuốt lấy. Nấc. Tiểu Bạch thỏa mãn ở một cái, lập tức cảm giác giống như nơi nào có chút không đúng. Vân vân. Ta mới vừa rồi là không phải nuốt sống một con chuột. Ta ít đi, thật buồn nôn. Phi phi phi. Túc chủ ngươi tại buồn nôn cái gì? Kia là cái thần linh, giáp thử chỉ là nó huyễn hóa ra tới biểu tượng mà thôi. Hệ thống cũng không lớn muốn nhả ránh mình ngớ ngẩn túc chủ. Có thể đó cũng là chuột ta. Tiểu Bạch thu bản tướng, xin không thể luyến nằm trên mặt đất, mình vừa mới vậy mà nuốt sống một con chuột không nói, còn rất thỏa mãn đánh trọn vẹn cách. Ai nha, không được, ngẫm lại đều cảm giác toàn thân không thoải mái. Tiểu Bạch dùng mình một cái, quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Ấn mở hệ thống màn sáng, Tiểu Bạch nhìn lên thu hoạch lần này. Thôn vệ giáp thử quả nhiên là có đại thu hoạch ra. Hệ thống nhắc nhở, vậy mà có thể miễn phí tiến hành linh hồn nhị chuyển, mà lại điểm tính ngưỡng tăng trưởng gần 200 vạn. Ta ít đi, đây chính là trong truyền thuyết người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập a. Bất quá ngẫm lại nhất chuyển thời điểm loại đau khổ này kình, Tiểu Bạch hay là rất sợ. Hắn tuyệt đối không phải trong tiểu thuyết loại kia vì lực lượng có thể đem mình dạy vò chết đi sống lại người, hắn càng thêm nghĩ là người bình thường, hay là thiên về hưởng thụ ăn ngon lười biếng loại kia, dù sao kiếp trước hắn cũng là trẻ nam. Có thể nhạt nhạt ca à, là lông muốn đi dày vào mình, đây không phải không có việc gì ăn nhiều chết no à. Kỳ thật tốt chủ có thể lựa chọn tự nhiên tấn cấp, thời gian tương đối dài, nhưng quá trình chậm chạp, không có thống khổ. Hệ thống nhắc nhở. Hở, còn có thể dạng này, ngươi là lông không nói sớm, tới, tự nhiên tấn cấp. Tiểu Bạch nghe nói như thế lập tức vui vẻ, không có thống khổ tăng trưởng thực lực cái gì tốt đẹp nhất. Hệ thống, tự nhiên tấn cấp bắt đầu. Tiểu Bạch trên thân toát ra nhu hòa bạch quang, có chút ấm áp, hắn giơ tay lên nhìn xem, có vẻ như cũng không có gì đặc biệt, chỉ bất quá biến thành hình người tự đi bóng đèn mà thôi, cái này lại không quan trọng. Mà tại tế tự đám người cũng phát hiện khác biệt, đầu tiên chính là luân hồi bộ lạc đồ đẳng trụ, phía trên đồ đẳng trở nên càng thêm tươi đẹp. Ra ra, tại sao ta cảm giác đồ đẳng trụ giống như cao hơn một chút? Tuyển nhìn xem đồ đẳng trụ hơi nghi hoặc một chút nói. Lão tổ trưởng ngẩng đầu nhìn đồ đẳng trụ yên lặng không nói. Tựa như là cao hơn một chút. Lực đánh giá một tí, lập tức kinh ngạc nói. Qua thì chạy tới giáp thử đồ đằng bên cạnh, hắn cảm giác cái này đồ đằng trụ cũng khác biệt, vẻ ngoài lại không đặc biệt lớn gì biến hóa, nhưng chính là cảm giác khác biệt. Hắn đưa tay nhẹ nhàng tại đồ đằng trụ phía trên vỗ một cái. Két, một đạo vết rách to lớn xuất hiện, đồ đằng trụ vật liệu gỗ cũng nhanh chóng mục nát, giống như kinh lịch gần trăm năm thời gian tẩy lễ, một chút cây khô mảnh tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống trên mặt đất, mà đồ đằng trụ phía trên vẽ lấy giáp thử cũng đã mất đi vốn có màu sắc, trở nên ảm đạm không chịu nổi. Qua lập tức liền kinh ngạc, ta mẹ nó chính là vỗ nhẹ a, thế nào liền hỏng đâu. Nghe đến bên này thanh âm, Lực hung hăng trợn mắt nhìn qua một chút. A a, xem ra chúng ta thần càng thêm cường đại. Lão tổ trưởng đột nhiên vừa cười vừa nói. A. Huyền một mặt mê mang, không biết ra ra là thế nào đạt được như thế kết quả. Lão tổ trưởng cũng không có giải thích, mà là để cho người ta dơ lên giáp thử đồ đằng trụ, cắm đến xa xa vị trí. Đây là loại vinh quang, cũng là loại uy hiếp, là thần linh cường đại chứng minh. Luân hồi bộ lạc cuối cùng sẽ quật khởi. Lão tổ trưởng nhìn rách nát giáp thử đồ đằng trụ, yên lặng tự đủ. Chương 33, tiếp tục trồng ruộng dùng 9 ngày thời gian. Tiểu Bạch rốt cục chuyển sinh thành công, linh hồn nhị chuyển, thay đổi lớn nhất chính là đồ đằng trụ biến lớn, biến cao, đồ đằng đất trống cũng theo đó trở nên càng thêm rộng lớn. Cao 6 mét đồ đằng trụ, lại thô lại lớn, phía trên vẽ lấy đồ đằng càng thêm tươi đẹp, giống như chưa hề trải qua mưa gió, tân vẽ đi lên. Mà bộ lạc lại nên đón một vòng mới phát triển, nhân khẩu nhiều, để bộ lạc trở nên sinh cơ bừng bừng, nhưng tương tự cũng cần nhiều tư nguyên hơn đến nuôi sống càng nhiều nhân khẩu. Muốn cung cấp càng nhiều phòng ở cung cấp người ở lại, muốn cung cấp càng nhiều đồ ăn, càng nhiều than tuổi. Giáp thử bộ lạc tù binh bị bán cho luân hồi bộ lạc dân. Bởi vì tù binh số lượng đông đảo, nam nữ lao hấu đều có, mấy khối thịt khô liền có thể thay cái nô lệ, để bộ lạc dân rất vui vẻ. Cái này thuộc về vật riêng tư, đúng, ngươi không nhìn lầm, tại nguyên thủy bộ lạc, nô lệ không tính người, xem như vật phẩm. Chỉ sợ còn đem giáp thử nô lệ đưa người, chỉ có tiểu Bạch cái này thần linh đi, dù sao kiếp trước đối với hắn ảnh hưởng rất sâu. Bất quá hắn không có ý định đi khuyên bảo bộ lạc dân, phát triển văn minh chính là như vậy, không cần thiết cưỡng ép thay đổi, để nó dựa theo mình quỹ tích đi liền tốt. Một thời đại, có một thời đại đặc điểm, làm trái thời đại đặc điểm, kia không cứ gọi tiến bộ, gọi là tự sát. Thử nghĩ, Tiểu Bạch không cho giáp thử tù binh biến thành nô lệ, mà là giống trong tiểu thuyết đồng dạng cho bọn hắn tự do, kết quả sẽ như thế nào? Hướng tốt thảo luận, bọn hắn sẽ dung nhập vào luân hồi bộ lạc. Hướng xấu thảo luận, bọn hắn sẽ làm phản, sẽ công kích luân hồi bộ lạc người, thậm chí phá hủy luân hồi bộ lạc, đến lúc đó chính Tiểu Bạch hạ chẳng có thể nghĩ. So với luân hồi bộ lạc dân, giáp thử người lộ ra yếu đuối, thấp bé, lực lượng không đủ, nhưng bọn hắn hành động tốc độ nhanh, còn rất cơ cảnh, đây là luân hồi bộ lạc dân so ra kém. Tại đi săn thời điểm, đi săn đội người thích mang lên mấy tên giáp thử bộ lạc dân, bọn hắn là coi như không tệ trinh sát. Giáp thử bộ lạc dân bước chân nhẹ, tốc độ nhanh, có thể nhẹ nhõm dò xét tình huống chung quanh, còn không bị phát hiện. Cái này khiến đi săn đội có thể thu hoạch đến càng nhiều con mồi. Bộ lạc kiến thiết bên trong cũng có giáp thử bộ lạc dân thân ảnh, bọn hắn bị chỉ huy đi đốn tuổi, đi nung than tuổi, mà lúc đầu luân hồi bộ lạc dân thì trở thành giám sát. Còn có một điểm để Tiểu Bạch vui vẻ chính là, hiện tại luân hồi bộ lạc dân không cần họ hàng gần thông hôn, giáp thử bộ lạc dân xuất hiện, để bọn hắn có càng nhiều lựa chọn. Toàn bộ bộ lạc đều đổi phát mới sinh cơ, kiến thiết tại như hỏa như đồ đang tiến hành. Không chịu ngồi yên, Tiểu Bạch lại ném ra càng nhiều kỹ thuật, chỉ bất quá những này kỹ thuật đều thuộc về dạy hoa trên gấm đồ vật, tỉ như lược chế tác, cái hũ chế tác, bùn bình chế tác, thùng gỗ chế tác, xà phòng chế tác các loại tiểu đồ vật. Những này kỹ thuật mặc dù không thể để cho bộ lạc thật nhanh tiến bộ, nhưng lại phong phú bộ lạc người sinh hoạt, thật bất ngờ thu hoạch đại lượng điểm tín ngưỡng, để Tiểu Bạch tương đương vui vẻ. Tiểu Bạch đem như bây giờ sinh hoạt gọi là làm ruộng, một chút xíu phát triển, nhìn xem bộ lạc không ngừng trở nên cường đại. Bất quá dựa vào hiện tại những này còn xa xa không đủ, bộ lạc khuyết trương ý nguyên nhận rất lớn hạn chế. Bằng vào đi săn, bộ lạc đồ ăn là không cách nào ổn định cung ứng, hay là không bằng trồng trọt tới tốt lắm, nhưng ở dị giới làm nông là cái nan đề. Không nói thổ địa cùng hạt giống vấn đề, liền nói trồng lương thực như thế nào bảo hộ đều là phiền phức sự tình, dù sao cự thú độc trùng nhiều như vậy, ra bộ lạc liền không an toàn. Cho nên làm nông ý nghĩ tạm thời bị Tiểu Bạch không hề để tâm, cân nhắc nuôi dưỡng, thế nhưng là nuôi dưỡng cần loại mầm, bộ lạc người cũng không có dạng này ý thức, bọn hắn sẽ không thuần thú. Đồ ăn a, đây là to lớn hạn chế. Sau đó là kim loại phát triển, Tiểu Bạch biết mình lợi dụng than tuổi liền có thể luyện được thiết đến, nhưng như thế nào ứng dụng, mà lại than tuổi luyện được thiết cũng không phải tốt như vậy dùng. Còn muốn thu thập quan sát, cái này cũng cần càng nhiều nhân thủ mới được. Ngẫm lại những vấn đề này, Tiểu Bạch cảm giác đầu mình đau quá. Nhìn bộ lạc tựa hồ dựa vào sự giúp đỡ của hắn có bay vọt thức phát triển, mọi người đổi lại quần áo mới, có được cung tiễn dạng này mới vũ khí, xử lý giáp thử có được càng nhiều nhân khẩu. Nhưng tại Tiểu Bạch trong mắt, kiên cố bình cảnh ý nguyên hạn chế bộ lạc phát triển. Lúc nào bộ lạc chiến sĩ đều có thể dùng tới kim loại vũ khí, bộ lạc dân không cần vì ăn uống phát sầu, đây mới là luân hồi bộ lạc chân chính bay lên thời điểm, hiện tại còn kém xa lắm. Giáp thử người tất nhiên sẽ chậm rãi dung nhập vào luân hồi bộ lạc bên trong, Tiểu Bạch đối với chuyện này hay là vô cùng có tự tin, bọn hắn thần linh đã bị mình mất lấy, tín ngưỡng của bọn họ đã biến mất, trong khoảng thời gian này đến bụng trộm tế tự giáp thử đồ đằng bộ lạc dân càng ngày càng ít. Người luôn luôn muốn biến, luôn luôn muốn tiến lên, cái này không gọi phản bội, mỗi một ngày Tiểu Bạch quải điệu, hắn cũng vô pháp ngăn cản luân hồi bộ lạc dân đi tín ngưỡng cái khác thần linh. Tế tự Tiểu Bạch người càng nhiều, bộ lạc dân bởi vì sinh hoạt thay đổi tốt hơn, tín ngưỡng càng thêm giám định. Huyền cô gái nhỏ này càng là thỉnh thoảng đơn độc chạy tới tế tự một phen, có đôi khi sẽ còn ngồi tại đồ đằng trụ phía dưới tự lẩm bẩm, đem mình có vui vẻ hay không sự tình, còn có trong bộ lạc tin tức nói cho Tiểu Bạch nghe. Mặt ngoài, Huyền tựa hồ chẳng phải tôn kính Tiểu Bạch, cũng đối Tiểu Bạch không có kính ý trong lòng, nhưng Tiểu Bạch biết, nàng là đem kia phần kính sợ, kia phần cảm kích bỏ vào trong lòng, càng thêm kiên định tín ngưỡng hắn, mới có bộ dáng bây giờ. Đây là chuyện tốt, Tiểu Bạch rất vui vẻ. Hắn cũng rất nguyện ý lắng nghe Huyền, thật giống như rất điện đài quảng bá, thật thú vị. Tín ngưỡng địa đồ hiện tại biểu hiện địa vực diện tích càng rộng lớn hơn, chừng 30 km, tiếp cận 40 cây số dáng vẻ, dù vậy, Tiểu Bạch đi nguyên không vừa lòng, hắn tin tưởng tại Hắc Ám địa đồ trong phạm vi, nhất định còn có càng nhiều hắn cần, tỉ như cái khác bộ lạc. Vì có thể càng nhanh hơn phát triển, hắn để lao tù trưởng bài xuất nhân thủ, đi hướng càng rộng lớn hơn thế giới, thăm dò càng nhiều địa vực, tận lực đi tìm càng nhiều bộ lạc. Vô luận về sau là cùng cái khác bộ lạc khai chiến cũng tốt, bù đắp nhau cũng tốt, đều sẽ để bộ lạc phát triển càng nhanh. Lão tổ trưởng đối với loại thuyết pháp này cũng không dị nghị, thậm chí bản thân hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Hiện tại bộ lạc phát triển càng ngày càng tốt, bọn hắn cần càng nhiều, như vậy cùng những bộ lạc khác tiến hành câu thông, không thể nghi ngờ là rất không tệ lựa chọn. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng sẽ không giống giáp thử bộ lạc, lén lút đi nhìn trộm những bộ lạc khác, bọn hắn sẽ mang lên mình bộ lạc đặc hữu vật phẩm còn có thịt khô, gia thú các loại vật phẩm tiến về những bộ lạc khác, mang theo thân mật trái tim. Cái này cũng có thể chính là ban sơ thương đội hình thức ban đầu đi. Tiểu Bạch ngồi tại đồ đằng không gian, sờ lên cằm nghĩ đến, đem mình bộ lạc sản phẩm đưa đến những bộ lạc khác tiến hành giao dịch. Cái này không phải liền là lưu động thương đội A luân hồi trong bộ lạc hay là có không ít người to gan, bọn hắn mang theo mình giáp thử nô lệ hợp thành từng cái đoàn nhỏ băng, từ biệt bộ lạc, tiến về không biết lĩnh vực. Mặc dù bọn hắn khả năng chết trong rừng rậm, thế nhưng không cách nào ngăn cản bọn hắn mạo hiểm tâm, thần không phải đã nói à, tử vong cũng không đáng sợ, tử vong chỉ là mới bắt đầu, bọn hắn chết đi về sau, sẽ trở lại thần linh bên người, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, rốt cuộc không cần chịu khổ. Như vậy, còn có cái gì có thể sợ đây này? Thế là bộ lạc bên trong rất nhiều người rời đi, khi bọn hắn có thu hoạch thời điểm, bọn hắn sẽ còn về tới đây. Không sợ hãi, có lẽ đây chính là tín ngưỡng giao phó tinh thần của bọn hắn, cũng chính là tín ngưỡng đáng sợ. Chương 34, có một con meo xuân đi hạ đến, khí trời bắt đầu trở nên khô nóng. Bộ lạc dân bỏ đi mặc vào một mùa đông áo da thú, đổi lại từ thực vật chế tác quần áo. Ra ngoài thám hiểm bộ lạc dân lần lượt trở về, mang về những bộ lạc khác tin tức, cũng mang về rất nhiều đặc sản cùng vật tư. Mỗi một tên thám hiểm giả trở về, đều sẽ trắng trợn chúc mừng một phen. Tiểu Bạch cảm giác rất tốt, náo nhiệt. Hiện tại luân hồi bộ lạc tài nguyên tương đương sung túc, theo tài nguyên sung túc, tâm thái của người ta cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến, đã không còn là hoàn toàn chế độ công hữu, đang từ từ hướng phía chế độ tư hữu phát triển. Bộ lạc dân bắt đầu dùng cự thú thịt khô đổi lấy mình cần thiết. Tiểu Bạch cảm giác đây là tốt đẹp bắt đầu, chế độ tư hữu có thể để cho người ta càng thêm cố gắng, mà không phải ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Thế nhưng là ta cảm giác thật nhàm chán a. Tiểu Bạch tại đồ đằng trong không gian lăn qua lăn lại, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Túc chủ, ngươi đây là lại hóng gió a. Hệ thống dùng không tình cảm chút nào thanh âm nói. Bởi vì không có sự tình làm a, bộ lạc phát triển rất tốt. Dạng này tốt đẹp tình thế còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian đâu, mỗi ngày nhìn xem bọn hắn bận bịu đến bận bịu đi, ta lại chỉ có thể ở không gian bên trong nhìn lấy, ta tốt ủy khuất. Tiểu Bạch hình chữ đại nằm ở trong không gian, bất đắc dĩ nói: "Ngại, tại sao ta cảm giác ngươi chính là cái giả thần, có thể coi thần linh là nhàm chán, cũng không có mấy cái đi." Hệ thống cảm giác mình khả năng chọn sai tốt chủ. Ta đi vào dị giới nửa năm này bộ lạc biến hóa rất lớn đi, ta không còn dám truyền thụ kỹ thuật, ta sợ bộ lạc không hấp thu được, cho nên, thật nhảm chán a. Tiểu Bạch lại bắt đầu lăn lộn đầy đất. Hệ thống trầm mặc nửa ngày, tính toán có vẻ như Tiểu Bạch nói thật đúng là thật có đạo lý, hắn xuyên qua đến thế giới này, cũng chính là hơn 7 tháng thời gian, có thể luân hồi bộ lạc đã đại biến đến dạng. Đã từng chỉ có rất ít người miệng bộ lạc, hiện tại có hơn ngàn người, lại nhìn hiện tại bộ lạc dân trạng thái, cũng là tinh thần phấn chấn tràn đầy. Lúc này có vẻ như thật đúng là không thích hợp truyền thụ kỹ thuật mới, dù sao thời gian 7 tháng, Tiểu Bạch ném ra một đống lớn kỹ thuật, làm mắt người hoa hỗn loạn. Bằng không túc chủ ngươi cũng tìm một chút việc vui. Trước từ một con mèo bắt đầu. Hệ thống hỏi dò. Chờ một chút, mèo. Cái gì mèo? Tiểu Bạch xoay người ngồi dậy, một mặt kinh ngạc. Ngươi xem một chút bên ngoài. Hệ thống nói. Tiểu Bạch ánh mắt xuyên thấu qua đồ đằng không gian nhìn về phía đất trống, tại đất trống biên giới một cái màu trắng tiểu mao cầu vừa vặn lăn vào. Sao? Đó là cái gì đồ chơi? Tiểu Bạch hiếu kỳ đánh giá một phen, rốt cục kinh ngạc phát hiện, kia mẹ nó thật đúng là một con mèo, hay là chỉ thú đông mèo? Chỉ bất quá bởi vì là vừa mới xuất sinh không lâu, cho nên nhìn mới là một đám lông cầu. Là lông dị giới sẽ có chỉ thú đông mèo, chẳng lẽ cũng là xuyên qua tới? Tốt ta, những vấn đề này không cần đi cân nhắc, trọng điểm ở chỗ có món đồ chơi mới. Tiểu Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp sử dụng hàng lâm thuật, rơi xuống tiểu mao cầu bên người. Vật nhỏ tựa hồ cảm giác được cái gì, giơ lên mình cái đầu nhỏ, nhìn về phía Tiểu Bạch. Thấy rõ ràng trước mặt quái vật khổng lồ, tiểu mao cầu nhất thời ngẩn ra, đặt mông ngồi trên đất, vô cùng đáng thương. Hệ thống, đây thật là con mèo. Tiểu Bạch tràn ngập hứng thú đánh giá. Có lẽ đi. Hệ thống ấp úng nói. Ừm. Tiểu Bạch lập tức cũng cảm giác không đúng, hệ thống trong lời nói có hàm ý, khẳng định che giấu cái gì. Túc chủ không nên suy nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ nhiều, ha ha. Hệ thống phát ra khô cằn tiếng cười. Hệ thống, ngươi tốt nhất cho ta nói thật, ngươi sẽ không phải cho là ta thật tin tưởng có chỉ thú đông mèo xuyên qua đi. Còn như thế xảo xuyên qua đến trước mặt của ta. Tiểu Bạch nhíu mày. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vật nhỏ này là họ mèo loại sinh vật, cũng là mèo, đúng không? Hệ thống cưỡng ép giải thích một câu. Ta cái một đi không trở lại, họ mèo loại, kia mẹ nó sư tử lão hổ cũng đều là họ mèo loại đâu. Không ăn thịt người a. Quả nhiên là hố hàng hệ thống a kỳ thật đi, nó là chỉ cự thú tới. Hệ thống lại cùng một câu. Ha ha, hệ thống ngươi nói đùa a. Tiểu Bạch nhìn xem cái này một mặt hoảng sợ vật nhỏ, vừa cười vừa nói. Không có. Hệ thống rất trực tiếp trả lời. Ha ha, nhỏ như vậy đồ vật, làm sao có thể là cự thú? Tiểu Bạch đi nguyên không tin. Cự thú chẳng lẽ sinh ra cứ như vậy lớn a? Hệ thống hỏi ngược lại. Nó thật sự là cự thú. Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn. Thật. Hệ thống nói. Hệ thống, ta mẹ nó thật muốn bóp chết ngươi. Tiểu Bạch nói liền định huyễn hóa ra mình bản tướng. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy trước mặt vật nhỏ lắc lắc, đột nhiên ngã nhào xuống đất, ngẩng đầu, ánh mắt như nước long lanh cầu khẩn nhìn xem chính mình. Tiểu Bạch lập tức cảm giác mình tâm đều hóa. Tê dại chứng, đây là con tiểu yêu tinh a. Tiểu Bạch vs cự thú mèo, bại hoàn toàn. Được rồi, bỏ qua cho ngươi. Tiểu Bạch đối với mao cầu dạng này manh vật không có chút nào sức chống cự, quay người hướng phía đồ đằng trụ phương hướng đi đến. Đi hai bước cảm giác sau lưng có điểm gì là lạ, vừa quay đầu, tiểu mao cầu vậy mà theo tới rồi. Tựa hồ là vừa ra đời, đi đường thời điểm còn lung la lung lay, cũng rất kiên định cùng sau lưng hắn, hắn đi mao cầu cũng đi, hắn ngừng mao cầu cũng ngừng. Cái quỷ gì a? Ô, hệ thống, ta thấy thế nào con hàng này đều không nghĩ là cự thú a? Tiểu Bạch tức sạm mặt lại mà hỏi. Đây là hàng thật giá thật cự thú. Con non. Hệ thống nói. Tiểu Bạch ngồi xổm người xuống. Rồi ra ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, tiểu mao cầu lập tức trên mặt đất lộn một vòng, ngây ngốc đứng lên, rất là vui vẻ lại chạy đến tiểu Bạch tới trước mặt. Nâng lên cái đầu nhỏ, dùng một đôi lam bảo thạch con mắt tội nghiệp nhìn xem tiểu Bạch, nhẹ nhàng meo một tiếng, vậy mà không có chút nào sợ hãi tiểu Bạch. Hệ thống, con hàng này giống như ngốc, hoàn toàn không sợ ta, có tin ta hay không bóp chết nó. Tiểu Bạch rất cố gắng làm ra hung ác bộ dáng, nhưng này song tỏa ra ánh sao ánh mắt lại bắn hắn. Túc chủ, ngươi tùy ý, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nó có thần thú tư chất à, bóp chết cũng không nên hối hận. Hệ thống bình tĩnh nói đến. Tiểu Bạch tràn đầy phấn khởi đùa với tiểu mao cầu, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Giống như hệ thống nói cái gì ghê gớm sự tình. Hắn trợn trắng mắt nghĩ nửa ngày, rốt cục chú ý tới từ mấu chốt, thần thú. Hệ thống, ngươi giải thích cho ta giải thích cái gì gọi là thần thú, đó là cái thứ đồ gì? Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Thần thú là đặc thù hình thái cự thú, hình thành thần thú điều kiện phi thường hà khắc, muốn nhìn vật khí. Hệ thống nói đến đây dừng một chút, tựa hồ là đang cảm khái tiểu Bạch vật khí. Thần linh là trên thế giới này thần bí nhất, thần kỳ nhất, vĩ đại nhất sinh mệnh một trong, mà bọn hắn chỗ ở cũng đồng dạng có được vĩ lực, loại này vĩ lực sẽ hình thành một cái khí tràng, áp bách chấn nhiếp chúng quanh gia thú, cự trùng cấp sinh vật, để bọn hắn không dám tùy ý tiếp cận. Tiểu Bạch điểm gật đầu, những này hắn đến là đều biết, cũng là vì cái gì thần linh có thể bảo hộ bộ lạc nguyên nhân. Nhưng là tại một ít tình huống đặc thù dưới, hay là có sinh vật có thể đi vào thần chi chỗ ở, bất quá muốn thỏa mãn điều kiện rất khó, đầu tiên sinh vật muốn vừa ra đời, hoặc là xuất sinh không lâu, còn không có bị thế giới khí tức ô nhiễm, là tinh khiết, sau đó những sinh vật này còn muốn cùng thần linh khí tràng tương hợp, sẽ không đối với thần lực sinh ra kháng cự cùng e ngại, cũng chính là lực tương tác, đang thỏa mãn hai điểm này về sau, bọn hắn liền có thể đưa vào thần chi chỗ ở. Hệ thống giải thích nói, ngươi nói nửa ngày, ta y nguyên không biết cái gì gọi là thần thú. Tiểu Bạch tức sạm mặt lại, liền không thể trực tiếp nói cho ta a. Quấn cái gì vòng tròn? Đừng nóng đội, tiếp xuống liền muốn nói, đương những sinh mạng này tiến vào thần chi chỗ ở, bị thần linh phát hiện chăn nuôi về sau, bọn hắn liền sẽ nhiễm tín ngưỡng chi lực, dần dần thay biến, cuối cùng hình thành một loại hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái, tiếp cận thần, cũng không phải thần, cùng bán thần tương tự, lại ẩn ẩn siêu việt bán thần, loại này hình thái chính là thần thú. Hệ thống rốt cục một hơi giải thích xong. Oi, mặc dù vẫn không hiểu, nhưng là nghe tốt như bức bộ dáng a. Chương 35, thần thú tiểu bố cho nên ngươi tiểu gia hỏa này về sau sẽ rất cường đại. Tiểu Bạch lại dùng tay trà sát tiểu mao cầu. Meo. Tiểu mao cầu nhẹ nhàng kêu to, lộ ra hai viên còn không có trưởng thành tiểu bạch răng. Cái này cực giống thú đông mèo vật nhỏ, có một đôi đặc biệt mỹ lệ con mắt, ngoại trừ lam bảo thạch màu sắc, đáy mắt tựa như lại một mảnh không ngừng xoay tròn tinh vân, để tiểu Bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Bạch đứng người lên, hướng đồ đằng trụ đi, vật nhỏ cũng đứng dậy, hấp tấp cùng ở phía sau hắn, thỉnh thoảng còn meo meo kêu lên hai tiếng. Nhìn vật nhỏ này có vẻ như cũng không có xuất sinh bao lâu, hẳn là cho ăn ăn chút gì, thì khô nó quá sức có thể cắn động, hay là làm chút sữa đi. Tiểu Bạch vừa đi vừa suy nghĩ. Tại đồ đằng trên đất trống chuyên môn thiết lập một cái cho đài, phía trên tất cả đều là bộ lạc dân bày đồ cúng đồ vật, bình thường đống tràn đầy trèo lên, phần lớn đều là đồ ăn, thứ mất sẽ có người cầm đi ném đi. Làm thần linh, Tiểu Bạch là không cần ăn cơm, cho nên những cái kia cống phẩm Tiểu Bạch chưa từng có trải qua. Hắn đi vào bàn bên cạnh, ở bên trong lật qua tìm xem, thật đúng là bị hắn tìm được một hũ sữa, mà lại phẩm chất vẫn rất tốt, hẳn là một loại nào đó cự thú sữa, vừa vặn có thể đút cho tiểu mao cầu uống. Hắn ôm sữa bình đi vào ngồi chồm hổm ở địa tiểu mao cầu phía trước, dùng ngón tay chấm một chút sữa, phóng tới tiểu mao cầu bên miệng. Tiểu mao cầu đầu tiên là nhô ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm, hai mắt lập tức sáng lên, rỗi ra hai con lông xù móng vuốt nhỏ ôm lấy tiểu Bạch ngón tay, liếm không ngừng. Hắc hắc, xem ra ngươi còn rất thích, đến, ta ngược lại chút cho ngươi uống, lòng chào a. Tiểu Bạch tiết lộ bắt đầu, tiểu mao cầu bị nâng lên giữa không trung, hai đầu chân ngắn trên không trung đạp á đạp, chính là không bung ra. Tiểu Bạch một mặt bất đắc dĩ, dùng một cái tay đem sữa bình bên trong sữa ngã xuống một cái một trong đĩa, sau đó đem tiểu mao cầu đưa qua. Ngửi thấy mùi sữa thơm, tiểu mao cầu dừng lại, chuyển động đầu nhìn khắp nơi, rốt cục phát hiện mầm gỗ bên trong sữa, lập tức buông lỏng ra ôm tiểu Bạch ngón tay móng vuốt, con mèo chạy tới, đem cả trương mặt mèo đều vùi vào sữa bên trong, uống không ngừng. Tiểu Bạch cười hắc hắc ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt tiểu mao cầu thân thể, vật nhỏ ngẩng đầu nhìn xem, nhẹ nhàng meo một tiếng, tiếp tục vùi đầu bú sữa mẹ. Ta hẳn là cho ngươi đặt tên, kêu cái gì tốt đâu? Ngươi giải giống như vậy thú đông mèo, về sau gọi tiểu bố đi. Tiểu Bạch ôn hòa nói. Tiểu mao cầu nghe được tiểu Bạch lại ngẩng đầu lên, một đôi xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, lập tức lại meo một tiếng, tiếp tục uống sữa. Ha ha, ta coi như ngươi đồng ý, về sau liền bảo ngươi tiểu bố. Tiểu Bạch đem kia âm thanh meo gọi trở thành đồng ý, cho dù tiểu bố là cự thú, nhưng cũng là cái vừa mới ra đời tiểu gia hỏa, thể lực cũng không dồi dào, uống không ít sữa về sau, vật nhỏ liền mắt mở không ra, ngã trái ngã phải chạy tới tiểu Bạch bên người, đào lấy hắn đế quân trường bảo. Tiểu Bạch cẩn thận đem nó nâng lên đến, kết quả phát hiện tiểu bố vậy mà đã ngủ. Nho nhỏ một con, còn không có tiểu Bạch lớn cỡ bàn tay, manh không được. Tiểu Bạch ở bên ngoài nhưng là muốn tiêu hao điểm tính ngưỡng, cũng không biết tiểu bố lúc nào có thể tỉnh lại, hắn nhưng đánh tính trắng như vậy Bạch tiêu hao, thế là tìm cái tới gần đống lửa thật ấm áp địa phương, đem tiểu bố buông xuống, mình thì về tới đồ đằng không gian. Thời gian qua 3 ngày, tiểu bố cùng tiểu Bạch thân quen, cũng thích thần chi chỗ ở, mỗi ngày chạy tới chạy lui, đói bụng liền hướng về phía đồ đằng trụ meo meo kêu lên một phen, tiểu Bạch tự nhiên là sẽ ra ngoài cho ăn nó, đến là cho tiểu Bạch cuộc sống kẻ nhạt thêm không ít niềm vui thú. Trong khoảng thời gian này huyện một mực tại giúp bộ lạc kiến thiết, bận điệu hôn thiên hấp địa, hôm nay rốt cục được nhàn rỗi chạy đến đồ đằng đất trống tới. Vừa tới đồ đằng đất trống, nàng liền nghe đến một trận nhỏ xíu tiếng kêu, không khỏi làm nàng có chút sững sờ. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ vãng lai tế tự người, nàng chưa hề tại đồ đằng đất trống nhìn thấy cái khác sinh mệnh, dù là một con trùng tử đều chưa từng nhìn thấy. Kia lấy thanh âm là nơi nào tới? Huyền rất hiếu kỳ vòng qua đống lửa trại, đi vào đồ đằng trụ phía dưới, sau đó liền thấy một cái tiểu mao cầu. Nó ngồi xổm ở chỗ nào, nho nhỏ một đoàn, hướng về phía đồ đằng trụ meo 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 réo lên không ngừng. Tiểu bố lỗ thai giật giật, quay đầu nhìn về phía Huyền, nháy nháy con mắt, một bộ dáng vẻ mê hoặc. Kia tiểu tử tử rất manh, Huyền trong mắt lộ ra yêu thích, cẩn thận ngồi xổm ở trước mặt của nó, tò mò nhìn tiểu bố. Ngươi không thể ở chỗ này, sẽ đánh nhiều thần linh nghỉ ngơi. Huyền cười tủm tỉm xông tiểu bố nói. Mèo. Tiểu bố nghiêng cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng trao đổi một tiếng. Ha ha, thật đáng yêu. Huyền nói đưa tay dự định sờ sờ tiểu bố. Nhìn thấy đưa qua tới bàn tay, tiểu bố trong nháy mắt liền sù lông, gây nên lưng, trên người bạch mao từng chiếc đứng lên, thử lấy hai viên sắc nhọn răng nhỏ. Huyền tay đứng tại giữa không trung, chậm rãi rụt trở về, mí môi. Tiểu bố lại không có chút nào dám buông lỏng, ý nguyên một bộ tùy thời chuẩn bị công kích bộ dáng. Một đôi tay từ tiểu bố sau lưng rối ra, nhẹ nhàng rơi xuống trên người của nó. Mèo, tiểu bạch đột nhiên quay người, nâng lên móng đuốt nhỏ liền định đến một chút, nhưng nhìn đến người sau lưng, móng đuốt nhỏ lại cứng lại ở giữa không trung. Tiểu bạch vui vẻ nhìn xem tiểu bố, tại nó cái đầu nhỏ điểm một cái, tiểu bố lập tức liền an tĩnh lại, lại khôi phục thành tiểu mao cầu dáng vẻ. Ta thần. Huyền lộ ra đẹp mắt tiểu dung, ngữ khí lại như cũ mang theo cung kính. Tiểu bạch hướng phía Huyền gật gật đầu, đem tiểu bố nâng ở trong lòng bàn tay, đi đến sữa bình bên cạnh, đến một chút sữa, tiểu bố liền không kịp chờ đợi đem đầu cho vào đi. Nó. Huyền nhìn xem tiểu bố muốn nói lại thôi. Nó cùng ta hữu duyên, mình chạy đến nơi đây tới, ta liền đem nó thu làm sủng vật. Tiểu bạch nhìn xem tiểu bố, hướng Huyền giải thích một câu. Tiểu bố nghe được tiểu bạch đang nói nó, ngẩng đầu nhìn, meo. A a, ngoan ngoãn bú sữa mẹ. Tiểu bạch sờ sờ nó cái đầu nhỏ, tiểu bố lại đem tết tóc đến sữa bên trong đi. Đợi đến nó uống đã, Tiểu Bạch đem sữa bình cùng đĩa cất kỹ, mang theo tiểu bố dịu dàng tại đất trống ngồi xuống. "Tiểu bố a, đây là Huyền, không muốn hung nàng, có biết hay không?" Tiểu Bạch một bên vuốt ve tiểu bố, vừa nói. "Meo." Nhìn thấy tiểu bố đáp ứng, Tiểu Bạch liền đem nó đưa đến Huyền trước mặt. Huyền nhìn Tiểu Bạch, cẩn thận đưa tay nhận lấy mao cầu, nhẹ nhàng vuốt ve. Bình thường liền để nó lưu tại nơi này, ngẫu nhiên có thể dẫn nó đi bộ lạc nhìn xem, tỉnh lần sau nó đang hù dọa người. Tiểu Bạch nói hù dọa người thời điểm muốn cười phá lên, tiểu bố dáng vẻ đó thật hù dọa không đến ai. Huyền gặp Tiểu Bạch nói thú vị, cười trông xuống, gật gật đầu đáp ứng. Tiểu Bạch đột nhiên chú ý tới, trưởng thành theo tuổi tác, Huyền trở nên càng mỹ lệ hơn một chút, dáng người cũng biến thành tốt hơn, cái này khiến hắn có chút nóng mắt. "Hệ thống, ngươi nói ta nếu để cho nàng làm ta bạn gái, nàng có thể hay không đồng ý?" Rất ít tiếp xúc nữ hải tử Tiểu Bạch, tại tình cảm phương diện cơ bản ở vào trong không, nhịn không được trưng cầu ý kiến bản năng hệ thống. "Ngạch, ta cảm thấy nàng không lớn dám cự tuyệt yêu cầu của ngươi." Hệ thống thực sự cầu thị trả lời. "Cái gì gọi là yêu cầu? Tình yêu là ngươi tình ta nguyện sự tình." Tiểu Bạch bất mãn nói. "Túc chủ, ta là hệ thống, ta hiểu không được nhân loại các ngươi cái gọi là tình yêu, ta có thể nói cho ngươi chính là nếu như ngươi thích nàng, nàng là bất lực phản kháng, cũng sẽ không phản kháng." Hệ thống rất bình tĩnh nói. Chương 36, ngoại lai tín đồ. Từ khi có tiểu bố, Tiểu Bạch sinh hoạt trở nên có chút sát thái, tiến nhanh hóa thành sẹn phân quan. Hiện tại mỗi ngày thường ngày trên cơ bản ngoại trừ dùng thần chi chú thị quan sát bộ lạc, nghe Huyền nói một chút tin tức bên ngoài, còn muốn tăng thêm đùa tiểu bố. Tiểu gia hỏa này mỗi ngày lên chuyện thứ nhất chính là đối đồ đằng trụ meo 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 kêu lên một phen, sau đó chờ lấy Tiểu Bạch cho nó cho bú. Ăn uống no đủ mình tại đồ đằng đất chống chơi đùa, chơi một hồi ngủ một hồi, nhàn nhã đến cũng được. Tiểu bố dài rất nhanh, mấy ngày liền từ một con tiểu nãi miêu biến thành mèo lớn nhỏ, bất quá Tiểu Bạch biết, nó hiện tại hay là ấu sinh kỳ, chỉ bất quá bởi vì nó là cự thú, cho nên tốc độ phát triển nhanh mà thôi. Tiểu Bạch hù dọa nó, nói nếu như nó lại lớn lên cũng không cần nó, kết quả chuyện thần kỳ xuất hiện, gia hỏa này vậy mà không dài cái, lại còn có trở về co lại dấu hiệu, lại qua mấy ngày, không chỉ có không có lớn lên, còn biến trở về tiểu nãi miêu, để Tiểu Bạch thầm giật mình. Tiểu bố còn có biến lớn thu nhỏ thần thông. Tiểu Bạch ngồi tại đồ đằng không gian bên trong nhìn lấy tại bốn phía chơi đùa tiểu bố, nghi ngờ hỏi hệ thống. Nó đã bắt đầu hướng phía thần thú thay đổi, biến lớn thu nhỏ còn không phải tùy tâm sử dụng. Hệ thống một bộ ngươi hiếm thấy nhiều quái ngữ khí. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Tiểu Bạch trong lúc vô tình quét mắt địa đồ, đột nhiên ngây ngẩn cả người, trên bản đồ nhiều mấy cái điểm nhỏ. Vì có thể tốt hơn trưởng không tín ngưỡng phạm vi, Tiểu Bạch dùng điểm tính ngưỡng cho địa đồ thăng cấp, hiện tại địa đồ càng thêm rõ ràng. Tại trên địa đồ có cái nho nhỏ đồ đằng trụ ô biểu tượng, kia là hắn, lục sắc điểm nhỏ là tín ngưỡng hắn luân hồi bộ lạc dân, điểm nhỏ màu đỏ là có địch ý hoặc ý đồ không rõ những bộ lạc khác dân, còn có một loại màu xám điểm nhỏ, trung lập đơn vị, đối với hắn không có địch ý, từ luân hồi bộ lạc dân dẫn đạo tiến vào tín ngưỡng phạm vi người. Nguyên bản trên bản đồ là lục sắc một mảnh, hiện tại thì nhiều hơn hai cái màu xám điểm nhỏ, hơn nữa còn đang di động, nhìn phương hướng hay là hướng hắn nơi này tới. Luân hồi bộ lạc mạo hiểm giả lần lượt trở về, cũng mang về không ít những bộ lạc khác tin tức, làm trao đổi, luân hồi bộ lạc cũng bị những bộ lạc khác biết. Kết quả thật đúng là có khách tới thăm tới cửa, bọn hắn cười thân hình khổng lồ chú ý tị giáp trùng, đi tới luân hồi bộ lạc. Chú ý tị giáp trùng bộ lạc là một vài ngàn người miệng bộ lạc, rất phồn thịnh, thế nhưng là khi bọn hắn đi vào luân hồi bộ lạc thời điểm, vẫn là bị kia từng tòa chỉnh tề phòng ở, phong phú vật tư làm chấn kinh đến. Bọn hắn đã từng cẩn thận nghiên cứu qua luân hồi bộ lạc, đây là một cái vừa mới có được hơn ngàn người miệng bộ lạc, tính không được cường đại, hẳn là còn rất là hậu. Nhưng bây giờ chú ý tị giáp trùng bộ lạc sứ giả cũng không cho là như vậy, cái này bộ lạc phát triển trình độ khá cao, thậm chí có thể cùng bọn hắn so sánh. Cũng may bọn hắn cũng không phải để chiến đấu, mà là tới mời luân hồi bộ lạc. Lao tù trưởng cùng lực tiếp đãi bọn hắn. Dịch thị. Lao tù trưởng một mặt một bức, không có tìm hiểu được cái từ này là có ý gì, hắn quay đầu nhìn về phía lực, lực cũng mở mịt lắc đầu, biểu thị mình không biết. Dịch thị, chính là lẫn nhau bổ túc, dùng đồ vật đến trao đổi. Sứ giả nhìn thấy bọn hắn không rõ, đội vàng giải thích nói. Nha. Là như thế này à, nhưng chúng ta không thể tùy ý đáp ứng các người, chúng ta muốn đi hỏi một chút thần linh mới được. Lao tù trưởng rất cẩn thận nói. Hiện tại luân hồi bộ lạc dân đối với Tiểu Bạch tín ngưỡng độ siêu cao, chỉ cần có khó có thể dùng kiên quyết sự tình, bọn hắn đều sẽ trước tiên đến hỏi Tiểu Bạch. Lao tù trưởng tự nhiên cũng là như thế, hắn cũng không cho rằng bộ lạc phát triển là công lao của hắn, nếu như không có thần linh kỹ thuật ủng hộ, bọn hắn chỉ sợ còn đang vì bữa tiếp theo cơm phát sầu. Hai tên đến từ chú ý tị giáp trùng bộ lạc sứ giả liếc mắt nhìn nhau, phi thường không hiểu, cũng không phải đánh trận, chính là cái dịch thị, vì sao còn muốn xin chỉ thị thần linh? Bất quá đã người ta bộ lạc tù trưởng đều nói như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên cũng phản bác không được, chỉ có thể đi cùng đồ đằng đất trống. Cái này hai sứ giả chính là Tiểu Bạch tại tín ngưỡng trong địa đồ nhìn thấy tiểu hơi chút. Lao tù trưởng kêu lên Huyền, lại mang theo mấy tên bộ lạc dân, tăng thêm hai tên sứ giả, chạy tới đồ đằng đất trống. Tại đồ đằng đất trống bên ngoài, hai tên sứ giả từ chú ý tị giáp trùng bên trên xoay người xuống tới, theo luân hồi bộ lạc dân cùng một chỗ đi bộ tiến vào thần chi chỗ ở, đây là đối với thần linh tôn kính. Trong khoảng thời gian này không ngừng có bộ lạc dân đi vào đồ đằng đất trống tế tự, tiểu bố đối bọn hắn khí tức trên thân đã tương đối quen thuộc, cũng sẽ không sủ lông nghe răng. Nhưng hai sứ giả chưa từng tới, trên người mùi cũng cùng bộ lạc dân khác biệt, tiểu bố trước tiên ở nghi ngờ đại lượng một chút hai tên sứ giả, sau đó sủ lông, thử lấy nha, phát ra tê tê tiếng gầm. Tiểu bố ngoan, đây không phải địch nhân. Huyền nội vàng chạy đến tiểu bố bên người, nhẹ nhàng vuốt lưng của nó trấn an nó. Trong bộ lạc những người khác tiểu bố đều không nghe, chỉ có Huyền tiểu bố nghe, bởi vì vật nhỏ này nhạy cảm phát giác chủ nhân của mình đối với cái này giống cái có khác biệt cảm giác. Meo. Tại huyện trấn ăn dưới, tiểu bố dần dần bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng kêu một tiếng, dùng phấn lộn đầu lươi liếm liếm cái mũi, ngồi xổm trước mặt huyện, dùng một đôi mắt mỹ lệ nhìn xem nàng. Huyện không nhịn được cười một tiếng, chạy đến một bên lấy ra sữa bình, cho nó đến bàn sữa, đút cho nó ăn. Mặc dù huyện ở chỗ này rất tự tại, nhưng là lao tù trưởng bọn hắn cũng không dám như thế tùy ý, dựa theo quy củ từng bước một tiến hành cầu nguyện, không nhìn tới huyện. Người lao tinh, mã lao trưởng, sống mấy chục năm, lao tù trưởng nhìn minh bạch, thần linh rất thích cháu gái của mình, thậm chí kia tình cảm còn tương đương không tầm thường, cũng liền theo huyện đi. Những người khác nếu dám tại thần chi chỗ ở làm càn như vậy, vậy hắn là muốn mắng chửi người. Hai tên sứ giả cẩn thận quan sát đến tiểu bố, sau đó lại đối xem một chút, nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn ngay từ đầu coi là tiểu bố là thần linh sen lẫn thú, nhưng nhìn đến đồ đẳng trụ về sau, bọn hắn liền phát hiện mình làm, vật nhỏ này tuyệt đối không phải sen lẫn thú. Sen lẫn thú bộ dáng cùng đồ đẳng hẳn là nhất trí, thật giống như bọn hắn cơi chủ ý tị giáp trùng chính là sen lẫn thú, bọn hắn tín ngưỡng thần linh cũng là chủ ý tị giáp trùng, đồ đẳng tự nhiên cũng thế. Nhưng nơi này đồ đẳng lại có vẻ rất là quỷ dị, mà kia lông sủ vật nhỏ hiển nhiên cùng đồ đẳng vẽ ra không khớp, cho nên không phải là sen lẫn thú. Như vậy, nó là cái gì đồ chơi? Tại thần chi chỗ ở làm sao có thể có cái khác sinh vật tồn tại? Theo tế tự, chói mắt kim quang tại đồ đằng đất chống một phát, tiểu bạch mặc đế quân trường bào xuất hiện, đem tiểu bố đưa đến đi một bên đi. Tiểu bạch nhìn xem còn tại cho an huyền, ôn hòa nói: tốt đát, ta thần. Huyền nội vàng ôm lấy tiểu bố, vươn lên sữa bàn, chạy đến đi một bên. Ta thần. Luân hồi bộ lạc người nhao nhao quỳ xuống, lễ bái hô to. Đều đứng lên đi. Tiểu bạch cơ cơ ống tay áo, để bộ lạc dân đứng dậy. Hai tên chủ y tị giáp trùng bộ lạc sứ giả liền nội vàng tiến lên hành lễ, cung kính nói ra: chủ y tị, hướng ngài bần an, vi đại thần linh. Các ngươi đến từ chỗ nào? Tiểu Bạch hai cánh tay ngón tay giao nhau, bình tĩnh hỏi: "Chúng ta đến từ chủ ý tị bộ lạc, thần linh." Hai tên sứ giả cũng không dám đối với thần linh giấu giếm, mặc dù trước mặt chi thần cũng không phải là bọn hắn tín ngưỡng, nhưng đắc tội thần linh không thể nghi ngờ là không khôn ngoan lựa chọn. "Các ngươi tên gọi là gì?" Tiểu Bạch lại hỏi. "Ta gọi Giáp Lý Thanh, hắn gọi Giáp Lý Hải." Chủ ý tị sứ giả Giáp Lý Thanh hồi đáp. Tiểu Bạch lập tức liền kinh ngạc, các ngươi mẹ nó sẽ không còn có cái gì huynh đệ tỷ muội kêu cái gì Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hải đi, Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương. Chương 37, thần chi tín bại cụ cụ, hai vị các ngươi còn có huynh đệ tỷ muội a? Tiểu Bạch cảm giác mình vẫn là phải hỏi rõ ràng, chẳng lẽ mình mặc lộn thế giới, chạy đến Tây Du thế giới tới? Không có, không có a. Giáp Lý Hải ngạc nhiên nói, không rõ thần linh vì sao hỏi cái này vấn đề. Còn tốt, không có mặc sai thế giới. Tiểu Bạch thì thào thì thầm hai câu. Giáp Thị huynh đệ cảm giác trước mặt thần linh có chút thần kinh, không hiểu đâu. Các ngươi lại tới đây có chuyện gì? Tiểu Bạch ngẩng đầu, lại khôi phục chứng trạng đàng hoàng dáng vẻ hỏi. A, vĩ đại thần linh, chúng ta tới mời luân hồi bộ lạc tham gia không lâu sau đó dịch thị. Giáp Lý Thanh nói. Dịch thị, chính là giao dịch đi. Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên, lập tức minh bạch bọn hắn ý tứ. Đúng vậy, bù đắp nhau. Giáp Lý Hải vội vàng nói, không khỏi cảm thán thần linh liền thần linh, vừa rồi bọn hắn nói ra dịch thị về sau lão tù trưởng bọn hắn đều là một mặt mộng bức dáng vẻ. Cái này có thể có, lão tù trưởng, ngươi cùng lực chuẩn bị một chút, mang đồ tốt, tùy bọn hắn cùng đi dịch thị. Tiểu Bạch cũng không muốn buông tha cơ hội lần này, vội vàng nói, mặc dù hắn có hệ thống cái này kim thủ chỉ, nhưng hắn không phải vô địch, cũng không phải bản năng, hắn có thể làm ra phòng ở, làm ra thang tủ, nhưng cũng có rất nhiều đồ vật hắn làm không ra, tỉ như muối, loại này trọng yếu đồ vật hắn liền không có cách nào. Đến không phải nói hệ thống bên trong không có kỹ năng, mà là căn cứ quan sát của hắn, trung quanh liền không có loại này tài nguyên. Đừng nói là muối, cái khác đồ gia vị cũng không có, bộ lạc dân sự, phần lớn là một chút kỳ quái quả khô, hơi có thể gia tăng chút hương vị mà thôi. Cho nên, Tiểu Bạch bức thiết muốn cùng những bộ lạc khác tiến hành hỗ thị, đổi lấy bộ lạc hiện tại thiếu khuyết đồ vật, đồng thời nhìn xem những bộ lạc khác tình huống phát triển. Vâng, ta thần. Đã thần linh đều nói như vậy, vậy cái này sự kiện cũng không có cái gì tốt cân nhắc, thành thành thật thật đi làm liền tốt. Lao tù trưởng rất tự nhiên đáp ứng. Giải quyết dịch thị vấn đề, Tiểu Bạch lại rất hiếu kỳ nhìn về phía Giáp Thị huynh đệ tọa kỵ. Kia là hai con cực lớn giáp trùng, tròn vo, màu đỏ thâm thêm sắc có loại như kim loại quan trạch, nhìn liền phi thường cứng rắn, mọc ra một cây cơ hồ cùng thân thể đồng dạng dài ngắn cốt chất mũi dài, đỉnh tạo thành song đầu truy dáng vẻ. Tiểu Bạch đánh giá một chút, đơn tính thân dài, giáp trùng chừng hơn 3 mét, nếu như tăng thêm cái mũi chiều dài, có thể vượt qua 6 mét. Trong hệ thống tuần tra một chút, quả nhiên, đây chính là chủ ý tị giáp trùng, là Giáp Thị huynh đệ bộ lạc đồ đằng. Nhìn rất chất phát thành thật dáng vẻ, nhưng là muốn chiến đấu, cái này chủ ý tị giáp trùng lực công kích thế nhưng là không thể coi thường, đoán chừng bộ lạc phòng ốc cũng liền có thể ngăn cản một cái bữa, hai truy liền bị đập sập rơi. Quả nhiên không thể coi thường bất kỳ một cái nào bộ lạc đồ đằng thần linh á. Tiểu Bạch ở trong lòng cảm khái nói. Về phần tại sao Giáp Thị huynh đệ có thể có như thế hai con cường đại cự trùng làm tọa kỵ, Tiểu Bạch tự nhiên cũng thông qua hệ thống biết. Cái này hai con là chủ ý tị giáp trùng là đồ đằng sen lẫn thú, mà Giáp Thị huynh đệ tự nhiên cũng không phải phổ thông bộ lạc dân, bọn hắn là chủ ý tị giáp trùng bộ lạc thần chức chiến sĩ. Rất nhiều đồ đằng thần linh đều có sen lẫn thú cũng không phải là thần thú, mà là thần linh dựng dục ra tới sinh linh, tương đương với triệt để thuần phục qua cự thú cự trùng, là phối cấp thần chức chiến sĩ dùng. Bất quá có sen lẫn thú thần linh, trên cơ bản đều có nguyên hình, thật giống như chủ ý tị giáp trùng, nghiêm chỉnh cự trùng bên trong liền có như thế số 1. Tiểu Bạch liền không phải là chính thống đồ đằng thần linh, bởi vì hắn không phải cự thú, cũng không phải cự trùng, là bộ lạc dân tưởng tượng ra được. cho nên Tiểu Bạch là sẽ không dựng dục ra sen lẫn thú, muốn bộ lạc có được kỵ binh, còn muốn tử thuần hóa vào tay. Nếu là tử vong chiến sĩ cùng chủ ý tị chiến sĩ đụng vào, ân, tử vong chiến sĩ sẽ thắng. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, cho ra như thế một cái kết luận. Chủ ý tị chiến sĩ là kỵ binh, rất cường lực, cái này không giả, nhưng chính là bởi vì là kỵ binh, cho nên bọn hắn bản thân tiến hóa cũng không cường đại, chẳng qua là cường đại một chút người nguyên thủy, không có bản chất cải biến, bị đánh đến y nguyên sẽ đau, y nguyên sẽ đổ máu, bọn hắn dựa vào càng nhiều là tọa kỵ lực lượng, mà không phải bản thân. Có thể tử vong chiến sĩ không giống, bọn hắn tiến hóa chính là tự thân, thân thể không khỏi càng thêm cường đại, mà lại không e ngại đau đớn cùng sinh tử, lại thêm trọng giáp cùng tâm chắn, bọn hắn so kỵ binh càng thêm linh hoạt, có thể nhẹ nhõm đánh giết kỵ sĩ. Không có kỵ sĩ, những này giáp trùng cũng liền đã mất đi khống chế, tự nhiên không đủ gây sợ. Quả nhiên vẫn là ta tương đối cường đại a, Tiểu Bạch rất tự luyến nghĩ đến. Giáp thị huynh đệ cùng lão tổ trưởng bọn hắn trở lại bộ lạc trụ sở đi làm chuẩn bị, Tiểu Bạch cũng không dừng lại đến, lưu lại huyện buổi tiếp tiểu bố, mình thì chạy về đến đồ đằng không gian. Hệ thống, có hay không biện pháp để cho ta cũng đi dịch thị nhìn xem? Tiểu Bạch tràn đầy chờ mong mà hỏi. Thần chi chú thị. Hệ thống trả lời. Ngoại trừ thần chi chú thị đâu? Tiểu Bạch liếc mắt, hắn còn không biết thần chi chú thị, có thể thần chi chú thị có rất lớn hạn chế, hắn chỉ có thể thông qua bộ lạc dân con mắt đi xem. Nói một cách khác, bộ lạc dân thấy cái gì, hắn liền thấy cái gì, bộ lạc dân không nhìn thấy, hắn cũng không nhìn thấy. Ngươi có thể chế tạo thần chi tín bài, 10 vạn điểm tính ngưỡng một cái. Hệ thống vừa nói, vừa là Tiểu Bạch mở ra thương thành, tìm thấy được thần chi tín bài cho hắn nhìn. 10 vạn điểm tính ngưỡng à, cái này cũng không tiện nghi, Tiểu Bạch có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn là dự định trước giải một chút. Đọc giới thiệu vắn tắt về sau, Tiểu Bạch biết đại khái cái gì gọi là thần chi tín bài, nói trắng ra là chính là cái chế tạo một cái vật trang sức. Cái này vật trang sức tác dụng chính là có thể dẫn đạo thần lực, mặc dù không thể để cho Tiểu Bạch trực tiếp giáng lâm, nhưng lại có thể chế tạo một cái những người khác không cách nào nhìn thấy thân ảnh. Thân ảnh là có thể tự do hoạt động, phạm vi là một cây số, dạng này hắn liền có thể tự do xem xét một cây số phạm vi bên trong hết thảy. Bất quá thứ này cũng là tiếp tục tiêu hao phẩm, thân ảnh cũng là muốn tiêu hao điểm tính ngưỡng, một phút tiêu hao 10 điểm điểm tính ngưỡng, cũng không tính tiện nghi. Mỗi ngày giấu ở một chỗ, Tiểu Bạch cảm giác mình nhanh đến mức bệnh trầm cảm. Mặc dù cảm giác thần chi tín bài rất đắt, nhưng hắn y nguyên dự định làm một cái, mặc dù mình không qua được, nhưng có thể sử dụng thần ảnh dạo chơi cũng là tốt. Hệ thống, mua sắm một cái thần chi tín bài. Tiểu Bạch nhìn xem tín ngưỡng của mình giá trị mất đi 10 vạn, đau lòng không được. Kỳ thật hắn hiện tại tính gộp lại điểm tính ngưỡng không tính chậm, mỗi ngày bộ lạc dân đều sẽ dâng lên mấy ngàn đến mấy vạn điểm tính ngưỡng không giống nhau, nhưng không chịu nổi hắn hiện tại tiêu hao càng lớn, thì như nói linh hồn đẳng cấp tăng lên. Một cấp thời điểm là 10 vạn, cấp 2 mặc dù hắn là thôn vệ giáp thử đồ đẳng thần linh, nhưng nếu là bình thường thăng cấp, cần 50 vạn, cấp 3 cần 100 vạn, cấp 4 còn không biết muốn bao nhiêu đâu. Hơn nữa còn có cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật, cho bộ lạc kỹ thuật, thường ngày tiêu hao, vụ vật lẻ tẻ cộng lại, cũng không ít đâu. Hắn hiện tại là nhìn xem điểm tính ngưỡng nhiều, nhưng không khỏi dùng một lát liền không có. Tiêu hao điểm tính ngưỡng, hệ thống lập tức liền đem thần chi tín bài cho đưa tới. Kia là cái dùng gỗ chế tạo hình chữ nhật bảng hiệu cạnh góc chỗ dùng không biết tên kim loại làm bao bên cạnh xử lý, bảng hiệu chính giữa vẽ lấy tiểu bạch đồ đằng bộ dáng, mà sau thì là thần như thế một chữ to. Không biết vì cái gì, cái này thần tự lại là hán tử, phương phương chính chính, cũng không biết người nguyên thủy nhận biết. Chờ một chút, có vẻ như bộ lạc dân không có văn tự. Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện mình bỏ sót một cái vấn đề lớn, bộ lạc dân vậy mà đến bây giờ còn không có sinh ra văn tự. Bọn hắn tất cả tri thức đều là thông qua truyền miệng. Không được, dạng này không được, muốn đem văn tự chuyển cho bọn hắn, dạng này mới có thể để cho tri thức truyền xuống tiếp, lần này dịch thị trở về, liền truyền thụ cho bọn hắn văn tự. Ân, trước hết từ ghép vân bắt đầu đi. Chương 38, xuất hành dịch thị dùng nhanh thời gian một tuần, luân hồi bộ lạc dịch thị đội ngũ rốt cục chuẩn bị hoàn tất. Dịch thị không phải thám hiểm, đội ngũ nhân viên chẳng những nhiều, hàng hóa cũng tương tự nhiều, chuẩn bị tự nhiên cũng phiền phức. Lực đem đi săn đội giao cho những người khác, dù sao hiện tại có cung tiễn, đi săn cũng không nhất định phải hắn đến đốc chiến. Giao ra đi săn đội về sau, lực gia nhập vào dịch thị trong đội ngũ, là người dẫn đầu cùng hộ tống người. Luân hồi bộ lạc khoảng cách dịch thị địa điểm có 100 cây số, đường này chỉnh cũng không tính tới gần, lại là trong rừng rậm ghé qua, nhân số nhiều, mục tiêu lớn, chưa chừng ra chút gì vấn đề, cho nên 5 tên tử vong chiến sĩ đều đi theo. Bởi vì không có tái cụ, hàng hóa đều là bộ lạc dân tự mình quăng, cũng may đều không phải là cái gì cỡ lớn vật phẩm, phần lớn là lượng, xa phòng loại hình đồ vật. Giáp thị huynh đệ cũng tại hộ tống trong đội ngũ, chú ý thị giáp trùng làm cự trùng, đối với rất nhiều sinh vật có uy hiếp tác dụng, có thể giảm bớt không cần thiết chiến đấu. Huyền tiểu nha đầu này cũng gia nhập trong đó, dự định đi mở rộng tầm mắt, Tiểu Bạch để nàng mang lên tiểu bố, có trịnh trọng đem thần chi tín bài giao cho nàng, để nàng tuyệt đối không nên mất. Huyền tự nhiên là một mặt nghiêm túc đáp ứng, không dám có chút qua loa. Xuất phát. Lực đứng tại đội ngũ đằng trước, ra lệnh một tiếng, dịch thị đội ngũ chậm rãi đi vào trong rừng rậm. Tại hiện đại tôi nói, đi bộ đi 100 cây số không phải việc khó gì, cũng liền 2-3 ngày liền có thể đi đến. Nhưng là tại nguyên thủy thế giới lại không được. Nguyên thủy thế giới tự thú, tự trùng hoành hành, tiến vào xâm lâm về sau liền muốn thả chậm tốc độ, chậm chậm hành chi, không thể xuất ruột, vạn nhất không có để ý xâm nhập đến tự thú lãnh địa bên trong, yêu cơ hồ chính là đoàn diệt tiết tấu. Lại đến, rừng rậm nguyên thủy bên trong là không có đường, cái này mang ý nghĩa khó mà hành động, đi chậm hơn. Lần này dịch thị đội ngũ bên trong không đều là chiến sĩ, còn có rất nhiều phổ thông người nguyên thủy, thậm chí còn có giáp thử bộ lạc nô lệ, vì bảo hộ những người này, còn có lại đem tốc độ thả chậm chút. Đừng nhìn chỉ có 100 cây số, nhưng dịch thị đội ngũ lại muốn đi lên hơn nửa tháng. Bộ lạc dân đối với dạng này tốc độ tiến lên không có gì tốt xoắn xuýt, bọn hắn cũng không có trải nghiệm qua khoa học kỹ thuật xã hội giao thông nhanh gọn, dạng này tốc độ tiến lên trong lòng bọn họ đó chính là bình thường. Tiểu Bạch đến cũng không đổi, hắn từ khi đi vào dị giới, trở thành thần linh liền bị vây ở đồ đằng đất chống kia một mẫu ba phần đất, ra không được, lần này tiếp lấy dịch thị đội ngũ, hắn chính hảo giải một chút dị giới đến cùng là cái bộ răng gì. Mỗi ngày không có việc gì liền sẽ từ thần chi tín bài chạy vừa ra, khắp nơi tản bộ, dù sao không ai có thể nhìn thấy hắn, tự do tự tại. Dị giới hết thảy đều để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nơi này cùng địa cầu hoàn toàn không giống. Che trời của mục, ký hoa dị thảo, thần kỳ giống loài. Hắn thấy được nổi đồng bền giữa không trung sân phong, hòn đảo, cũng nhìn được sẽ chạy sẽ nhảy hoa cỏ, thậm chí còn có mục thụ nhân dạng này sinh mệnh. Nguy hiểm cũng rất nhiều, tỉ như những cái kia so dãy núi còn muốn khổng lồ cự thú, bạo long tại bọn giá hỏa này trong mắt, đoan chừng chính là đạo món điểm tâm ngọn. Còn có các loại độc trùng mãnh thú, nện sẽ nhả tơ đi trong sông bắt cá, dị chủng bọ ngựa đao thậm chí có thể chặt đứt cây cối. Đây hết thảy đều là ở địa cầu là chỗ không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, để hắn vô cùng mới lạ. Trong rừng rậm nửa tháng, đối với dịch thị đội ngũ tới nói, đó chính là sinh cùng tử khảo nghiệm, một cái không lắm, cả đội người đều muốn đoàn diệt rơi. Đối với tiểu Bạch tới nói, lại tương đương với du lịch, du sơn ngoạn thủy, nhìn lượt mới lạ. Huyền được bảo hộ rất tốt, lực bọn hắn đã biết thần linh đối với huyền có khác biệt thái độ, như cùng hắn nhóm đối với mình nữ nhân, thế là phân công ra rất nhiều người đến bảo hộ huyền, sợ nàng ra chút gì nguy hiểm. Giáp thị huynh đệ cũng không biết điểm này, rất hiếu kỳ hỏi, liệt liền nói cho bọn hắn, như là tương lai thần nữ, cái này hai huynh đệ thái độ đối với huyền lập tức cải biến, tất cung tất kính. Gặp thần nữ như gặp thần linh. Hai anh em họ căn bản không nghĩ tới trong đội ngũ vậy mà lại có tương lai thần nữ. Tại luân hồi bộ lạc thời điểm, bọn hắn liền đã khiếp sợ đến, luân hồi bộ lạc phát triển tốc độ, phát triển trình độ, vậy cũng là nhất lưu. Lại nhìn bộ lạc dân đối với thần linh tôn kính trình độ, hai huynh đệ chỗ nào còn đoán không ra là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn kết luận luân hồi bộ lạc nhất định sẽ bởi vì luân hồi chi thần mà quật khởi, như vậy hiện tại giao hảo thần nữ, đối với về sau rất có chỗ tốt. Tại bộ lạc dân từng ly từng tí chiếu cố dưới, huyện căn bản cũng không có cảm giác ra lần này xuất hành nguy hiểm cỡ nào, y nguyên duy trì hảo tâm tình, mỗi ngày đều là rất sung sướng dáng vẻ. Đi hơn phân nửa tháng, dịch thị đội ngũ rốt cục đến chỗ rồi. Xa xa bọn hắn liền thấy một cái bị hài cốt bao phủ lại to lớn sân gốc, mơ hồ trong đó có thể cảm giác được một loại kỳ quái áp lực. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiểu Bạch liền hiểu được, những này hài cốt đều xuất từ cự thú trên thân, bộ lạc người dùng cự thú hài cốt đến kiến thiết sân gốc, bởi vì nơi này bảo lưu lấy cự thú khí tức, cái khác cự thú cự trùng liền sẽ không tùy ý xâm chiếm nơi này. Thủ bút thật lớn. Đây không phải một cái bộ lạc có thể hoàn thành, ít nhất cũng phải 5-6 cái bộ lạc hợp lực mới có thể thu được vào tay nhiều như vậy hải cốt, mà lại những bộ lạc này thực lực hẳn là đều rất cường đại. Khoảng cách sơn cốc càng gần, Tiểu Bạch cùng luân hồi bộ lạc người thì càng kinh ngạc, có loại lưu mộ mộ tiến đại quan viên cảm giác. Toàn này dùng để dịch thị sơn cốc là chúng ta chú ý tị bộ lạc cùng cái khác mấy cái bộ lạc cùng một chỗ tạo dựng lên, không đơn độc thuộc về bất kỳ một cái nào bộ lạc, thuộc về mọi người, bất kỳ cái gì bộ lạc đều có thể tiến vào bên trong, mỗi tháng ở chỗ này đều có dịch thị. Nhìn thấy bộ lạc dân kia kinh ngạc dáng vẻ, Giáp Lý Thanh ngóc đầu lên tự hào nói, luân hồi bộ lạc người nguyên thủy ngốc ngốc đi theo hắn gật đầu, một bộ ngươi nói đúng, ngươi nói có đạo lý bộ dáng. Dịch thị trong sơn cốc kiến trúc đều là dùng cự thú cự trùng xương cốt dựng mà thành, nơi này mặc dù không có thần linh bảo hộ, nhưng cự thú cùng cự trùng cũng sẽ không tùy ý công kích. Giáp Lý Hải chỉ vào các loại từ hài cốt lập nên kiến trúc nói, bộ lạc dân lại là đi theo một trận gật đầu, ý nguyên ngơ ngác ngốc ngốc bộ dáng. Cửa vào sơn cốc trốn là một viên to lớn bạo long đầu, mở ra miệng chính là tiến vào sơn cốc lối vào. Tại lối vào lại còn có người thu phí, muốn thanh toán thịt khô mới có thể tiến nhập, mỗi người hai khối thịt làm, ngay cả Giáp thị huynh đệ đều muốn giao. Nếu là nguyên lai, dạng này xuất ra thịt chạy đến sẽ để cho luân hồi bộ lạc lòng người thương yêu không dứt, hiện tại thì không quan trọng, chẳng phải hai khối thịt làm chi, chút lòng thành nha. Một đoàn người giao phí qua đường, tiến vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc so Tiểu Bạch tưởng tượng còn muốn náo nhiệt, khắp nơi đều có tiếng giao hàng, người đến người đi. Nơi này sợ là có gần bạn người, so với bộ lạc nhưng là muốn náo nhiệt nhiều, đáng tiếc đợi đến dịch thị kết thúc bọn hắn liền muốn tản đi, mà lại nơi này cũng không có đồ đặng trụ, vẫn tương đối nguy hiểm. Huynh đệ chúng ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây, ở chỗ này như thế nào giao dịch muốn nhìn chính các ngươi, chúng ta muốn trở về gặp tổ trưởng. Giáp thị huynh đệ hướng Lực cáo tử. Lực tự nhiên là một fan cảm tạ, lại đưa chút luân hồi bộ lạc đặc sản cho hai người, lúc này mới đưa hai người rời đi. Chương 39, dịch thị sơn cốc từ cự thú hài cốt dựng mà thành sơn cốc cũng không có danh tự, tất cả mọi người xưng tòa sơn cốc này là dịch thị sơn cốc. Dịch thị trong sơn cốc có rất nhiều sơn động bên ngoài dùng hài cốt ngăn đón, hình thành từng cái ngăn cách, người tới nơi này giao dịch có thể tự do lựa chọn không có người ở sơn động. Mỗi một lần dịch thị sẽ kéo dài 3 ngày thời gian, Tiểu Bạch bọn hắn đến tương đối sớm, mặc dù cũng có thể nhìn thấy bày quầy bán hàng người, nhưng số lượng rất ít. Huyền mang theo Tiểu Bạch thần chi tín bài, đi theo đội ngũ tiến vào dịch thị sơn cốc. Lực bọn hắn hàng đầu làm chính là tìm đủ để dung nạp bọn hắn tất cả mọi người sơn động dàn xếp lại, cũng may trong sơn cốc sơn động đủ nhiều, cũng đầy đủ rộng rãi, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Huyền đem mang theo người bao khỏa giao cho trong đội ngũ bộ lạc dân, mình thì mang theo thần chi tín bài đi ra ngoài tản bộ. Tại cái này nguy hiểm mọc thành bụi thời đại, rất nhiều bộ lạc dân cả một đời cũng sẽ không rời đi chính mình sở tại bộ lạc. Huyền cũng chưa bao giờ từng rời đi bộ lạc, chưa từng đi phương xa, dịch thị sơn cốc để nàng mới lạ không thôi, vô luận thấy cái gì nàng đều sẽ trừng to mắt phát ra hoa một tiếng sợ hãi thán phục. Tiểu Bạch cũng huyền hóa ra thần ảnh, tại trong sơn cốc bay tới bay lui, nghiên cứu dị giới phiên chợ. Dịch thị cùng phiên chợ tại Tiểu Bạch trong mắt không có gì khác nhau, đều là đại gia hỏa tập hợp một chỗ mua bán đồ vật mà thôi. Tiểu Bạch kiếp trước hoa kỳ thế giới so nơi này thần kỳ nhiều, hắn tới đây chỉ là hướng du lịch, nhìn xem dị vực phong tình mà thôi. Có thể đến Dịch thị sơn cốc bộ lạc, bình thường đều không phải là bộ lạc nhỏ, nói ít bộ lạc nhân khẩu cũng phải lên ngàn người, có đầy đủ tài nguyên có thể để cho bọn hắn tiến hành trao đổi, hoặc là trong bộ lạc có đặc sản. Dị giới có rất nhiều đồ vật đặc biệt, Tiểu Bạch tại một cái quầy hàng bên trên phát hiện một trường kín kẽ tấm chắn, hắn nghiên cứu hơn nửa ngày cũng vô pháp xác định trường này tấm chắn là tài liệu gì. Nói là thực vật đi, không có bất kỳ cái gì bệnh ghép lại vết tích, nói là kim loại đi, nhìn tấm chắn cạnh góc chỗ lại là thực vật dáng vẻ. Hắn là thân ảnh trạng thái, cũng không cách nào hỏi, chỉ có thể nhìn một chút mà thôi, nếu là thật cần hỏi, vậy hắn liền muốn tiêu hao thần lực chuyển tống giọng nói cho Huyền, để nàng đến hỏi. Huyền một người tại trong sơn cốc chạy tới chạy lui, không lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì ở trên đường thời điểm Giáp thị huynh đệ đã nói, nơi này rất an toàn, từ mấy cái cường đại bộ lạc đang duy trì trật tự, ai dám ở chỗ này náo sự, đây chính là sẽ chết người đấy. Mãi cho đến ban đêm tiền đến, Huyền mới thỏa mãn về tới bộ lạc chỗ hang động, mà trong sơn cốc tình huống, Tiểu Bạch cũng đã sợ không sai biệt lắm. Còn muốn qua mấy ngày mới chính thức dịch thị, bất quá cũng có thể sớm bày quầy bán hàng, cái này không ai quản, vì ý sơn cốc chúng quanh cấm chỉ đi săn, đến sơn cốc giao dịch người mấy ngày nay chỉ có thể ăn mang theo khẩu phần lương thực. Lực bọn hắn đã trong sơn động dâng lên hỏa, xuất ra thịt khô ném tới bình bên trong nấu canh thịt. Chế tác bình kỹ thuật cũng là Tiểu Bạch truyền tụ cho, lúc trước bọn hắn chỉ có thể ăn bang bang cứng rắn thịt khô, còn muốn liền nước lạnh ăn. Hiện tại bọn hắn có thể ăn được nóng hổi canh thịt, đối với lực bọn hắn tới nói, cái này đã cực kỳ tốt sinh sống. Tiểu Bạch hóa thành thần ảnh ngồi xuống bộ lạc dân bên người, nghe bọn hắn thảo luận muốn thế nào trao đổi. Một thanh lược, muốn 10 khối thịt khô, xà phòng, liền 20 khối. Một bộ lạc dân bên cạnh uống canh thịt vừa nói, quá mắc đi, ai sẽ tốn hao 10 khối thịt khô đi thay cái lược. Bên cạnh bộ lạc dân lập tức phản bác, ta cảm giác lược muốn 2 khối thịt làm liền tốt, xà phòng liền nhiều yếu điểm, 15 khối. Lại có bộ lạc dân đưa ra ý kiến của mình. Nghe bọn gia hỏa này thảo luận, Tiểu Bạch che mặt, thật sự là một điểm sinh ý đầu não đều không có. Hắn tại sơn cốc theo huyện đi dạo một ngày, đại khái giải sơn cốc tình hình, giống lược, xà phòng vật như vậy, tuyệt đối là xa xỉ trang sức, giá cả nhẹ nhõm có thể muốn tới 100 khối thịt khô, dù sao mua lược cùng xà phòng những thứ này người, cũng sẽ không để ý điểm ấy thịt khô. Mà bình loại hình đồ dùng hàng ngày, giá cả tương đối có thể giảm xuống, làm thế thủy trường lưu mua bán. Bộ lạc dân hoàn toàn sai lầm, lược xà phòng các loại xa xỉ trang sức bọn hắn muốn giá cả rất thấp, mà bình loại hình giá cả lại muốn rất cao, cái này hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn, a bất quá cũng là không thể trách bọn hắn. Dù sao một năm trước bộ lạc còn nghèo đến ăn không nổi thịt tình trạng, kiến thức cũng đều cao không đến đi đâu. Về phần dịch thị, kia là căn bản cũng không có tham gia qua, khi đó ngay cả chế độ tư hữu đều không có. Tiểu Bạch cảm giác mình vẫn là phải lên tiếng, mình nếu là không nói chuyện, lần này khẳng định phải bệnh thiếu máu. Thần chi tín bài có truyền tống thanh âm công năng, bất quá cần tiêu hao điểm tín ngưỡng, có thể làm thành điện thoại, chỉ bất quá phí tổn tương đối cao. Huyền, đem thần chi tín bài phóng tới trong bọn hắn đi. Tiểu Bạch thanh âm từ thần chi tín bài bên trong truyền ra. A, đột nhiên xuất hiện thanh âm bị Hù Huyền phát ra rít lên một tiếng, dẫn tới bộ lạc dân nhao nhao ghé mắt tới, Huyền lập tức đỏ mặt. Nàng tìm một phen, mới phát hiện thanh âm lại là từ thần chi tín bài bên trong truyền tới. Ta thần. Huyền hướng về phía bảng hiệu cẩn thận hỏi một câu. Là ta, ngươi không cần khẩn trương như vậy hướng về phía bảng hiệu nói chuyện, đem bảng hiệu phóng tới ở giữa đi. Tiểu Bạch thần ảnh liền đứng tại Huyền bên người, nàng lại cúi đầu hướng về phía bảng hiệu nói chuyện, cảm giác này là lạ. A a a, tốt. Huyền hai tay dâng bảng hiệu, vội vàng đi tới giữa đám người, đem bảng hiệu cất kỹ. Huyền cùng Tiểu Bạch ở giữa đối thoại, những người khác tự nhiên cũng nghe đến, bọn hắn liền đội vàng đứng lên quỳ tốt, hô to ta thần. Tiểu Bố cũng đi theo đội ngũ đi tới dịch thị sơn cốc, những ngày này đều không có nhìn thấy Tiểu Bạch, ốm yếu dáng vẻ, lúc này nghe được thanh âm của hắn, tiểu gia hỏa này lập tức lai kình, vui vẻ chạy tới, rỗi ra móng vuốt nhỏ lay lấy thần chi tín bài. Lực ánh mắt đi theo Tiểu Bố kia lông xù móng vuốt nhỏ, khóe miệng không ngừng run rẩy, hắn đến cùng có nên hay không ngăn cản tiểu gia hỏa này a, đây coi là không tính đối với thần bất kính. Tiểu Bố ngoan, đừng làm rộn, đừng đụng tấm bảng kia. Tiểu Bạch vội vàng nói. Mèo. Tiểu Bố nâng lên đầu, tìm kiếm khắp nơi lấy Tiểu Bạch thân ảnh, nhưng không có nhìn thấy, không khỏi có chút nóng nảy. Huyền đi tới, đem lịch ngậm vật nhỏ ôm, đưa đến đi một bên cho bú. Lực lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật là quá không nghiêm túc. Khu khu, phía dưới chúng ta tới nói chút nghiêm chỉnh. Tiểu Bạch háng giọng một cái, nghiêm túc nói. Cần tuân thần chỉ. Bộ lạc dân lại lễ bái xuống tới. Ta cảm giác các ngươi giá cả định vị rất có vấn đề, các ngươi muốn trước đi tìm hiểu xuống núi trong cốc tình huống, sau đó lại cho mình hàng hóa định giá cách, không muốn chống rông tưởng tượng. Tiểu Bạch trầm trầm mở miệng, hắn không có ý định giúp bộ lạc dân trực tiếp định giá cách, kia không có tác dụng gì. Thu người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. Muốn để chính bọn hắn đi xem, mình đi tìm hiểu mới được. Nếu như Tiểu Bạch nói một thanh lược định 100 thịt khô, bộ lạc dân liền sẽ bán như vậy, bởi vì là thần nói, nhưng vì cái gì bán như vậy, bọn hắn cũng không biết. Tiểu Bạch có ý tứ là, để chính bọn hắn đi suy nghĩ, đi sinh động đầu óc của mình, không thể vạn sự đều chỉ vào hắn, hắn chỉ cần nói mắc lỗi liền tốt. Chương 40, mỹ vị canh thịt bộ lạc dân rất nghe lời, Tiểu Bạch nói cái gì là cái gì, đã thần linh đều nói, để bọn hắn đi tìm hiểu giá hàng, vậy bọn hắn liền sẽ đi tìm hiểu giá hàng. Sáng sớm hôm sau, lưu lại bảo hộ hàng hóa chiến sĩ, những người khác hoan thiên hỉ địa đi ra ngoài dạo phố. Dịch thị sơn cốc đối với bộ lạc dân tới nói cũng là vạn phần tươi mới địa phương, bọn hắn tự nhiên muốn hảo hảo đi nhìn xem. Tiểu Bạch không có để luyện ra ngoài, cả ngày hôm qua hắn đại khái đã hiểu rõ trong sơn cốc tình huống, bây giờ còn chưa đến chân chính dịch thị thời gian, trong sơn cốc cũng không có gì chơi vui. Nhưng cứ như vậy trong sơn động cũng không phải chuyện gì, dùng hơn nửa tháng mới tới nơi này, cũng không phải đến nghỉ ngơi, Tiểu Bạch dự định để luyện trước thử bảy quầy bán hàng. Bán đồ vật nha, liền tuyển bùn mình tốt. Đợi đến bộ lạc dân rời đi, Tiểu Bạch bắt đầu thúc giục huyện ra quầy. Huyện không có mua qua đồ vật, bày quầy bán hàng loại sự tình này cũng có thể để nàng tràn đầy phấn khởi. Tại sơn động lối ra, huyện xuất ra sạch sẽ gia thú, tỉ mỉ trên mặt đất trải tốt, sau đó bắt đầu từ trong sơn động hướng mặt ngoài chuyển bùn bình. Nàng sinh sắn lanh lợi, một lần tối đa cũng chính là cầm 2-3 cái bình, lại nhiều liền kia không được nữa, cũng may có bộ lạc chiến sĩ hỗ trợ, rất nhanh quầy hàng bên trên liền bày xong to to nhỏ nhỏ, hình thái khác nhau bùn bình. Tiếp xuống đâu? Huyện trước mắt to, rất hưng phấn hỏi thần chi tín bài. Nhóm lửa, đỡ bình, nấu thịt khô. Tiểu Bạch ngồi tại huyện bên người trên tảng đá lớn, nhìn xem huyện hướng về phía thần chi tín bài nói chuyện, có chút im lặng, đây chính là thần ảnh chỗ xấu, không ai nhìn thấy hắn, cảm giác này rất quái dị. Nấu thịt khô. Huyện mặc dù nghi hoặc thần linh tại sao muốn làm như thế, nhưng vẫn là rất nghe lời nhóm lửa nấu nước. Thủy rất nhanh liền sôi trào lên, bùn trong cái hũ bốc khí bốc lên nhiệt khí, huyện xuất ra đã phơi tốt thịt khô, dùng sức xé thành miếng thịt, ném vào bùn trong cái hũ, lại tăng thêm chút hong khô rau dại. Thịt khô không muốn thu lại, rau dại cũng không cần thu lại, liền để qua một bên, dọn xong. Nhìn thấy huyện muốn thu lên thịt khô cùng rau dại, Tiểu Bạch đội bằng nói: "A, là." Huyện ngoan ngoãn đem thịt khô cùng rau dại dọn xong, sau đó ngồi ở sạp hàng đằng sau. Thịt khô tại lăn đi trong nước nóng dần dần mềm hóa, phối hợp với rau dại, phát ra mê người mùi thơm. Mặc dù trong này cũng không có tăng thêm độ gia vị, nhưng dị giới đồ ăn vốn chính là thiên nhiên không ô nhiễm, hương vị vốn là so kiếp trước nguyên vật liệu mạnh hơn nhiều, như thế một chừng nấu, nồng đậm mùi thơm lập tức tản ra. Huyện bọn hắn ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao bọn hắn mỗi ngày ăn những này, có thể những người khác liền không nhất định. Huyện chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại sạp hàng phía trước, trước mắt kia sáng lại đột nhiên nhân xuống đến, tựa hồ bị người chặn, nàng giơ lên cái đầu nhỏ, nghi ngờ nhìn sang. Quả nhiên phía trước gian hàng có nhiều người, còn tại hút trượt lấy nước bọn. Cầm đầu hai người Huyện nhận biết, chính là kia Giáp thị huynh đệ, hai người lúc này đang mục quang sáng rực nhìn chằm chằm bùn bình bên trong canh thịt. Tại hai người bọn họ sau lưng, còn có mấy cái đồng dạng ăn mặc người, cũng hẳn là chủ y tị bộ là người. Giáp Lý Thanh, Giáp Lý Hải. Huyện nội vàng đứng người lên, không mình hành lễ, nhu thuận lê gớm. Huyện, người tốt. Giáp thị đại đội huynh đệ đội hoàn lễ, trong lòng bọn họ nhận định như là tương lai thần nữ, tự nhiên không dám bất kính. Phía sau hai người bộ lạc dân cũng nhao nhao hành lễ, sau đó con mắt lại lần nữa nhìn về phía bùn bình. Các ngươi đây là? Huyền có chút không hiểu hỏi. Giáp thị huynh đệ sắc mặt lập tức đỏ lên, bọn hắn đương nhiên là bị canh thịt mùi thơm hấp dẫn tới. A, hai người bọn họ huynh đệ tại luân hồi bộ lạc trụ sở thời điểm liền nếm qua canh thịt, lúc ấy cũng cảm giác ăn thật ngon, thật cũng không ý khác. Tại đến dịch thị sơn cốc trên đường, hai người cũng là tại đội ngũ bên trong ăn uống miễn phí, cũng là ăn thịt canh. Có thể trở lại dịch thị sơn cốc, bọn hắn tự nhiên không tốt lại tiếp tục tại luân hồi bộ lạc đội ngũ bên trong ăn uống miễn phí, chỉ có thể trở lại mình bộ lạc trụ sở. Không nghĩ tới hai người miệng bị nuôi cái đàn, nguyên bản cảm giác cũng không tệ lắm, cứng rắn thịt khô lúc này căn bản không thể đi xuống nhất, chớ nói chi là khô cằn rau dại, dạng này cứng rắn tổ hợp, nơi nào có canh thịt dễ uống, a nóng hầm hập, tràn đầy mùi thơm canh thịt, hầm nát như thịt, lại thêm chút rau dại gia vị, hương vị kia dư vị vô tận. Ngắm lại canh thịt mỹ vị, nhìn lại trong tay cứng rắn thịt khô, hai huynh đệ khóc không ra nước mắt. A, sáng sớm hai người cũng không ăn đồ vật, cùng mấy cái quan hệ không tệ bộ lạc dân chạy đến tại dịch thị sơn cốc tuần tra, kết quả là người thấy quen thuộc canh thịt hương vị, lập tức cảm giác trong dạ dày rời sông lớp biển, cũng nhịn không được nữa, mang theo mấy cái bộ lạc dân vội vã chạy tới. Chúng ta, Giáp thị huynh đệ có chút xoắn xuýt, muốn nói là bị canh thịt hấp dẫn tới, tựa hồ rất mất mặt nói, nếu là không nói thật, lấy cớ tựa hồ cũng không tốt tìm, có chút lúng túng. Thịnh canh thịt cho bọn hắn hẳn là còn chưa có ăn cơm. Tiểu Bạch thân ảnh từ thần chi tín bài bên trong vang lên, không phải tín đồ của hắn nghe không được thanh âm của hắn, đến là không cần lo lắng thanh âm của mình bị chủ ý thị bộ lạc người nghe được. Huyền lập tức giật mình, từ bên cạnh mang tới thịnh canh mâm gỗ, đem bùn bình bên trong canh thịt đổ vào trong mâm, đưa cho hai huynh đệ. Giáp thị huynh đệ sắc mặt đỏ lên, dừng một chút tài nhận lấy đĩa, không kịp chờ đợi uống một hớp lớn, dù là bị nóng quất thẳng tới khí cũng không nguyện ý đem miệng bên trong canh thịt phun ra. Các loại đem canh thịt nuốt xuống, hai người đồng thời phát ra thở dài thỏa mãn âm thanh. Phía sau bọn họ chủ ý thị bộ lạc người vốn là tại kỳ quái, vì sao hai người vừa rồi giống như lửa thiêu mông giống như chạy qua bên này, lại nhìn thấy hiện tại hai người dáng vẻ, chỗ nào còn không rõ ràng lắm, không khỏi khỏe miệng co giật. Cái này cũng quá mất mặt đi, vì cả lăng, vậy mà như thế mất mặt. Bất quá khoan hay nói, thịt này canh hương vị nghe thật đúng là hương à, cái khác bộ lạc dân cũng ngao ngoe muốn động, lại bởi vì cùng nguyện chưa quen thuộc, không có ý tứ tiến lên. Giáp thị huynh đệ mặt mũi tràn đầy hạnh phúc uống vào canh thịt, toàn vẹn quên đi sau lưng bộ lạc huynh đệ. Hai người kia say mê biểu lộ để bọn hắn người đứng phía sau hận hàm răng cũng ngơ ngỡ, các ngươi mẹ nó như vậy say mê, tốt như vậy uống dáng vẻ, cũng đến là để chúng ta uống một ngụm à, liền tự mình uống à, nói xong có phúc cùng hưởng đâu. Nếu không nói giỡn cho cùng muốn ăn sẽ truyền nhiễm đâu, mặc dù bọn hắn đã đều ăn điểm tâm rồi, nhưng nhìn lấy Giáp thị hai người huynh đệ dáng vẻ, bọn hắn cũng đều đói bụng. Rốt cục có nhân nhẫn không ở, đẩy ra cản đường Giáp thị huynh đệ, đi tới huyện trước mặt. Cho ta cũng tới một bàn đi. Kia Khôi Ngô bộ lạc dân túi đầu nhìn xem thấp bé huyện, thô thanh thô khí nói, cũng không có cảm giác yêu cầu của mình qua không quá phận. Huyện đến là biết nghe lời phải, lại lấy ra đĩa, từ bùn bình bên trong đổ ra một bàn canh thịt, đưa cho hắn. Ừ ngực, ào ào. Thịt này canh bắt đầu ăn liền không dừng được, Khôi Ngô tráng hán bưng đĩa uống gọi là một cái thoải mái. Có dẫn đầu, cái khác bộ lạc dân cũng nhịn không được, nhao nhao tiến lên. Cho ta cũng tới một bàn đi, ta cũng muốn, còn có ta chỗ này. Huyền nháy nháy con mắt, từ phía sau cầm lấy từng cái đĩa, rót canh thịt đưa tới. Trong lúc nhất thời, quầy hàng phía trước nhiều một đám ngồi xổm trên mặt đất uống từng ngụm lớn lấy canh thịt người nguyên thủy. Bùn bình lại lớn cũng không chịu được một đám người ăn à, rất nhanh liền rỗng, nhưng vẫn là có không ít không uống đến canh thịt chủ ý tị bộ là dân. Bọn hắn nhìn xem chung quanh mặt mũi tràn đầy hạnh phúc đồng bào, nhìn nhìn lại rỗng của mình, dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía Huyền. Chương 41, tiêu thụ bình không có đâu. Huyền bất đắc dĩ buông buông tay. Những cái kia không ăn được canh thịt người nguyên thủy nghe được câu này kém chút khóc, chung quanh kia hút trượt canh thịt thanh âm đơn giản chính là cha tấn người, lúc này ăn nhanh đã đem cả bàn canh thịt đều uống cho hết, lúc này ngay tại liếm đĩa. A a, Huyền, lại làm một bình canh thịt đi. Tiểu Bạch vui vẻ thanh âm từ thần chi tín bài bên trong truyền ra. Huyền nghe không khỏi gật gật đầu, lại bùn bình bên trong nạp lại hảo thủy, chờ lấy thủy đốt lên. Ta muốn tạo một cái mới một bình, các ngươi bằng không chờ chờ. Huyền một mặt nghịch ngợm nhìn xem trước mặt mấy người đại hán. Chúng ta đợi. Nói chuyện cũng không phải là mấy cái này đại hán, mà là phía sau giáp thị huynh đệ. Nói đùa, bọn hắn bộ lạc dân đều là bụng lớn hán, như thế một đĩa canh thịt đủ làm gì, hai người bọn hắn còn không có ăn no đâu. Cái khác chú ý tị bộ lạc hán tử nghe nói như thế, cũng liền gật đầu liên tục, biểu thị bọn hắn chờ được, chậm rãi làm, đừng có gấp. Bùn bình bên trong thủy, rất nhanh quay cùng lên, Huyền cầm lấy dọn xong thịt khô cùng rau dại, ở ngay trước mặt bọn họ xé rách thịt khô, để vào rau dại, thời gian không lâu, canh thịt mùi thơm lần nữa phiêu khởi, câu dẫn đám kia chú ý tị đại hán thẳng hút trượt nước bọt. Cũng nhanh thôi. Thôi đi. Có thể uống không? Giáp thị huynh đệ nước bọt đều nhanh chạy tới miệng bên ngoài tới, hung hăng thúc giục, mặc dù uống chút canh thịt, nhưng cũng chính là đánh cái ngọn nguồn, hoàn toàn không tốt á. Huyền lung lay bùn cái hũ, nhìn xem bên trong canh thịt, gật gật đầu, biểu thị có thể uống. Lần này không cần nàng đổ, chú ý tị bộ lạc hán tử nhao nhao đoạt trên thân trước, cầm lấy bình liền hướng mình trong mâm ngược lại, cái khác không có đĩa, cũng vô cùng lo lắng chạy đi tìm đĩa, sau đó gia nhập cướp đoạt canh thịt hàng ngũ, Huyền lại bị lấn qua một bên. Giọt cuối cùng canh thịt cũng bị giáp thị huynh đệ rót vào trong miệng của mình, bùn bình lại rỗng, có thể một đám bụng lớn hán ý nguyên cảm giác mình rất đói. Các ngươi đoạt cái gì đoạt, huynh đệ chúng ta không ăn điểm tâm, các ngươi cũng không ăn a. Giáp Lý Hải rất nổi giận xông người chung quanh kêu la. Những cái kia chủ ý tị bộ lạc đại hán nghe nói như thế, không khỏi đỏ mặt, sờ sờ bụng của mình, lui sang một bên. Huyền, lại làm một bình đi, huynh đệ chúng ta còn không có ăn no, ngươi nhìn cái này. Giáp Lý Thanh tiến lên, cười theo hướng Huyền nói. Ừm, tốt à, vậy liền lại làm một bình à, bất quá các ngươi không thể lại đoạn, vạn nhất bình hỏng sẽ không tốt. Huyền lần nữa tiến lên, bắt đầu chế tác canh thịt. Các ngươi như vậy thích ăn canh thịt, vì cái gì không mua mấy cái bình trở về tự mình làm lấy ăn đâu? Huyền một bên làm canh thịt một bên tò mò hỏi. Cái gì? Các ngươi bán cái này làm canh thịt bình? Giáp thị huynh đệ lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái khác chú ý tị bộ lạc hán tử cũng nhao nhao kinh ngạc, bọn hắn vẫn cho là dạng này đồ tốt không phải là đồ bán, cô gái này hẳn là bán canh thịt, không nghĩ tới nàng lại muốn bán bình. Mấy cái tâm tư linh hoạt bộ lạc dân con mắt đã trôi hướng quầy hàng bình phía trên đi. Đương nhiên bán à, ngươi nhìn những cái kia bình đều là dùng để trao đổi, 30 thịt khô một cái bình nhỏ, 50 thịt khô một hạng trung bình, 100 thịt khô một cái lớn bình. Huyền hướng quầy hàng bên trên những cái kia hình thái khác nhau bình nô bĩu môi. Chú ý tị bộ lạc đại hán liếc mắt nhìn nhau, tiến lặng tiến lên. Cho ta tới một cái cỡ trung bình. Ta muốn cái cỡ lớn. Lớn bình một cái, bình nhỏ hai cái, đây là thịt khô. Huyền vui vẻ ra mặt tiếp nhận thịt khô, phóng tới phía sau mình túi ra thú tử bên trong, mặc cho chủ y tị bộ lạc người lấy đi bình. Phía trước lời nàng nói, tự nhiên là Tiểu Bạch dạy nàng, đây là Tiểu Bạch kiếp trước trong thương trường thường xuyên dùng marketing thủ đoạn, lúc đầu không lạ kỳ, nhưng ở dị giới, loại thủ đoạn này lại cực kỳ tốt dùng. Rất nhanh quầy hàng bên trên bình liền bị tiêu thụ không còn, Huyền không thể không khiến người lại chuyển đến một chút, để chú y tị bộ lạc nhân tuyển mua. Giáp thị huynh đệ lại ăn sạch canh thịt, cũng gia nhập vào bán bình hàng ngũ. Lưu thủ luân hồi bộ lạc dân nhìn xem không ngừng gia tăng thịt khô, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không có hiểu rõ vì sao những cái kia bình thường bùn làm thành bình, đột nhiên liền biến thành nhiều như vậy thịt khô. Bất quá đây là chuyện tốt, mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lại không chậm trễ bọn hắn đầy nhiệt tình làm việc chuyển bình. Thằng đến người cuối cùng cũng chọn xong bình, một đám chú ý tị bộ lạc dân cao hứng bừng bừng ôm to to nhỏ nhỏ bình rời đi. Luân hồi bộ lạc mang tới bình bị chú ý tị bộ lạc người tranh mua một nửa, đổi về đại lượng thịt khô. Lại có nhiều như vậy thịt khô. Một luân hồi bộ lạc dân giúp đỡ chuyển thịt khô, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, cái này so với bọn hắn ý nghĩ bên trong thịt khô số lượng nhiều nhiều. Luân hồi bộ lạc dân rất giật mình, Tiểu Bạch lại cảm giác không có gì, cái này rất bình thường, dù sao thức ăn ngon mị lực vượt xa những người nguyên thủy này tưởng tượng. Kiếp trước Tiểu Bạch chỗ quốc gia thế nhưng là mị thực đại quốc, các món ăn ngon tầng tầng lớp lớp, thức ăn ngon lực ảnh hưởng càng là lớn khó có thể tưởng tượng. Dị giới đương nhiên không có như vậy phong phú ẩm thực văn hóa, ngay cả cái bùn bình đều không có, càng thêm không cần phải nói cái khác phòng bếp dụng cụ, cho nên đơn giản rau dại canh thịt đối với bọn hắn mà nói, đó chính là coi như không tệ mỹ thực. Điều này cũng làm cho Tiểu Bạch có mới dự định, có vẻ như từ mỹ thực bên trên phát triển bộ lạc kinh tế, hấp thu càng nhiều tín đồ sẽ càng thêm thuận tiện. Cho dù không có hệ thống, Tiểu Bạch trong đầu cũng có các món ăn ngon phương pháp luyện chế, kiếp trước hắn nhưng là trạch nam tới, thỉnh thoảng cũng phải cấp tự mình làm thu xếp tốt, cho nên đến cũng biết rất nhiều thực đơn. Bất quá, những này thức ăn ngon đồ gia vị là cái vấn đề, hiện tại bộ lạc ngay cả muối đều không có, cái khác gia vị kia liền càng không cần nói. Xảo phụ làm khó, không bột đấu gột nên hồ, cũng không đủ nguyên liệu, cho dù Tiểu Bạch là thần, vậy cũng không tốt. Hiện tại bùn bình đã vang rồi, tiếp xuống liền đợi đến lên men, luân hồi bộ lạc dân trong tay sản phẩm, tất nhiên sẽ thu hồi phong phú hồi báo. Huyền cũng không tiếp tục bán xuống dưới, mà là thu thập quầy hàng, mở một chút tâm tâm lại đi ra ngoài đi dạo sân gốc. Hôm nay ra quầy người đến là so với hôm qua hơi nhiều một chút, hẳn là tới gần dịch thị, càng nhiều người đi tới dịch thị sân gốc. Hôm qua Huyền chỉ là nhìn xem, cũng sẽ không đi mua sắm, dù sao muốn tiêu hao thịt khô, bọn hắn mang tới thịt khô có hạn, còn muốn lưu một bộ phần ăn, Huyền trong tay cũng không có quá nhiều. Vừa mới bán ra thật là nhiều bù mình, nhận được đại lượng thịt khô, Huyền trong tay tự nhiên cũng liền có lợi nhuận, ngược lại là có thể mua chút thứ mình thích. Tiểu Bạch tung bay ở Huyền bên người, yên lặng ghi lại nàng thích đồ vật, nhìn xem trên mặt nàng tràn đầy tiêu dung, Tiểu Bạch cảm giác tâm tình đặc biệt tốt. Huyền tiêu dung rất có sức cuốn hút, thuần mỹ phi thường, lộ ra một loạt tiểu bạch răng, con mắt giống như ngựa nhà, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Tiểu Bạch thích xem nàng cười, cũng hy vọng nàng có thể một mực cứ như vậy sung sướng xuống dưới, không có ưu sầu. Chương 42, siêu kinh ngạc lại tản bộ đến tối, Tiểu Bạch không khỏi cảm thán, vô luận là kiếp trước hay là dị giới, nữ nhân đều thích dạo phố, lại một đi dạo liền không dứt, nhìn thấy mặt trời xuống núi, Huyền rốt cục hài lòng về tới sân động. Cái khác bộ lạc dân đã sớm trở về, lúc này vây tại một chỗ, nhiệt nhiệt nháo nháo thảo luận hôm nay thu hoạch. Bọn hắn chủ đề trung tâm nhất chính là Huyền, kia dùng túi da thú sắp xếp gọn, bao lớn thịt khô chính là bọn hắn thảo luận nguyên nhân. Thật sự là siêu kinh ngạc. Bộ lạc dân làm sao cũng không rõ ràng, vì sao những cái kia đơn giản bùn bình có thể đổi về nhiều như vậy thịt khô. Những này thịt khô đều không phải dùng phổ thông dã thú thịt làm thành, mà là cự thú thịt, chỉ có dùng cự thú thịt chế tác thịt khô mới có trao đổi giá trị. Phổ thông dã thú thịt chỉ có thể kê khai bụng, để người nguyên thủy không đến mức chết đói, lại không thể để bọn hắn trở nên càng thêm cường tráng. Cự thú thịt thì có được năng lượng kỳ dị, có thể để cho người nguyên thủy tố chất thân thể đề cao, trở nên càng thêm cường tráng, càng thêm cường đại, đây là dã thú thịt hoàn toàn so sánh không bằng. Luân hồi bộ lạc so với ban đầu giàu có nhiều, vô luận là dã thú thịt khô hay là cự thú thịt khô đều chứa được một chút, nhưng hướng như bây giờ đột nhiên thêm ra mấy bao lớn đến, hay là cực kỳ hiếm thấy. Suy nghĩ của bọn hắn hình thức nhưng so sánh không được kiếp trước người hiện đại, hoàn toàn lý giải không được Tiểu Bạch tiêu thụ lý niệm. Huyền vừa trở lại trong sân động, lập tức liền bị người vây quanh, những cái kia bộ lạc dân nhao nhao chê gẹo, muốn cùng Huyền học tập như thế nào dễ thịt khô, đến là đem Huyền làm mơ hồ. Ngươi nói là ngươi làm sao đi bán là cùng thần linh học? Bộ lạc dân nghe xong Huyền giải thích, trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái, lúc này mới bình thường a, nếu là thần linh, như vậy hết thảy đều có thể giải thích rõ. Từ đâu? Huyền gật gật đầu, đem tiểu bố từ trong ngực báo ra đến phóng tới trên mặt đất. Tiểu bố cơ cái đầu nhỏ xung quanh nhìn một chút, rốt cuộc tìm được chứa thịt băng cánh bản, vui vẻ chạy tới, đem cả trương mặt mèo đều vùi vào thịt băng bên trong bắt đầu ăn. Nó trưởng thành thật nhiều, hiện tại không chỉ có thể bú sữa mẹ, cũng có thể ăn thịt cháo, chỉ bất quá không thể ăn nhiều, cự thú trong thịt chứa đặc thù lực lượng, ăn nhiều ngược lại đối với nó không tốt. Huyền đi vào phía sau của nó, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng nuốt ve nó, vui vẻ nhìn xem nó ăn cơm. Ngươi cũng đói bụng không, ăn một chút gì? Lực đi vào Huyền bên người, đưa cho nàng một cái chứa canh thịt đĩa. Tạ ơn. Huyền tranh thủ thời gian đứng người lên, rất lễ phép hướng lực túi mình bái chào, sau đó tài tiếp nhận trong tay hắn đĩa, ngồi vào một bên bắt đầu ăn. Nàng loại này lễ nghi quen thuộc cũng là Tiểu Bạch dạy. Cái này gọi nhiều lễ thì không bị trách, tôn trọng người khác, giảng lễ phép không có gì không tốt, sẽ cho người đối với ngươi ôm lấy thiện ý, giảng bất địch ý bằng không chúng ta ngày mai cũng thử dạng này bán. Một cái bộ lạc dân đột nhiên nói, hôm nay bọn hắn đi dạo hết sân cốc, đối với giá hàng cũng có hiểu rõ, hoàn toàn chính xác bọn hắn định giá thấp, bất quá đối với như thế nào nâng lên giá cả lại như cũng không hiểu, bọn hắn có thể nghĩ tới chính là phục chế học tập huyện tiêu thụ phương thức. Không có khả năng lại giống như huyện đi đổi thịt khô, chúng ta bùn bình không đủ, không mang nhiều như vậy bùn bình, hôm nay huyện bán mất gần một nửa bùn bình, ngày mai lại bán. Chờ đến chân chính dịch thị thời điểm liền không có bán. Lực nghe được bộ lạc dân, không khỏi lắc đầu. Hắn hôm nay ngược lại là không có ra ngoài, rõ ràng bùn bình còn thừa tình huống. Vậy làm sao bây giờ? Bộ lạc dân nhóm có chút mắt trợn tròn, lắp ba lắp bắp hỏi, bọn hắn hiện tại có thể phục chế như thế nào đi bán bùn bình, nhưng lại không biết cái khác vật phẩm hẳn là bán thế nào. Động não, nghĩ thêm đến, đã bùn bình không đủ, kia phải làm sao? Chẳng lẽ liền không đổi thịt khô rồi sao? Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên từ thần chi tín bài bên trong truyền ra. Nghe được Tiểu Bạch thanh âm, ở đây bộ lạc dân đều là sửng sợ. Lại vì trên mặt đất hô to tà thần. Nghĩ thêm đến, tiếp thu ý kiến của chúng, xuất ra cái biện pháp tới. Tiểu Bạch chậm rãi dẫn dắt đến bộ lạc dân tư duy. Bộ lạc dân đứng dậy, lại xuống lại cùng một chỗ, nói nhỏ tương hô nói ý nghĩ của mình, nhưng lại vẫn không có ai có thể nghĩ ra biện pháp tốt đến, biện pháp tốt nhất chính là không bán mình, đổi loại vật phẩm bán, để Tiểu Bạch phi thường im lặng. Được rồi, chiếu các ngươi như thế thảo luận, đến buổi sáng đều thảo luận không ra kết quả, các ngươi ngẫm lại những người khác đổi mình mục đích là cái gì? Tiểu Bạch rất đau đầu, người nguyên thủy ý nghĩ đơn thuần, dẫn đạo cũng phi thường khó khăn, tư duy không đủ sinh động a là vì làm canh thịt ăn. Ở một bên đùa tiểu bố huyện, đột nhiên ngẩng đầu nói, buổi sáng hôm nay nàng thế nhưng là toàn bộ hành trình tham dự, tự nhiên biết chú ý tị bộ lạc người vì sao phải tranh mua mình. Những bộ lạc khác dân nghe nói như thế, cũng nhao nhao gật đầu. Vậy chúng ta tại sao muốn bán mình? Trực tiếp bán canh thịt không tốt sao? Tiểu Bạch thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, đây coi là không tính dưới đĩa đèn thì tối, vì sao liền nhất định phải kẹt tại bán mình bên trên? Còn có loại này thao tác? Luân hồi bộ lạc người nguyên thủy lập tức liền sợ ngây người, trừng trong mắt miệng mở rộng, đần độn dáng vẻ. Tại trong ý thức của bọn họ, canh thịt là dùng không đến hối đoái, đồ chơi kia làm nhiều đơn giản à, nấu chút nước, đem thịt khô cùng rau dại ném vào nấu là được rồi, thịt này canh còn có thể đổi thịt khô rồi. Không ngang nhau à. Một hũ canh thịt bên trong có thể thả bao nhiêu thịt khô? 5 đầu. Nhiều lời 10 đầu thịt khô, kia đổi cũng chẳng phải có thể đổi 10 đầu thịt khô à, cái này có gì có thể trao đổi. Suy nghĩ của bọn hắn hình thức y nguyên dừng lại đang chờ so trao đổi bên trên, này cũng không trách bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng còn không có triệt để tiến vào chế độ tư hữu, không thể nào hiểu được thương nghiệp lý niệm. Ta thần, canh thịt sẽ có người đổi a? Huyền cũng rất là nghi hoặc, mặc dù nàng so cái khác bộ lạc dân tiếp xúc tiểu bạch nhiều một ít, đầu óc linh hoạt một chút, nhưng vẫn là nghĩ không rõ lắm. Xem ra đối với Huyền giáo dục còn chưa đủ a, còn muốn tăng cường, tiểu bạch ở trong lòng thở dài nói. Sẽ, bọn hắn đương nhiên sẽ trao đổi, ngươi không phải nhìn thấy chú ý tị người có bao nhiêu thích uống canh thịt sao? Đã bọn hắn như vậy thích uống canh thịt, vì cái gì không đến trao đổi? Tiểu bạch trong thanh âm lộ ra tự tin, tân mỹ thực tất nhiên mang đến phong phú lợi nhuận, đây là kiếp trước liền thí nghiệm qua. Có thể, bọn hắn cũng có thể tự mình làm a. Một cái bộ lạc dân lẩm bẩm nói. Cái khác bộ lạc dân cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị nói đạo lý. Các ngươi bùn bình bán đi rồi sao? Không có bán đi a, bọn hắn không có bùn bình, làm sao làm canh thịt? Ngươi nói cho ta, ngay cả bùn bình đều không có, bọn hắn là thế nào làm? A. Tiểu Bạch có chút tức giận quát, bọn gia hỏa này đầu đều là tảng đá làm sao, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Luân hồi bộ lạc dân nhìn thấy thần linh nổi giận, lập tức sợ, từng cái sụp mi thuận mắt, nhìn thấy mũi chân của mình không nói lời nào, trong lòng cũng đã rõ ràng chính mình đến cùng sai ở nơi nào. Ta thần, vậy chúng ta ngày mai làm sao đổi thịt khô? Huyền cũng không có bị Tiểu Bạch lửa giận hù đến, nàng cùng Tiểu Bạch đã tương đối quen thuộc, biết mình thần linh là thiện thần, tuyệt đối sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đi trừng phạt tín đồ của mình. Ừm, cái này các ngươi có thể thương lượng một chút, ta đề nghị không muốn đổi quá ít, cho dù nhiều đổi điểm, y nguyên sẽ có người dùng thịt khô đổi canh uống. Tiểu Bạch hỏa khí đến nhanh, tiêu cũng nhanh, thanh âm đã khôi phục bình tĩnh. Có phương hướng liền tốt suy nghĩ, cuối cùng bộ lạc định ra đến, tiểu bàn, hai khối thịt làm, mâm lớn, ba khối thịt khô. Tiểu Bạch nhếch môi, âm thầm thở dài, người nguyên thủy hay là thuần phác, cái này giá vị y nguyên hơi thấp. Bất quá nhưng không có lên tiếng can thiệp, để chính bọn hắn đi làm, mình đi xem, mình suy nghĩ, đây là vì bọn hắn có thể tốt hơn tiến bộ. Chương 43, mỹ vị canh thịt sáng sớm hôm sau, bộ lạc dân liền dơ lên 10 cái đại hào bình ra quầy. Hôm qua huyện dùng để nấu canh thịt bình là tiểu hào, nhiều lắm là nấu 3-5 khối thịt làm, đại hào bình thì lại khác, nhiều nhất có thể giả bộ 30 khối thịt làm. Bất quá 30 khối thịt làm bình liền đầy, cũng không tốt nấu, cho nên nấu cái 10-20 khối cũng liền có thể, lại thêm chút rau dại, một hũ canh thịt liền phi thường đậm đặc. Nếu là đổi tiểu bạch tới làm, tên gian thương này nhất định sẽ không để vượt qua 10 khối thịt khô, khẳng định hầm đến nát nhừ, nước canh nhiều, thịt thiếu, đây mới thật sự là kiếm tiền chi đạo. Có thể người nguyên thủy thuần phát, bọn hắn hoàn toàn sẽ không lắc lư người, cho nên y nguyên dựa theo bộ lạc thói quen, thả gần 20 khối thịt làm. Một cái bình bên trong canh thịt đủ thịnh 30 mấy bàn canh thịt, dựa theo bọn hắn định giá, có thể đổi về hơn 90 khối thịt làm, cái này lợi nhuận đối với người nguyên thủy tới nói, cũng không tính ít, lật ra gấp bội đâu. Tiểu Bạch ở trong lòng đánh giá một chút, cái này 10 cái bình bên trong canh hẳn là không đủ bán. Dù sao người dị giới đều là bụng lớn hán, liền lấy chú ý tị bộ lạc người mà nói, uống 3 năm bản canh thịt cũng chính là ủ ấm thân thể, muốn ăn no, không có 10 bản chỉ sợ là làm không được. Nói cách khác, một cái lớn bình bên trong canh thịt cũng liền đủ 3 người phân lượng mà thôi. Người nguyên thủy ngủ sớm, lên cũng sớm, bộ lạc dân ra quẻ thời điểm, trong sơn cốc đã không ít người hoạt động. Một số người rất hiếu kỳ nhìn xem bọn hắn bên này, không hiểu kia khiêng ra tới là cái gì. Bộ lạc dân dựa theo quen thuộc, sinh hoạt nấu nước, thả thịt khô, thả rau dại, sau đó liền đợi ở một bên chờ lấy, tức giận đến tiểu bạch muốn đánh người, liền sẽ không hô hai tiếng chào hỏi một chút, nhưng hắn nhưng cũng không có nhắc nhở, tùy bọn hắn đi. Canh thịt rất nhanh liền nấu xong, thấm nát như thịt hỗn hợp có rau dại mùi thơm trong sơn cốc phiêu tán ra. Những cái kia nguyên bản còn tại quan sát người nguyên thủy nhao nhao co rúm cái mũi, chân cùng không nghe sai khiến đồng dạng đi tới phía trước gian hàng. Đây là cái gì? Thơm quá, cho ta đến một bát nếm thử đi. Một cái người nguyên thủy nhịn không được trong miệng nước bọn, xoạch lấy miệng sông bình phía sau bộ lạc dân nói. Kia bộ lạc cũng không có mua qua đồ vật, đột nhiên không biết trả lời như thế nào, nháy mắt nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Canh thịt cần dùng thịt khô đến đổi. Tiểu bàn 2 khối thì làm, mâm lớn 3 khối thì khô. Huyền tốt xấu hôm qua đã mua qua đồ vật, có kinh nghiệm, thực sự không vừa mắt, đi lên trước, xông người nguyên thủy kia nói. Chà, còn muốn thịt khô à, bất quá mùi vị kia sắc từ tốt, vậy được, tới trước một tiểu bàn, ta nếm thử. Người nguyên thủy kia xoắn suýt một chút, hay là móc ra 2 bàn thịt khô, đổi một tiểu bàn canh thịt. Người nguyên thủy kia bưng đựng đầy canh thịt đĩa đi tới một bên, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sửng sở, người chung quanh vậy mà đều đang ngó chừng hắn. Các ngươi nhìn cái gì? Người nguyên thủy kia mặt đen, la hét. Nhanh lên uống, nhìn xem có được hay không uống. Cái khác người nguyên thủy ở bên kia ồn ào. Người nguyên thủy liếc mắt, không tiếp tục để ý người chung quanh, thận trọng bưng lên đĩa, tiến đến bên mồm của mình nhấp một miếng, lập tức con mắt chính là sáng lên, lại hút trượt một ngụm, con mắt lập tức liền trừng lớn, sau đó hung hăng uống một hớp lớn. Đậm đặc nước thịt, thấm nát thịt băm, mùi thơm ngát rau dại, xen lẫn trong cùng một chỗ thuận cổ họng của hắn xông lên đến cùng, trong nháy mắt cũng cảm giác trên thân ấm áp. Thịt là cự thú thịt, cho dù không có đồ gia vị, cũng lộ ra dị thường thơm ngọt, rau dại là thuần thiên nhiên, mang theo cô kỳ diệu hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn không phải không đến qua cự thú thịt, cũng không phải chưa ăn qua rau dại, không khỏi không phải không nếm qua, còn mỗi ngày ăn, ngừng lại ăn, nhưng hắn lại không nếm qua mỹ vị như vậy canh thịt. Người nguyên thủy giờ khắc này tựa hồ minh bạch cái gì gọi là hạnh phúc, nhắm mắt lại trải nghiệm. Hắn thế nào? Chung quanh người nguyên thủy không hiểu hỏi. Không biết ta, kia thịt thủy dễ uống không? Lại một cái người nguyên thủy nuốt nước miếng hỏi. Thịt thủy cái rắm, người ta nói gọi là canh thịt. Uy, kia canh thịt dễ uống không? Trung quanh người nguyên thủy đã đợi không kịp, nhao nhao kêu lên, liền ngay cả bộ lạc dân cũng khẩn trương nhìn sang, bọn hắn cũng coi như minh bạch, mình thịt này canh có thể hay không bán đi, đoán chừng liền nhìn phản ứng của người này. Người nguyên thủy kia mở mắt, quét mắt người chung quanh, lại nhìn xem kia 10 cái hầm lấy thịt khô của mình, bưng lên đĩa hơi ngửa đầu, trực tiếp đem một mầm canh thịt đều rót vào, cầm đĩa đi vào huyện trước mặt. Thay cái mâm lớn, một văn nữa, đây là thịt khô. Lần này hắn đến rất thẳng thắn. Huyện cười tủm tỉm, đổi cái mâm lớn, mới cho hắn một mầm, con hàng này bưng đĩa cũng không rời đi, không lo được bỏng, hơi ngửa đầu, lại uống cạn. Một văn nữa. Người nguyên thủy lại đem đĩa đưa qua. Huyện lại bới cho hắn bên trên. Cái này, đây rốt cuộc là dễ uống hay là không tốt uống a? Một xem náo nhiệt người nguyên thủy đần độn mà hỏi. Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức nhắc nhở người chung quanh, bọn hắn liếc nhìn nhau, tựa hồ là tâm hữu linh tê, đồng thời cất bước, vọt tới bình phía trước. Đến cái mâm lớn, đây là thịt khô. Ta cũng tới cái lớn. Tiểu bàn, trước cho ta thịnh, ta nhỏ hơn bàn. Thế nào không ai nói sao, đến cùng ăn có không ngon hay không ăn a? Lúc trước cha hỏi người nguyên thủy lẩm bẩm nói. Người xem một chút người đầu tiên kia phản ứng, rõ ràng chính là ăn ngon, hắn dự định ăn một mình đâu, cho nên mới không nói cho chúng ta à. Người có phải hay không đốc? Đồng bạn của hắn rốt cục nhìn không được, một bên hướng trước mặt chen đưa ra thịt khô, một bên thuận miệng nói, ta ít đi, giữa người và người tín nhiệm đâu, chờ ta một chút, ta cũng muốn đến một bàn. Người nguyên thủy kia lập tức mê, đội vàng cũng đi theo hướng phía trước chen. Luân hồi bộ lạc canh thịt trong nháy mắt bốc lửa, bộ lạc dân hận không thể mình có thể nhiều hai đầu tay mới tốt, đĩa một cái tiếp một cái đưa ra đi, sau đó lại một cái tiếp trở về, bận bịu với bụi. Giáp thị huynh đệ nếm qua điểm tâm, lại dẫn các huynh đệ chạy đến tuần tra, vừa mới bắt gặp tình cảnh như vậy, bọn hắn không khỏi có chút giật mình, sợ có người đối với luân hồi bộ lạc độc thủ. Đây là có chuyện gì? Giáp Lý Hải kéo qua một người nguyên thủy, hung thần ác sát hỏi. Người nguyên thủy kia không dám giấu giếm, thành thành thật thật đem vừa rồi phát sinh qua sự tình nói một lần. Chú ý thị bộ lạc người sau khi nghe, vui vẻ, này cũng cũng bình thường, bọn hắn hôm qua không phải cũng dạng này à, chỉ bất quá hôm qua bọn hắn làm miễn phí ăn, hôm nay những người này phải tốn thịt khô ăn mà thôi. Chúng ta hôm qua mua mình mua đúng, bằng không hôm nay còn muốn cùng bọn hắn chen. Giáp Lý Hải đột nhiên dương dương đắc ý nói, một bộ đều là ta công lao bộ dáng. Cái khác chú ý tị bộ lạc người suy nghĩ một chút, nhao nhao gật đầu, lời nói này không có tâm bệnh, nếu không phải mua mình, hôm nay bọn hắn cũng muốn đi theo chen, ngẫm lại nếu là hôm nay ăn không được thì khô. Một thân mồ hôi lạnh à, còn tốt, may mắn mà có hôm qua có dự kiến trước mua mình, bằng không hôm nay liền thẳng rồi. Chương 44, thật nhiều thịt khô luân hồi bộ lạc dân nhanh bận điền, một nhóm lại một nhóm người chạy tới cướp uống canh thịt, càng nhiều người nghe được tin tức sau cũng nhao nhao chạy tới nhấm nháp, để bọn hắn căn bản không dừng được, thu thịt khô thu đến mỏi tay. Đại lượng thịt khô bị cất vào túi gia thú, thả lại đến trong sân động. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng bộ lạc dân tinh thần đầu lại phi thường tốt, nhìn xem những cái kia chồng chất cùng một chỗ túi gia thú, bọn hắn cũng cảm giác hết thảy đều là đáng giá. Dù là tại dịch thị sơn cốc không có khác thu hoạch, bằng vào những này thịt khô cũng không uổng công. Vẫn bận đến xế chiều, do người mới bắt đầu biến thiếu, bộ lạc dân mới đến nhàn rỗi nghỉ ngơi, mệt đi đứng bủn rủn, cảm giác so đi săn còn mệt mỏi hơn. Ha ha, nhìn các ngươi đổi không ít thịt khô a. Giáp Lý Thanh vẻ mặt tươi cười đi tới, hướng về phía bộ lạc dân chào hỏi. Kia đến là thật. Lực quay đầu nhìn xem trong sơn động chất đống lấy túi gia thú, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Không có ý định tại trong sơn cốc điểm hối đoái đồ vật. Giáp Lý Thanh nhìn xem những cái kia túi gia thú cũng nóng mắt không thôi, hắn là không thiếu thịt khô, nhưng này ai nhiều thịt khô nhìn xem trong lòng liền ngứa. Thịt khô ở cái thế giới này thì tương đương với tiền, ai sẽ ngại tiền mình nhiều. Nếu như chúng ta nhìn thấy thứ cần thiết, nhất định sẽ đổi. Lực gật gật đầu, tìm khối đá lớn ngồi xuống. Còn không có chính thức bắt đầu dịch thị đâu, chờ đến chính thức dịch thị, đồ tốt rất nhiều. Giáp Lý Hải cũng đi tới nói. Có chút bộ lạc dân trở về sơn động, bắt đầu kiểm kê lên hôm nay thu hoạch, thịt khô chất thành núi nhỏ. Giáp Lý Thanh vượt qua lực đầu vai, lén lén liếc một chút, không khỏi âm thầm giật mình, lúc này mới vừa mới đến dịch thị sơn cốc, vậy mà liền có như thế nhiều thu hoạch, cái này luân hồi bộ lạc quả nhiên không thể coi thường đâu. Lực cũng nhìn thấy Giáp Lý Thanh ánh mắt, cười hắc hắc, đứng người lên chặn hắn ánh mắt, không cho hắn lại tiếp tục nhìn thấy trong sơn động tình huống. Giáp Lý Thanh cũng ý thức được hành vi của mình đưa tới đối phương không nhanh, tùy tiện nói hai câu không có dinh dưỡng, liền rời đi. Lực trở lại trong sơn động, bộ lạc dân phát ra từng đợt tiếng than phục. Thật nhiều thì khô. Đây cũng quá nhiều. Chúng ta vậy mà dùng canh thịt đổi lấy nhiều như vậy thì khô, khó mà tin được. Đống kia thành núi nhỏ thịt khô thật rung động đến bộ lạc dân, một ngày thời gian, không cần đi săn, không có nguy hiểm tính mạng, vậy mà liền có thể thu được nhiều như vậy thì khô, đây là trước đó bọn hắn không dám tưởng tượng. Trước kia vì thu hoạch được chút cự thú thịt, lần kia không phải lao tâm lao lực, liều mạng chém giết ra. Hiện tại tốt, dùng một buổi sáng liền thu được nhiều như vậy, đơn giản thần kỳ. Các ngươi nhiều suy tư hơn, có thể thu hoạch được càng nhiều thì khô. Tiểu Bạch thanh âm trầm ung dung truyền ra. Ta thần. Tất cả bộ lạc dân tâm duyệt tâm phục khẩu phục. Bọn hắn thần linh một lần lại một lần truyền thụ thần kỹ, một lần lại một lần rung động đến bọn hắn, để bọn hắn sinh hoạt càng tốt hơn, lại càng dễ, càng không có nguy hiểm, chẳng lẽ dạng này thần không đáng tín ngưỡng a? Nghĩ như vậy, bộ lạc dân tín ngưỡng độ lại một lần nữa gia tăng, để Tiểu Bạch thật cao hứng. Ta thần, những này thịt khô đều muốn mang về bộ lạc a? Lực nhìn xem thịt khô, đột nhiên hỏi. Đương nhiên không, đều mang về có làm được cái gì? Đợi đến dịch thị mở ra, nhìn xem có thể hay không hối đoái một chút bộ lạc thứ cần thiết. Tiểu Bạch thuận miệng nói. Mang về nhiều như vậy thì khô, bộ lạc dân cũng không thể toàn bộ tiêu hóa hết, thời tiết càng ngày càng nóng, những này thịt khô bảo tồn không ở liền sẽ hư mất, vậy coi như chỗ ích lợi gì cũng không có, còn không bằng mua chút những bộ lạc khác đặc sản mang về. Dịch thị mỗi tháng đều có, chỉ cần tổ chức tốt bộ lạc dân, thịt khô còn không có chính là. Dị giới lý niệm, chỗ nào có thể cùng Tiểu Bạch đời trước thương nghiệp lý niệm so, nếu như hắn thật đem đời trước thương nghiệp lý niệm đều lấy ra, đó chính là thuộc tính, có thể dễ dàng đem thịt khô đều đưa đến trong tay mình tới. Nhưng thịt khô không phải tiền, có bảo đảm chất lượng kỳ, nếu là cuối thu, chứa đựng thịt khô là có cần phải, dù sao muốn qua mùa đông, nhưng bây giờ chứa đựng thịt khô cũng không cần phải. Lại nói, khoảng cách dịch thị còn có 2 ngày thời gian, 2 ngày này có thể đoán được, còn có thể thu hoạch đại lượng thịt khô, cho nên nhất định phải đem thịt khô hối đoái ra ngoài, hối đoái thành bộ lạc cần thiết, tỉ như các loại đồ gia vị, những bộ lạc khác đặc sản vân vân. Lực cũng không phải cái kẻ ngu, tự nhiên cũng có thể nghĩ rõ ràng, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Huyền đối với mấy cái này thịt khô không có cảm giác gì, đối với nàng tới nói, đủ ăn là được, lưu tại thần bên người mới là nàng muốn. Lần này tranh mua canh thịt, để bộ lạc dân tràn đầy lòng tin, bọn hắn thật sớm nằm ngủ, vì ngày mai chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì thần nói, đây chỉ là mới bắt đầu, còn có càng nhiều thịt khô chờ lấy bọn hắn. Huyền cũng ngủ rồi, ôm tiểu bố, đem thần chi tín bài dán tại ngực. Tựa hồ là cảm thấy Tiểu Bạch tồn tại, nàng ai đặc biệt thương ngọn, một đêm mộng đẹp. Khoảng cách dịch thị còn có 2 ngày, mỗi một ngày bộ lạc dân đều bận đến chân không chạm đất, canh thịt được hoang nên trình độ vượt qua bọn hắn ngấm lại, tựa hồ tất cả mọi người đều cùng liều mạng mua thịt canh uống. Cũng có thông minh, dự định mua nấu canh thịt bình, nhưng bộ lạc dân lúc này làm sao có thể bán, một ngụm tự tuyệt. Huyền thì không cần cùng bọn hắn cùng một chỗ bận điệu, mỗi ngày mang theo tiểu bố cùng thần chi tín bài tại trong sơn cốc đi lang thang, nhìn thấy có yêu mến đồ vật liền mua lại, cũng may nàng cũng không phải là loại kia phá sản nữ nhân, mua đồ vật phần lớn là một chút không quý đồ chơi nhỏ. 2 ngày thời gian, trong sơn động lại tăng thêm 2 tòa thịt khô núi nhỏ, mỗi một tên bộ lạc dân trên mặt đều mang tiêu dung, kia miệng liệt lao đại, hợp đều không khép được. Tiểu Bạch tương đương im lặng, bọn gia hỏa này kiến thức còn chưa đủ, chỉ là thịt khô liền để bọn hắn cảm giác như thế hạnh phúc. Theo tới gần dịch thị, trong sơn cốc người cũng càng ngày càng nhiều, có thể nhìn thấy các loại kỳ trang dị phục, người hình tượng cũng là thiên kỳ bách quái, bày quầy bán hàng người cũng càng ngày càng nhiều, các loại mới lạ đồ chơi cho dù Tiểu Bạch nhìn cũng sẽ giật mình. Rất nhiều người không phải lần đầu tiên đến dịch thị sơn cốc, cũng không phải lần thứ nhất tiến hành giao dịch, bọn hắn đã có bước đầu thương nghiệp lý niệm, đầu óc so luân hồi bộ lạc dân muốn sống gọn rất nhiều. Ngày thứ 3 buổi sáng, dịch thị trong sơn cốc đột nhiên nhớ tới trầm muộn tiếng kèn, đem bộ lạc dân từ trong lúc ngủ mơ tiến hành, bọn hắn buốt mắt, nghi ngờ từ trong sơn động đi tới, nhìn về phía thanh âm phương hướng. Lúc này bên trên bầu trời vừa mới nổi lên sáng ngời, thời gian còn sớm cực kỳ. Dịch thị bắt đầu. Ở tại bộ lạc sát vách người nguyên thủy lẩm bẩm nói đến. Theo kèn lệnh thổi lên, càng ngày càng nhiều người đi ra sơn động, thành quần kết đội công việc, từ trong sơn động chuyển ra hàng hóa của mình, bắt đầu trải sạp bán hàng. Tiểu Bạch thân ảnh từ thần chi tín bài bên trong nổi lên, khép mắt lại đánh giá sơn cốc, không khỏi cảm giác phi thường thú vị. Và hôm nay trước đó, dịch thị sơn cốc luôn luôn cảm giác âm u đầy tử khí, bày quầy bán hàng ít người, lưu động người cũng không phải rất nhiều tới sớm người, tình nguyện ý lại trong sơn động ngủ ngon cũng không nguyện ý ra bày quầy bán hàng. Mà theo kèn lệnh thổi lên, toàn bộ sơn cốc giống như sống lại, đột nhiên liền có tinh thần phấn chấn, vô số người như là kiến hôi vất vả cần cù bận rộn. A a, dị giới thật là có thú đâu. Tiểu Bạch nhìn trước mắt bận rộn cảnh tượng, bật cười âm thanh. Chương 45, sơn cốc thương phẩm hôm qua trước khi ngủ, Tiểu Bạch đem đơn giản một chút thương nghiệp lý niệm truyền thụ cho bộ lạc dân. Hôm nay hắn dịu dàng sẽ không tham dự bộ lạc hàng hóa giao dịch, tùy theo chính bọn hắn đi làm. Tiểu Bạch đây là tại nuôi cấy bọn hắn, tại lý niệm của hắn bên trong, một quốc gia không thể không có thương nhân ưu tú cùng chiến sĩ ưu tú. Chiến sĩ ưu tú luân hồi bộ lạc có, thử vong chiến sĩ đủ cường đại, có thể bảo vệ bộ lạc. Nhưng thương nhân ưu tú lại là trống không, nếu như Tiểu Bạch không mở miệng, đoán chừng lần này dịch thị bộ lạc đem cái gì cũng không chiếm được, cho nên Tiểu Bạch dự định đi nuôi cấy một nhóm đầu óc linh hoạt bộ lạc dân, để bọn hắn trở thành thương nhân. Dịch thị đã bắt đầu, huyện rửa mặt một phen, mang lên tiểu bố cùng thần chi tín bài xuất phát. Dị giới thương phẩm để Tiểu Bạch mở rộng tầm mắt, cái gì cũng có, tươi mới cự thú thịt, mài đến sắc bén dị thường kiên cố cốt chất vũ khí, kỳ quái thực vật hẳn giống, thậm chí Tiểu Bạch còn chứng kiến mấy nhà đang bán cự thú con non. Huyền đã nhìn hoa mắt, đỏ bừng miệng nhỏ liền không có khép lại qua, con mắt trừng căng tròn, cơ hội nhất không nổi bước chân. Tiểu Bạch cũng nhìn chúng rất nhiều thương phẩm, những cái kia cốt chất vũ khí không tệ, mặc dù tử vong chiến sĩ chuyển chức thời điểm sẽ tự mang vũ khí, nhưng phổ thông bộ lạc dân vũ khí vẫn là tương đối là hậu, trên cơ bản đều là dùng tảng đá mài, cực kỳ dễ dàng hư hao. Cốt chất vũ khí nguyên vật liệu là cự thú xương cốt, so tảng đá cần phải cứng rắn nhiều, mà lại càng thêm sắc bén, càng thêm nhẹ nhàng. Còn có đồ gia vị, Tiểu Bạch cũng tìm được rất nhiều, bất quá hắn hiện tại là thần ảnh, không cách nào phân biệt những này đồ gia vị hương vị, chỉ có thể để luyện mua xuống trước đến, chờ trở lại bộ lạc lại nói. Tiểu Bạch yên lặng đem những này ghi tạc trong đầu, chờ đi dạo xong sơn cốc mua một lần. Có chút hạt giống cùng ấu thú cũng đều không tệ, có thể giá cả lại cao không hợp thói thường, Tiểu Bạch chỉ có thể lắc đầu, biểu thị mình ý nguyên vẫn là rất nghèo, mua không nổi. Nhất làm cho Tiểu Bạch rung động là dịch thị bên trong có không ít bộ lạc đang bán người. Không sai, chính là đang bán người, nô lệ. Bộ lạc ở giữa thường xuyên sẽ lên xung đột, bị bắt làm tù binh rất nhiều người, những người này có chút sẽ bị xử tử, có chút thì biến thành nô lệ. Cũng không phải là mỗi một cái bộ lạc đều cần nhiều người như vậy miệng. Cái khác thần linh cũng không phải người xuyên biệt, lại càng không có hệ thống vật như vậy, cho nên bộ lạc phát triển tốc độ không có cách nào cùng luân hồi bộ lạc so sánh, quá nhiều nhân khẩu chính là vương hữu, nuôi không nổi. Cầm người của địch nhân miệng đổi lấy tài nguyên, đây là phi thường biện pháp không tệ. Thế là rất nhiều bộ lạc liền đem nô lệ kéo đến dịch thị sơn cốc tới, bán đi bọn hắn đổi chút thịt khô, phụ cấp một chút bộ lạc. Đây đối với Tiểu Bạch tới nói, vậy tuyệt đối chính là niềm vui bất ngờ, hắn đang lo nhân khẩu từ đâu tới đây đâu. Mua, những này nô lệ nhất định phải mua. Tiểu Bạch cẩn thận quan sát mỗi một cái bán nô lệ sạp hàng, tương đối nô lệ tốt xấu, tính toán như thế nào mới có thể đem tất cả nô lệ đều bao trọn. Mua một cái quầy hàng bên trên nô lệ đều xanh sao vàng gọn, chủ nô cũng sẽ không cho bọn hắn ăn cự thú thịt khô, thậm chí ngay cả phổ thông thịt thú vật cũng đừng nghĩ ăn vào, giao dại đều mặc kệ no bụng, dạng này bọn hắn liền không có khí lực chạy trốn, hơn nữa còn sẽ mài rơi bọn hắn gia tính, khiến cái này nô lệ trở nên thành thành thật thật. Nô lệ dùng thịt khô liền có thể hối đoái, nam nữ lao hầu giá cả còn không giống, bình thường hài tử cùng cường tráng nam nhân giá cả sẽ khá cao, mà nữ nhân cùng lão nhân giá cả thì tương đối thấp. Hài tử tác dụng rất lớn, từ nhỏ nuôi thấy, trưởng thành chính là một cái bộ lạc, sẽ không tùy tiện phản bội. Cường tráng nam nhân thì có thể làm càng nhiều sống, gia tăng bộ lạc sức lao động, cho nên giá tiền của bọn hắn hơi cao. Nữ nhân cùng lão nhân thì lại khác, tác dụng của bọn họ là không bằng hài tử cùng nam nhân, giá cả tự nhiên cũng liền tiện nghi xuống tới. Quý nhất nô lệ, giá cả có thể đạt tới mấy ngàn thịt khô, rẻ nhất nô lệ, giá cả vẹn vẹn không đến 50 thịt khô. Kia giá trị mấy ngàn thịt khô nô lệ, Tiểu Bạch cảm giác rất đáng, bởi vì kia thật là hai cái trắng hán. Thân cao tiếp cận 3 mét, như là cỡ nhỏ cự nhân, trên thân bắp thịt rắn chắc như là nham thạch, vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền có loại khí thế hung ác. Cái này hai tráng hán trên thân đều buộc lấy nặng nghề tạ đá, để bọn hắn căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở nơi đó, chờ lấy bị bắn đi. Cũng không biết cái này hai gia hỏa là thế nào bị đánh bại tù binh, đoán chừng địch nhân cũng bị xử lý không ít ta. Tiểu Bạch có chút đồng tình địch nhân của bọn hắn, đây quả thực là ác mộng tồn tại, hoàn toàn có thể cùng cởi xuống áo giáp tử vong chiến sĩ so sánh, thậm chí càng mạnh. Toàn bộ đến giữa trưa, Tiểu Bạch vẫn chưa thỏa mãn, có thể luyện nói bụng, cho tới trưa, cô gái nhỏ này liền không dừng lại đến, nàng mang theo thần chi tín bài về tới trong sân động. Bên ngoài sơn động trải sạp bán hàng chỗ, người đông nghìn nghịt, vây tràn đầy, có bán canh thịt, cũng có chạy tới bán mới lạ vật. Luân hồi bộ lạc lược, xa phòng các loại vật nhỏ, đối với những bộ lạc khác người mà nói, đó chính là mới lạ vật. Cũng không cần quá nhiều tuyên truyền, Tiểu Bạch liền để bộ lạc dân hảo hảo quản lý một phen mình là được rồi, sạch sẽ hướng bên kia vừa đứng, chính là tốt nhất tuyên truyền. Những bộ lạc khác người tựa như tại trong bùn đánh qua lăn, từng cái bẩn thỉu, chớ nói chi là cái kia có thể làm tổ chim tóc. Lại nhìn luân hồi bộ lạc bên này, từng cái sạch sẽ, tóc cũng chải bớt, dùng dây leo dây thừng cột chắc, tinh tinh thần thần. Như thế vừa so sánh, tự nhiên biết tốt xấu. Luân hồi bộ lạc đồ vật giá bán cũng rất cao, đây là Tiểu Bạch định ra tới sách lược, chế tạo quý tộc thương phẩm, gia tăng sức cạnh tranh. Ngươi nói ngươi bộ lạc có tiền, được a, thế nào nhìn ra được? Cùng ta có cái gì khác nhau? Không phải là đồng dạng bất hữu, cùng tập đất, ăn không phải cũng là cứng rắn thịt khô a. Hiện tại luân hồi bộ lạc dần cho bọn hắn khoe khoang cơ hội, ngươi có thể dùng lược trải bớt tốt chính mình tóc, dùng xà phòng thanh tẩy tốt thân thể, dùng nước hoa đến gia tăng mùi thơm. Mà những vật này đều không rẻ. Không có so sánh, nào có tổn thương, Tuyệt đại đa số người nguyên thủy đều chỉ là quan sát, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nhưng luôn có chút người nguyên thủy là rất giàu có, bọn hắn mua được, mỗi mua một vật, bọn hắn liền ưỡn ngực trồng bụng, ngẩng lên đầu, một mặt tự hào, giống như mình phi thường không tầm thường dáng vẻ. Ta liền thích loại này xài tiền bậy bạn. Không, phung phí thịt khô người. Huyền đứng tại phía ngoài đoàn người mặt, đệm lên chân đều không nhìn thấy tình huống bên trong. Nàng hít một hơi thật sâu, lợi dụng mình sinh sắn lanh lợi, ra sức vào bên trong chen tới. Tiểu Bạch nhìn mặt rút rút, hắn cùng muốn đi qua giúp Huyền mở đường, nhưng làm sao hắn chỉ là cái thân ảnh, người khác không nhìn thấy hắn, cũng không đụng tới hắn, chính là cái bóng hư ảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Huyền cố gắng hướng về phía trước. Ngay tại duy trì trật tự qua con mắt đến là rất nhọn, trong đám người phát hiện Huyền thân ảnh. Tránh ra, hết thể tránh ra cho ta. Qua hướng về phía đám người quát. Nhìn vẻ mặt hung tướng qua, những người nguyên thủy kia không rõ ràng cho lắm, nhưng y nguyên nhường đường ra. Huyền nhẹ nhàng thở ra, từ đầu này hẹp hẹp con đường chen chúc tới, vừa đi, vừa hướng người của hai bên túi đầu, cảm tạ bọn hắn hỗ trợ. Hô, rốt cục đến đây. Đứng tại qua bên người, Huyền thật dài thở ra một hơi. Chương 46 Điên cuồng càn quét lực lúc này cũng nhìn thấy Huyền, tiện tay cầm qua một cái mâm lớn, đựng đầy canh thịt, đưa đến Huyền bên người, lại phái hai cái bộ lạc dân đưa Huyền đi sơn động. Tạ ơn, lực. Huyền bưng canh thịt, cười tủm tỉm nói. Không đủ liền đến thịnh, ngươi được nhiều ăn chút, quá gầy. Lực khoát khoát tay, lại chạy tới hỗ trợ. Tiểu Bạch nghe câu nói này, mỹ mắt giật một cái, cân nhắc có phải hay không muốn cho lực cái này cậu thả hán tử làm có dễ. Mẹ nó, thẩm mỹ quan không giống à? Thân, các ngươi thích loại kia cao lớn và mỡ, ta không thích à? Ta liền thích Huyền loại này thanh thuần ngọt ngào đáng yêu, xinh xắn linh lung, làn da non mịn. Có thể tuyệt đối không nên biến thành đại mập mạp a, bất quá trở về đầu Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không thể a, bộ lạc tình huống đã sớm thay đổi tốt hơn, ăn cũng coi như không tệ, ngừng lại có thịt, nhưng Nguyễn Y Nguyên không thấy béo, Y Nguyên duy trì tốt dáng người, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết để cho người ta hâm mộ ăn không mập. Bộ lạc dân thái độ đối với Huyền đã sớm cải biến, bọn hắn đã sớm phát hiện, Huyền mới là trong bọn họ gần với thần nhất người, hơn nữa còn phi thường nhận thần linh yêu thích, có cái gì kỹ thuật mới cũng đều là truyền thụ cho Huyền, sau đó từ Huyền đến truyền thụ cho bọn hắn. Lần một lần hai không có gì, nhưng vốn là như vậy, liền đưa tới bộ lạc dân suy nghĩ, cho nên hiện tại bộ lạc dân thái độ đối với Huyền phi thường tốt. Bọn hắn coi Huyền là thành bộ lạc quật khởi hy vọng. Hắc Hưu, Huyền trở lại trong sơn động ngồi xếp bằng xuống, đắc ý uống vào canh thịt. Tiểu Bạch thân ảnh ngồi xuống Huyền đối diện, chống cái cằm, thưởng thức nàng kiểu tiếu bộ dáng. Chuyện cũ kể, trong mắt người tình biến thành tây thi, Huyền không phải luân hồi bộ lạc truyền thống trên ý nghĩa mỹ nhân, nhưng là Tiểu Bạch trong mắt mỹ nhân. Tiểu Bạch thấy thế nào Huyền, làm sao thích, nhìn chằm chằm nàng sững sờ ngẩn người. Huyền An xong, đứng người lên, duỗi lưng một cái, thi triển hết huyền chuyển dáng người, hai chân thon dài, vòng eo tinh tế, bụng dưới không có một tia thịt thừa, độ ngực bả mãn, mang trên mặt vừa mới cơm nước xong xuôi lười biếng. Tiểu Bạch theo bản năng lau chùi đi khóe miệng, đem nước miếng lau khô. Tú sắc khả san, tú sắc khả san. Tiểu Bạch tại đồ đằng không gian bên trong tự lẩm bẩm. Người kia là sắc bên trong chó dữ. Hệ thống không lưu tình chút nào nhả danh nói. Xéo đi, không biết yêu tình máy móc, ngươi minh bạch cái rắm. Tiểu Bạch khỏe miệng co quắp đống lúc đích, hung tợn mở miệng đối trở về. Không được, không thể nhìn tiếp nữa, còn có chính sự muốn làm. Tiểu Bạch cưỡng ép thu hồi ánh mắt của mình, khôi phục lại nghiêm chỉnh trạng thái. Huyền. Tiểu Bạch nhẹ nhàng kêu. A, ta thần. Huyền nội vàng quy quy củ củ ngồi quỳ chân tại tin bài phía trước. Buổi chiều tìm mấy cái bộ lạc dân, mang tốt đi cô, chúng ta muốn đi mua đồ. Tiểu Bạch phân phó nói. Ta thần, chúng ta buổi chiều mua cái gì? Nghe được mua đồ, Huyền mắt sáng rực lên, cười hì hì hỏi. Ừ, rất nhiều thứ, đồ gia vị, vũ khí, còn có nô lệ. Tiểu Bạch một bên hồi ức, vừa nói, muốn mua nhiều như vậy, kia được nhiều gọi mấy người đâu? Huyền rũi ra xanh nhạt ngón tay, nhẹ nhàng điểm bờ môi, hơi bệnh mặt lên, một bên tính, vừa nói, giao cho ngươi, mang bao nhiêu người, tùy ý, nhưng là thịt khô muốn bao nhiêu cầm một chút. Tiểu Bạch nhìn xem Huyền hiện tại dáng vẻ khả ái, lại cảm thấy khỏe miệng tựa hồ có đồ vật gì chảy ra. Ừ ừ, được rồi, giao cho ta đi. Huyền nói xong, đứng người lên, lanh lợi đi ra ngoài tìm người. Cơm trưa thời gian trôi qua, Huyền tìm tới bốn tên khổng vũ hữu lực bộ lạc dân, tuyên bố bốn người bọn họ buổi chiều nhất định phải đi theo nàng. Nhìn Huyền bộ kia đáp ý tiểu bộ dáng, bốn tên bộ lạc dân thật thà cười, cũng không nói chuyện, đây là lực lời nhắn nhủ, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Trọng yếu nhất chính là, có thể cùng thần linh liên hệ tin bài ngay tại Huyền trên thân, rất có thể thần linh ngay tại một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn, bảo vệ tốt Huyền, là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Lực lời này tuyệt đối không có nói sai, bởi vì tiểu Bạch thần ảnh hoàn toàn chính xác ngay tại Huyền bốn phía lắc lư. Năm người xuất phát, đầu tiên muốn càn quét chính là nô lệ. Gia tăng nhân khẩu, thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng, đây là tiểu Bạch muốn làm nhất, cái khác tư phẩm, kia là muốn hướng phía sau xếp hàng. Không có qua một cái nô lệ sạc hàng, vô luận nam nữ lao hấu, chỉ cần giá cả hợp lý, đó chính là dùng thịt khô thay đổi đổi, như là cá giết sang sông, để những nô lệ kia con buôn kinh hỉ phi thường. Bình thường nô lệ cũng không tốt bán, rất có thể dịch thị thời điểm một cái đều bán không được, nhưng lần này vậy mà toàn bộ bị người mua đi, bọn hắn đương nhiên cao hứng. Rất nhanh huyện phía sau liền đi theo một đám xanh sao vàng gọt nô lệ. Nói lên những này nô lệ độ trung thành, a a, yên tâm, kia là hoàn toàn không trung thành. Tiểu Bạch hay là rất rõ ràng bên trong đạo đạo, dù sao bọn gia hỏa này là tù binh, bọn hắn thần linh vẫn còn, sẽ không tùy tiện chuyển ném tín ngưỡng cái khác thần linh. Bất quá không quan hệ, từ từ sẽ đến, chờ bọn hắn đến bộ lạc, kiến thức đến bộ lạc sinh hoạt về sau, tư tưởng của bọn hắn cũng sẽ chậm rãi cải biến, cuối cùng bắt đầu tín ngưỡng mình. Điểm ấy Tiểu Bạch đến là tin tưởng không nghi ngờ, hắn không tin có người sẽ cự tuyệt ưu việt sinh hoạt, mà hắn làm một đã từng người hiện đại, đối với cuộc sống lý niệm vượt xa hiện tại người nguyên thủy. Quét sạch gần trăm cái nô lệ về sau, Huyền lúng túng phát hiện trong tay mình thịt khô không đủ, còn muốn đi lấy thịt khô. Một bộ lạc dân nhìn xem sau lưng một đoàn nô lệ, khóe miệng co quắp đông lúc đích, hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao muốn mua nhiều như vậy nô lệ, bọn hắn mang ra thịt khô cũng không ít ta đúng à, còn muốn đổi rất nhiều nô lệ đâu, những này nô lệ cũng trước mang về. Huyền đương nhiên nói, thần linh ý tứ chính là có thể đổi bao nhiêu nô lệ, vậy liền đổi bao nhiêu nô lệ, càng nhiều càng tốt, cái kia còn có cái gì tốt hoài nghi. Huyền, ta cảm giác nô lệ có hơi nhiều, muốn hay không cùng lực nói một chút. Lại là một bộ lạc dân, do dự một chút, tiến lên cao mày nói. Nô, cùng lực nói cũng không quan hệ, ngươi nói cho lực, đổi nô lệ là thần linh ý chỉ. Huyền điểm bờ môi của mình, hứng hờ nói. Nàng lời kia vừa thốt ra, mấy cái người nguyên thủy lập tức liền mê. Cái này mẹ nó còn nói cái gì à, thần đều nói muốn đổi nô lệ, lực còn có thể nói không đổi a đi, trước tiên đem nô lệ đưa trở về, sau đó mang càng nhiều thịt khô nhiều đến. Có Huyền, bộ lạc dân lập tức liền có tranh thủ thời gian, nguyên lai đây không phải tại giúp Huyền đổi nô lệ, mà là tại giúp thần linh làm việc, cảm giác kia liền không đồng dạng. Giúp thần linh làm việc, dù là lại khó làm, sẽ làm tất cả, mà lại cảm giác thần thanh khí sảng. Lưu lại hai người tiếp tục đi theo Huyền, còn lại hai người thì mang theo nô lệ trở về bộ lạc trụ sở. Hai tên bộ lạc dân mang theo gần trăm tên nô lệ trùng trùng điệp điệp trở lại bộ lạc trụ sở, lực nhìn lông mày đều đang nhảy. Làm sao mua nhiều như vậy nô lệ? Lực giữ chặt một cái bộ lạc dân, trầm giọng hỏi. Huyền nói, đây là thần linh để đổi. Tên kia bộ lạc dân ngẩng đầu xách ngược hồi đáp. Lực khỏe miệng co giật một chút, lại không nói ra lời. Hắn thật đúng là tin tưởng câu nói này, bởi vì cho dù Huyền cùng thần linh quan hệ lại gần cũng không dám tùy ý lập thần linh ý chỉ. Đành phải tìm người an bài những ngày nô lệ, sau đó để bọn hắn mang theo càng nhiều thịt khô đi tìm Huyền. Chương 47, ép mua tiểu bố Huyền đứng tại nô lệ sạp hàng trước mặt một bên bọn người đưa thịt khô, một bên xoắn xuýt. Cái này quầy hàng nô lệ tố chất rất cao, từng cái nô lệ vô luận nam nữ đều là nhân cao mã đại, mà lại tuổi còn rất trẻ, tuyệt đối có thể tính là trong bộ lạc lực lượng trung kiên. Chỉ bất quá để Huyền do dự chính là giá cả, tuổi trẻ nô lệ đương nhiên là tốt, nhưng tương đối giá cả cũng cao, cho dù là nữ nhân giá cả cũng không thấp. Mèo. Tiểu bố ôm Huyền chân kêu to không ngừng. Huyền cười tủm tỉm túi xuống thân, nhẹ nhàng điểm hạ nó phấn nộn cái mũi nhỏ nhọn, đem nó ôm ở trước ngực. Tiểu bố rất hiếu kỳ nô ra cái đầu nhỏ nhìn xem những nô lệ kia, trong cổ họng phát ra hô lô thanh âm. Huyền còn tại xoắn xuýt giá cả vấn đề thời điểm, bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, nàng nghi ngờ quay đầu. Ở sau lưng nàng đứng đấy cả người cao gần 2 mét đại hán, bên hông vây quanh váy ra, trên thân vẽ lấy lam sắc điều chạm văn. Nhất làm cho người cảm giác sợ hãi chính là, gia hỏa này trên thân vậy mà quấn lấy cánh tay thô mãng xà.
"Uy, nữ nhân, trong tay ngươi con kia thú nhỏ bán cho ta, ta rắn đói bụng."
Quấn mạng hán tử phảng phất tại hạ mệnh lệnh đồng dạng nói.
"Ừm,
ngươi nói cái gì?"
Tuyển cho là mình nghe lầm, mở mịt nhìn xem hắn. "Ngươi kia thú nhỏ giá trị bao nhiêu thì cô, đem nó bán cho ta."
Hán tử kia rất không nhịn được nói, trên người hắn mãng xà nhô đầu ra, nhìn chằm chằm tiểu bố, lưỡi rắn từng kia có rối.
"Không bán."
Lần này Tuyển minh bạch, trước mặt gia hỏa không phải đang nói đùa, mà là thật dự định mua tiểu bố.
"Tiểu bố có thể mua a?"
"Đương nhiên không thể a. Đây chính là thần sủng vật, làm sao có thể bán đi đương đồ ăn a?"
Tuyển theo bản năng đem tiểu bố ôm càng gần, tiểu bạch thân ảnh cũng nhẹ nhàng tới, lạnh lùng nhìn xem đại hán.
"Nạp thác, ngươi đang làm gì?"
Mấy cái trên thân đồng dạng quấn lấy mãng xà đi tới bên cạnh hắn, thuận miệng hỏi.
"Ta rắn đói bụng, muốn ăn cái kia thú nhỏ."
Nạp thác chỉ Tuyển trong ngực tiểu bố nói.
"A a, ta coi là sự tình gì, vậy liền mua lại chứ sao?"
Nạp thác đồng bạn cười một tiếng, mảy may không có cảm giác có cái gì không đúng.
"Nàng không bán."
Nạp thác mặt tâm trầm, trừng mắt Tuyển, bộ dáng kia giống như Tuyển không có đem tiểu bố cho ăn mãng xà, chính là phạm vào cái gì sai.
"Nữ nhân, một con thú nhỏ mà thôi, chúng ta cho thêm ngươi chút thịt khô, ngươi có thể lại đi mua hơn mấy chỉ."
Nạp thác đồng bạn tiến lên dịu dàng nói.
"Không bán, các ngươi đi tìm những người khác mua đi."
Tuyển cảnh giác đại lượng lên trước mặt mấy người.
"Không muốn không biết tốt xấu."
Nạp thác mặt đen lên hướng phía trước đi một bước.
Tuyển sau lưng hai tên bộ lạc dân liếc nhau, từ bên hông rút ra búa đá, ngăn tại Tuyển phía trước, khẩn trương nhìn xem quấn mãng đại hán.
Làm luân hồi bộ lạc một viên, bọn hắn cũng không e ngại tử vong, bọn hắn sợ hai chính là không có cách nào bảo vệ tốt Tuyển, dù sao đối phương người so với bọn hắn nhiều, hơn nữa thoạt nhìn cũng không tốt đối phó.
"Cũng dám đối với chúng ta nổ vũ khí, các ngươi muốn chết ta?"
Nạp thác đồng bạn lập tức nổi giận, trên thân bột phát ra khí thế kinh người, trên người mãng xà cũng phát ra nhẹ nhẹ thanh âm. Nhìn thấy có náo nhiệt có thể nhìn, chung quanh người nguyên thủy nhao nhao xuống lại đi lên, đối bọn hắn chỉ trỏ.
2 mét bộ lạc dân không nói gì, chỉ là cầm trong tay vũ khí cầm chặt hơn, đồng thời thân thể có chút đè thấp, bày ra tư thế chiến đấu, chỉ cần trước mặt mấy tên có dị động, bọn hắn ngay lập tức sẽ nhào tới.
Tiểu bố tại huyện trong ngực nháy nháy con mắt, nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, lại nháy nháy con mắt, đột nhiên từ huyện trong ngực nhảy ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất.
"Tiểu bố!"
Huyện kinh hô một tiếng.
Đúng lúc này, tiểu bố thân hình xảy ra biến hóa.
"Meo ô
ô."
Giống, thân thể của nó không ngừng hở ra, bắt đầu trưởng thành, biến lớn, từ một con ngốc manh con mèo nhỏ, biến thành một con chiều cao gần 3 mét cự thú.
Tiểu bố biến hóa về sau, một thân thuần trắng không chứa tạp sắc lông tóc, hai cây thật dài răng nanh nô ra miệng bên ngoài, màu xanh da trời con mắt trở nên thâm thúy, móng vuốt sắc bén lóe ra hàn quang. Lúc này nó không còn là một con nhu thuận thích lũng nịu con mèo nhỏ, mà là một con trưởng thành kỳ cự thú.
Tiểu bố chưa hề đều không phải là mèo, bản thân nó chính là một con cự thú, chỉ bất quá nhận tiểu bạch làm chủ nhân về sau, trở thành thần thú, tài biến mất mình chân chính bộ dáng, ngụy trang thành một con manh vật.
Nhưng khi có người nghĩ uy hiếp nó, hoặc là uy hiếp nó chỗ yêu thích người thời điểm, nó liền sẽ hiện ra chân chính bộ dáng, đem địch nhân mở ngực mổ bụng.
Tiểu bố biến hóa lập tức để chung quanh người nguyên thủy sợ ngây người, bọn hắn nhao nhao lui lại, đem vòng tròn mở rộng, khẩn trương nhìn chằm chằm tiểu bố.
Đây chính là cự thú, chân chính cự thú a.
Mặc dù bọn hắn bình thường cũng đi săn cự thú, nhưng này đều là có chuẩn bị, nhưng còn bây giờ thì sao? Một con cự thú không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn, làm sao có thể không cho bọn hắn thất kinh?
Liền ngay cả mấy cái kia quấn lấy mãng xà bộ lạc dân cũng đầy mặt nghiêm túc nhìn xem tiểu bố, bọn hắn cảm giác mình khả năng đã làm sai điều gì.
Người trước mặt rõ ràng không phải dễ trêu như vậy, là bộ lạc tìm gây địch nhân như vậy cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt.
Tránh ra.
Mấy người tách ra đám người, đi tới bên trong, trong đó có một tên đáng giận nhất, đi đường vừa đồng vừa đường, vung lấy hai tay, một bộ ta rất muốn ăn đòn bộ dáng.
Ừm.
Nạp thác hướng phía người kia nhìn sang.
Ai ai sao?
Qua căn bản cũng không có đi xem nạp thác, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá đến tiểu bố.
Ngươi là tiểu bố đúng hay không?
Qua quan sát nửa ngày, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cười ha ha lấy hỏi.
Giống.
Mèo.
Tiểu bố cùng qua cũng rất quen thuộc, tại qua đoán được thân phận của nó về sau, tiểu bố vậy mà thô sáp xinh xinh gạt ra một tiếng meo gọi, để người chung quanh tức sạm mặt lại.
Đây là xảy ra chuyện gì?
Qua quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía Tuyển.
Bọn hắn muốn mua tiểu bố cho rắn ăn.
Tuyển chỉ vào nạp thác nói.
Lời kia vừa thốt ra, qua sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống.
Sao thế?
Hợp lấy định đem nhà chúng ta thần thú ngay miệng lương a?
Theo lửa giận của hắn dâng lên, khôi giáp màu đen lập tức nổi lên, đem hắn che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra hai con mắt. Qua quay người lại, một tay cầm vẫn, một tay cầm búa, một đôi tinh hồng con mắt nhìn về phía nạp thác.
Mặt khác mấy tên bộ lạc dân cũng nhao nhao rút vũ khí ra, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm trước mặt mấy tên.
Nạp thác ra mặt co quắp một chút, biết mình gây đại phiền toái, lúc đầu coi là kia thú nhỏ là dâu dịa, không nghĩ tới vậy mà chọc tới tai họa, đối phương thần chức chiến sĩ đều đi ra, việc này không tốt giải quyết.
Qua cũng mặc kệ nạp thác nghĩ như thế nào, trong tay búa chuyển động hai vòng, đánh ở trên thiên, phát ra tiếng vang lanh lảnh, thân thể chậm rãi đè thấp, sắc bén lưỡi búa chĩa xạ rét lạnh ánh sáng.
Cái khác luân hồi bộ lạc dân con mắt nhìn chằm chằm trước mặt mấy cái quấn mã người, dư quang lại tại nhìn xem qua, chỉ cần qua phát động tiến công, bọn hắn cũng sẽ nếu không do dự trùng sát đi lên.
Qua nhẹ nhàng liếm môi một cái, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, thân thể hơi rung nhẹ liền định trùng sát đi lên.
Đây là thế nào?
Đám người đột nhiên bị tách ra, mấy cái cưỡi giáp trùng hán tử vào, tách rời ra qua cùng nạp thác bọn hắn.
Cầm đầu là người quen, chính là giáp thị huynh đệ, bọn hắn ngồi tại giáp trùng bên trên,
nghiêm túc nhìn xem hai phe. Chương 48, xung đột bộc phát giáp thị huynh đệ chỗ chú ý tị bộ lạc là dịch thị sơn cốc quản lý bộ lạc một trong, bọn hắn không đơn giản vị trí giao dịch trật tự, cũng đồng dạng duy trì an toàn, chính là bởi vì có bọn hắn những này người quản lý, đến từ từng cái bộ lạc người mới có thể an tâm tiến hành giao dịch, mà không cần lo lắng cho mình bị đánh cướp. Ép mua ép bán, lẫn nhau tranh đoạt, ra tay đánh nhau chuyện như vậy tại dịch thị sơn cốc là tuyệt đối cấm chỉ, cho dù giáp thị huynh đệ cùng luân hồi bộ lạc người quen thuộc, cũng không thể tại trước mắt bao người thiên vị một phương. Các ngươi muốn làm gì? Muốn ở chỗ này chiến đấu a? Giáp Lý Hải tiến lên hai bước, mặt âm trầm hướng nhìn hai bên một chút, lạnh lùng hỏi: "Muốn hay không chiến đấu không phải quyết định bởi tại chúng ta, mà là quyết định bởi tại bọn hắn, sự tình là bọn hắn buộc lên tới." Qua triệt hồi tư thế chiến đấu, cả lơ phất phơ đứng thẳng người, đũa trong tay không ngừng đi lòng vòng chơi lấy hoa văn. "Sự tình là bởi vì các ngươi mà lên." Giáp Lý Hải quay đầu nhìn về phía quân lấy mãng xà mấy người hỏi: "Chúng ta chỉ là muốn mua chút đồ ăn mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác." Nạp Thác bĩu môi, thua theo nói, phía sau hắn mấy tên bộ lạc dân lộ ra tức giận bất bình biểu lộ, giống như thua thiệt là bọn hắn đồng dạng. Nói vậy, các ngươi rõ ràng chính là muốn ép mua tiểu bố cho gián ăn. Huyền một mặt lửa giận, vừa rồi nàng cũng bị tiểu bố biến thân giật nảy mình, nàng một mực không biết nguyên lai bị nàng ôm vào trong ngực tiểu manh vật vậy mà như thế hung mãnh. Tỉnh táo lại, nàng hay là lửa giận dâng lên, nhịn không được nói. Tương đối mấy cái cuốn mãng xà hắn tử, Giáp Lý Thanh càng thêm nguyện ý tin tưởng Huyền, dù sao đây là tương lai thần nữ, sẽ không bởi vì chút chuyện này nói láo. Chạy trở về các ngươi trụ sở đi, việc này ta sẽ đi các ngươi trụ sở tiến hành điều tra, cũng dám tại dịch thị sơn cốc ép mua ép bán, thật to gan. Giáp Lý Thanh khống chế lấy giáp trùng đi tới Nạp Thác trước mặt của bọn hắn, mở miệng quát lớn: "Hừ!" Nạp Thác dùng hung tàn ánh mắt trừng mắt qua bọn hắn, trung điệp hừ một tiếng, lại nhìn xem Giáp Lý Thanh, cảm giác mình tựa hồ không chiếm được tiện nghi, giơ tay lên một cái, mang người quay người dự định rời đi. Nạp Thác bọn hắn thành thành thật thật rời đi, Giáp Lý Thanh cũng liền buông lòng cảnh giác, quay người mang người hướng luân hồi bộ lạc bên này đi. Một cái cuốn xà nhân trên người mãng xà đột nhiên ngẩng đầu nhìn, dùng đầu nhẹ nhàng đụng đụng người kia cổ, tay của hắn bí ẩn đánh cái ám hiệu. Đưa lưng về phía Giáp Lý Thanh, Nạp Thác nhìn thấy kia ám hiệu, khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Trên người hắn cuốn lấy mãng xà đột nhiên uốn éo, trong nháy mắt biến lớn, thân thể to như thùng nước, mở ra huyết buồn đại khẩu, chạy tiểu bộ cắn. Bất thình lình tình huống để Giáp Lý Thanh, Giáp Lý Hải đều có chút trở tay không kịp, bọn hắn luống cuống tay chân muốn cầm vũ khí lên ngăn cản, có thể đã tới không kịp, đại mãng tốc độ cực nhanh, đã đi tới tiểu bố đỉnh đầu. Kéo kẹt, đại mãng miệng bị chống được, răng nanh sắc bén hoạch tại khôi giáp màu đen bên trên phát ra chói tai tạc âm. Ngay tại đại mãng đánh tới thời điểm, qua mới là dẫn đầu động người, phát sau mà đến trước, ngăn tại tiểu bố phía trước, giang hai cánh tay chống được đại mãng miệng, để nó không cách nào khép lại. Qua tính cách đa nghi, hắn chỉ tin tưởng luân hồi bộ lạc người, những bộ lạc khác người, hắn nửa điểm cũng không tin, chớ nhìn hắn mặt ngoài cả lơ phất phơ, trên thực tế một mực tại phòng bị những này cuốn mãng xà ra hỏa. Hắn thấy được trong đó một tên đang đánh thủ thế, mặc dù cũng không biết tay kia thế là cái gì hàng nghĩa, nhưng bản năng, qua cảm giác không đúng, thân thể tự nhiên mà vậy tiến vào tình trạng báo động. Sau đó hắn liền thấy đại mãng tập kích, này mới khiến hắn cứu tiểu bố. Đại mãng cố gắng muốn đem miệng khép lại, có thể răng nanh chỉ là ma sát áo giáp phát ra càng thêm chói tai tạc âm. Qua vóc dáng so những người khác thấp, có thể khí lực cũng không so cái khác luân hồi bộ lạc người kém bao nhiêu, nhất là trở thành tử vong chiến sĩ về sau, khí lực kia càng là lớn rất nhiều, dễ dàng liền chống được miệng rắn. Qua da phủ nón trụ bao trùm trên mặt lộ ra người khác không thấy được tà ác tiểu dung, hắn một cánh tay chống đỡ, buông xuống một cái tay khác, chuyển động lên mình tay búa, hung hăng một búa vẽ đi lên. Tê, đại mãng đột nhiên ngẩng đầu, đem qua cho sốc ra ngoài, bên trên răng đường máu bắn tứ tung, thanh hôi máu rắn phun khắp nơi đều là. Nó bên cạnh gào thét bên cạnh thu nhỏ lại thân hình, một lần nữa về tới Nạp Thác bên người, quấn quanh ở trên người hắn. Không ngừng lung lay đầu, giống như dạng này liền có thể làm dịu đau đớn đồng dạng. Nạp Thác cùng cái khác bộ lạc dân đột nhiên quay người, hung ác gác sắt nhìn về phía qua, đồng thời từ trên thân túm ra binh khí của bọn hắn. Rắn răng truy thủ, cốt chất vũ khí, hai bên đều bị mài đến vô cùng sắc bén, ở giữa thì là trống không, bên trong rót màu xanh sẫm nọc độc, một khi ghim chúng người, nọc độc liền sẽ bị trực tiếp rót vào trong cơ thể con người, dù chỉ là quẹt làm bị thương một đạo miệng nhỏ, cũng đủ để chí mạng. Luân hồi bộ lạc người cũng kịp phản ứng, lần nữa bày ra tư thế chiến đấu. Ngao, tiểu bố phát ra gầm thét. Vừa rồi nó kém chút liền mất mạng miệng rắn, cái này khiến nó giận không thể nghỉ, móng vuốt câu xuống mặt đất bên trong, tùy thời chuẩn bị đánh giết ra ngoài. Giáp thị huynh đệ từ chú ý tị giáp trùng trong vỏ lấy ra cán dài sơn truy, quay lại thân, mặt đen lên nhìn về phía Nạp Thác bọn hắn. Vừa rồi thật là dọa bọn hắn nhảy một cái này rắn nếu không phải chạy tiểu bố, mà là chạy bọn hắn tới, kia lúc này đoán chừng bọn hắn đã tại rắn trong bụng. Cũng là bọn hắn chủ quan, căn bản không có nghĩ đến kia mãng xà lại còn lại đột nhiên bị lớn, càng thêm không nghĩ tới Nạp Thác lại có lá gan tại trước mặt bọn hắn tập sát luân hồi bộ là người. Các ngươi thật sự là thật to gan. Giáp Lý Thanh mặt trầm láo trưởng, vừa rồi cái này một đợt kia là thật sự bị đánh mặt, để hắn vô cùng tức giận. Chú ý tị bộ lạc, các ngươi xử sự bất công, thiên vị những tên kia, còn muốn cưỡng chế chúng ta cuồng mãng bộ lạc người. Nạp Thác ác nhân cáo trạng trước, nói thẳng. Phi, thật sự là có mặt nói, có tin ta hay không một truy này xuống dưới liền để ngươi mặt nở hoa. Giáp Lý Hải nghe nói như thế lập tức nổi trận lôi đình, hắn lúc nào nhận qua dạng này đoan uổng khí. A, đối lý, bắt đầu đoan uổng chúng ta. Nạp Thác một mặt cười lạnh, không chút nào cảm giác đã làm sai điều gì. Huyền ở phía sau trợn mắt hốt mồm. Không biết vì cái gì trên thế giới còn có vô liêm sỉ như vậy người, rõ ràng là ép mua ép bán, bị ngăn cản về sau lại đánh lén, lại còn có mặt mũi mở miệng nói bị hoan uổng. Ta khả năng sống ở một cái giả thế giới. He cùng mãng bộ lạc người, nhao nhao khu động trên người mãng xà, những này mãng xà thuận thân thể của bọn hắn du lịch xuống tới, tại bên chân co lại thân thể, ngẩng đầu, tê tê phun lưỡi. Nạp thác đầu kia mãng xà rõ ràng khác biệt, hắn rắn rơi xuống mặt đất lập tức biến lớn, trở thành một đầu thô to như thùng nước cự mãng, dựng thẳng lên thân thể, cư cao lâm hạ nhìn xem Giáp thị huynh đệ, đằng sau những cái kia cự mãng ngược lại giống như là còn nhỏ mãng xà. Giáp thị huynh đệ không sợ hãi chút nào, nắm chặt trong tay chiến truy. Qua đi đến hai huynh đệ bên người đứng vững, đũa trong tay chuyển hai cái hoa, bày ra tư thế chiến đấu. Trung quanh người xem náo nhiệt lần này cũng không dám nhìn, cái này mẹ nó nếu là lại nhìn tiếp nhất định phải bị ngộ thương a, nhao nhao tránh về trong sân động, thò đầu ra nhìn. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 49, chém giết đại mãng luân hồi bộ lạc bên này chiếm nhân số ưu thế, nhưng thần chức chiến sĩ lại không nhiều như vậy, của mãng bộ lạc người mặc dù không nhiều, nhưng lại đều là thần chức chiến sĩ, cả đám đều có mãng xà tương trợ. Nhìn mãng xà cái đầu kia, kia răng nanh, cũng không phải cái gì tốt sống chung. Muốn nói trên trận duy nhất không khẩn trương không sợ chỉ sợ sẽ là qua, con hàng này bản thân liền là tùy tiện ra hỏa, thành tử vong chiến sĩ về sau, kia liền càng tùy tiện, hận không thể mỗi ngày đánh nhau cho phải đây. Nhất là hắn hiện lộ ra tư thế chiến đấu về sau, đã mất đi cảm giác đau, trên thân còn hất lên áo giáp, càng thêm không sợ hãi. Qua nhìn chằm chằm nạp thác đầu kia mãng xà, suy nghĩ làm sao trước tiên đem cái đồ chơi này giết chết, không giết chết trùng quy là phiền phức. Nạp thác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn cùng mãng bộ lạc là mạnh cung giả, nhưng nơi này là dịch thị sơn cốc, không phải bọn hắn bộ lạc phạm vi, thật đánh nhau gây nên cái khác quản lý bộ lạc chú ý, kia việc vui liền lớn. Giáp thị huynh đệ hiện tại đâm lao phải theo lao, việc này không tốt bình, nếu là không đánh, dịch thị sơn cốc uy tín hoàn toàn không có, về sau không tốt quản lý, nói không chừng muốn lạc cái quản lý không làm tên tuổi, nếu là đánh, trung quanh đều là đến giao dịch người, vạn nhất ngộ thương cũng sẽ có phiền phức, cho nên hai người cũng là xoắn xuýt không thôi. Kết quả giữa sân cứ như vậy an tĩnh quỷ dị xuống tới, hai phe ai cũng coi lo lắng, ai cũng không chịu động thủ trước. Cái này thế nào còn không đánh đâu? Lên a. Luôn có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, có cái lăng đầu lăng não người qua đường ai nhìn thấy hai phe đều không động thủ, nhịn không được kêu lên, còn tốt có chết hay không ném ra một khối đá nạp thác mãng xà bị quấy nhiễu, lập tức liền quay đầu nhìn sang. Người qua đường giáp. Mãng xà như thế khẽ động, qua lập tức tìm đến cơ hội, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay búa xoát một chút nhìn về phía mãng xà, dựng thẳng lên tấm chắn, trốn ở tấm chắn đằng sau, hướng phía nạp thác vọt mạnh đi qua. Cục diện bế tắc bị đánh phá, chiến đấu lập tức bộc phát, giáp thị huynh đệ vung lên truy cũng gào thét lớn xuống tới. Cùng mãng bộ lạc người cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao khu động mãng xà, công kích mà tới. A, giết. Xông lên a. Hôn chiến bắt đầu. Qua tốc độ là nhanh nhất, hắn lơi búa trước hết nhất chém vào mãng xà trên thân, kia nhìn như tiểu xảo búa không trở ngại chút nào phá vỡ lân giáp của nó, chém vào mãng xà trong thân thể. Gào thét, mãng xà đau hú lên cái gì, hướng phía qua quay người cắn xuống. Qua đã sớm chuẩn bị, nhưng người né tránh miệng hắn, trở tay rút ra búa, mang theo một đồng máu tươi, không chút nào dừng lại xông về nạp thác. Chết đi cho ta. Nạp thác nhìn thấy qua vọt tới trước người, không sợ hãi chút nào, vung lên hai thanh chủy thủ hướng phía qua hung mãnh đâm tới. Qua dựng thẳng tấm chắn nhẹ nhõm ngăn trở nạp thác truy thủ, một cái tay khác lưỡi búa bung lên. Nạp thác cùng qua đánh đối bụi, nạp thác mặc dù không có áo giáp, nhưng hắn lại có đầu mãng xà tương trợ, qua chính là liều mạng đấu pháp, mặc kệ bất quá, chính là chặt, trong lúc nhất thời vậy mà tương xứng. Những người khác liền không có vận khí tốt như vậy. Giáp thị huynh đệ xương truy đây chính là vũ khí hạng nặng, lại thêm giáp trùng, trực tiếp hóa thân máy đuổi đất, một đường đẩy, đem trước mặt của mãng bộ lạc dân đánh chính là người ngã ngửa đổ. Luân hồi bộ lạc những người khác vừa vặn trái lại, dù sao bọn hắn chỉ là phổ thông bộ lạc dân, đánh không lại thần chức chiến sĩ hoàn toàn bình thường, bọn hắn còn có thể kiên trì chiến đấu, hoàn toàn là nương tựa theo tín ngưỡng trèo trống, không sợ chết, bằng không đã sớm tán loạn mà chạy. Bất quá bây giờ tình huống cũng không tốt, bị quân mãng bộ lạc người một đường truy sát, chỉ có tránh né năng lực, không có năng lực phản kháng. Tiểu bố cũng gia nhập chiến đoàn, con hàng này khá cường đại, ngay cả cắn mang bắt, mọc ra trên người mình da lông dày, hoàn toàn không để ý tới những cái kia mãng xà cắn xé, trong khoảng thời gian ngắn liền giết chết hai đầu mãng xà, chiến tích không tệ. Về phân luyện, bên cạnh hò hét trợ uy tiểu bạch híp mắt lại, nhìn xem chiến cuộc biến hóa. Thua là không phải khả năng thua, đoán chừng sẽ chết người. Tử vong chiến sĩ hay là quá ít, cái này nếu là có 5 tên tử vong chiến sĩ, đối diện căn bản cũng không cần lớn. Hay là chuẩn bị không đủ, lần này trở về muốn bao nhiêu làm ra mấy cái tử vong chiến sĩ đến, quả nhiên không nên đau lòng điểm tính nữa à, tiểu bạch âm thầm ở trong lòng quyết tâm. Đều dừng tay. Theo hét lớn một tiếng, người chung quanh nhao nhao dừng tay, hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại. Qua vậy mà chế phục nạp thác, đũa nằm ngang ở trên cổ của hắn, tinh hồng con mắt nhìn về phía cuồng mãng bộ là người. Lần này cuồng mãng người choáng váng, đều là ngơ ngác bộ dáng. Bọn hắn bên này đã sinh đã tử chết, kết quả nạp thác bị người ta xem như con tin. Giáp thị huynh đệ a a vui vẻ lên, Giáp Lý Hải tiện tay vung mạnh xuống sân truy, đem một cuồng mãng bộ lạc dân nện té xuống đất, quay người đi hướng qua. Luân hồi bộ lạc dân hoan hô lên, bắt lấy bên người cuồng mãng bộ lạc người đè xuống đất chính là một trận quần đầu, dù sao bọn hắn cũng không dám phản kháng, hạ giận trước. Tiểu Bạch điểm một chút đầu, qua lần này làm đến không tệ, không có sát mắt đỏ giết chết nạp thác, cũng coi như lưu lại đường lui. Giáp thị huynh đệ đi vào qua phía trước, qua đến cũng không nói thêm gì, đem nạp thác giao cho hai người. Hai huynh đệ cùng luân hồi bộ lạc quan hệ không tệ, qua không lo lắng hai người sẽ thả nạp thác. Nạp thác xoay người, hung tợn nhìn chằm chằm qua. Việc này còn chưa xong, cho dù bị đè xuống hai tay, nạp thác y nguyên dãy rủa không thôi, lớn tiếng gào thét, cảm giác kia thật giống như đang nói sau khi tan học trở đi, cửa trường học chờ ta đồng dạng. Lúc đầu dự định cứ như vậy kết thúc, qua nghe nói như thế lập tức không có tiêu trừ tư thế chiến đấu ý nghĩ, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Nạp Thác mãng xà trên thân, mang theo đũa đi tới. Ngươi muốn làm gì? Trở lại cho ta. Nạp Thác tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức hoảng sợ. Đại mãng nhìn thấy Nạp Thác bị chế phục, lập tức liền không có động tĩnh, thành thành thật thật ngốc tại chỗ, không nhúc nhích. Cháy mau. Nạp Thác hướng phía mãng xà kêu to. Đạt được chủ nhân mệnh lệnh, mãng xà lập tức đứng dậy, xoay người liền định chuẩn mất. Có thể qua đã đi tới bên người của nó, nhìn thấy động tác của nó, qua lập tức liền hắc hắc quái tiếu, nhắm ngay đại mãng bảy tấc. Đi ngươi, đũa trên không trung xẹt qua một đạo hàn quang, chính giữa bảy tấc. Tê, mãng xà lập tức gào thét, thân thể không ngừng bặm mẹo, tăng thêm tốc độ dự định đào tẩu. Qua có thể tính tìm tới cơ hội, ba bước hai bước đuổi tới phụ cận, ôm lấy thân rắn, rút ra búa chém mạnh, trong lúc nhất thời máu tươi vẩy ra. Người chung quanh cứ như vậy đần độn nhìn xem, nhã tước ý mắng. Đại mãng hoàn toàn phục tùng Nạp Thác mệnh lệnh, một điểm công kích ý tứ đều không có, chính là chạy trốn, qua chặt vô cùng vui sướng. Quanh đại mãng rốt cục không kiên trì nổi, thân thể đủ loại ngã trên mặt đất, máu me khắp người. Qua rút ra búa, từ thân rắn bên trên xuống tới, lung la lung lay đi tới bị đè vào trên mặt đất Nạp Thác phía trước, ngồi xổm người xuống, dùng búa lưng vô vô mặt của hắn. Lại để, lại cùng a. Nạp Thác hai mắt đã mất đi thần thái, đờ đẫn nhìn xem đại mãng thi thể, một câu cũng nói không nên lời. Địch nhân như vậy thật không có ý tứ, no qua rất nhàm chán, đứng người lên, về tới bộ lạc bên người, thưởng thụ lấy tiếng hoan hô của bọn họ. Cùng mãng bộ lạc người thì bị tuần tra bộ lạc dân tập trung lại trong giữ, từng cái ủ rũ cúi đầu. Chương 50, kết thủ cùng mãng trận chiến đấu này đến nhanh, kết thúc cũng nhanh, ai cũng không nghĩ tới qua sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy liền làm xong Nạp Thác, đưa đến cùng mãng bộ lạc đầu hàng. Giáp thị huynh đệ đến cũng nhẹ nhàng thở ra, trận chiến đấu này mặc dù rất nhiều người thụ thương, nhưng dù sao không có người chết, mà lại cũng không có tạo thành càng lớn phá hư, đây chính là kết quả không tệ, hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. Tức cho thấy bọn hắn công bằng công chính, giữ gìn dịch thị sơn cốc hòa bình giao dịch quyết tâm, cũng hiện ra đội tuần tra thực lực. Lần này lớn nhất bên thua chỉ sợ sẽ là Nạp Thác, chẳng những không có đánh thắng, còn tống táng mình đại mãng, thực lực đại tổn. Tiểu bố cuối cùng xử lý ba đầu mãng xà, lúc này đang cố gắng cắn xé một đầu mãng xà, cắn răng nghiến lợi nuốt lấy thì rắn. Huyền nhìn thấy chiến đấu kết thúc, suy nghĩ một chút, thận trọng đi tới tiểu bố bên người. Tiểu bố. Huyền nhẹ nhàng hô. Tiểu bố như cũ tại cúi đầu ăn thịt rắn, hoàn toàn không để ý tới Huyền. Huyền con mắt đi lòng vòng, giơ tay lên cẩn thận đặt ở tiểu bố trên thân. Giống mèo. Tiểu bố đột nhiên quay đầu gầm thét, nhưng phát hiện lại là Huyền về sau, kia tiếng giống ngạnh sinh sinh nghẹn thành mèo kêu. Ngoan, không ăn a, ngoan. Huyền thật giống như tại dỗ tiểu hài một bên, dùng lời nhỏ nhẹ. Ô tiểu bố nhìn xem Huyền, lại nhìn xem đã bị cắn không còn hình dạng rắn, nội tâm vật lộn một phen, cuối cùng quyết định hay là nghe Huyền. Thân hình của nó chậm rãi thu nhỏ, một lần nữa biến trở về đến tiểu nãi miêu dáng vẻ. Mèo. Tiểu bố vây quanh Huyền đảo quanh, thỉnh thoảng liền đem hai con móng vuốt nhỏ khoác lên Huyền trên đùi, cầu ôm một cái dáng vẻ. Nếu là ngày xưa, Huyền sẽ không chút do dự đem nó ôm, nhưng bây giờ ai dám đem một con manh thú ôm vào trong ngực a? Tiểu Bạch ở một bên lặng lặng nhìn Huyền, hắn cũng tại đoán Huyền có thể hay không ôm lấy tiểu bố, đây cũng là nàng độ trung thành kiểm chắc đi. Tiểu bố cũng không phải là phổ thông cự thú, mà là thần thú, thông nhân tính. Hắn đã từng khuyên bảo tiểu bố tuyệt đối không thể tổn thương trong bộ lạc người, tiểu Bạch tin tưởng tiểu bố sẽ không tổn thương đến Huyền. Như vậy Huyền tin hay không hắn đâu? Tiểu Bạch rất muốn biết. Huyền nhìn chằm chằm tiểu bố nhìn một hồi, cuối cùng cắn răng một cái, chậm rãi cúi xuống thân, đem vật nhỏ này bế lên, cùng ngày xưa, sờ lấy nó cái đầu nhỏ. Mèo. Tiểu bố kêu lên một tiếng, đem cái đầu nhỏ tại Huyền trên mặt cọ sát, lùi về đến Huyền trong ngực đi. Tiểu Bạch ở một bên lộ ra tiểu dung, Huyền cách làm rất để hắn hài lòng. Nạp Thác bị Giáp thị huynh đệ từ dưới đất kéo lên, để ép hắn dự định rời đi. Các ngươi đều phải chết. Ta thể nhất định giết chết các ngươi. Đi ngang qua bên người, Nạp Thác đột nhiên dùng trầm thấp ngữ khí hung hăng nói. Mãng xà không đơn thuần là sen lẫn thú, cũng đồng dạng là tín ngưỡng của bọn họ, là đồng bọn của bọn hắn cùng người thân. Nạp Thác mãng xà ở trước mặt của hắn bị qua tươi sống giết chết, đây là hắn tuyệt đối không thể nhịn. Lúc này qua đã đánh tan áo giáp, đang cùng bộ lạc dân nói giỡn, nghe được Nạp Thác thanh âm không khỏi xoay đầu lại. Tốt, ta chờ ngươi. A. Đối với Nạp Thác uy hiếp, qua hoàn toàn không để ở trong lòng. Lần thứ nhất thua, ngay cả mãng xà đều bị mình giết chết. Lần thứ hai còn muốn thắng. A, đúng. Lần sau gặp được ngươi ta sẽ không lại lưu tình. Tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, qua hướng về phía Nạp Thác bóng lưng dạo bước tinh thần hô một câu. Nghe nói như thế, Nạp Thác đột nhiên quay đầu, dùng tràn đầy tơ máu con mắt nhìn về phía qua, hung ác vô cùng. Qua thật giống như người không việc gì mà, trên mặt vẫn là một bộ vô sỉ tiêu dung. Tự sát chết mãng xà lúc kia lên, qua liền biết, hắn cùng quần mãng bộ lạc kết thủ, việc này khẳng định không xong. Nhưng này thì phải làm thế nào đây, hiện tại hắn là một người, chờ đến bọn hắn xuất phát hồi bộ lạc thời điểm, lại là một đám người, chỉ riêng tử vong chiến sĩ liền có 5 người. Năm cái tử vong chiến sĩ cùng một cái tử vong chiến sĩ, kia là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Tử vong chiến sĩ là có hợp kích chi pháp, công kích kia lực sẽ gấp bội gia tăng, không thể so sánh nổi. Mặt khác lần này bộ lạc dân cũng tới bội vàng, căn bản không có nghĩ đến tại dịch thị sơn cốc sẽ còn chiến đấu, trên thân chỉ dẫn theo tùy thân vũ khí, căn bản không có mang cung tên. Có cung tiễn tương trợ, cuồng mãng bộ lạc người cuồng không nổi. Qua mặc dù mặt ngoài tùy tiện, nhưng trên thực tế con hàng này cũng có đầu óc, bằng không lúc trước cũng không thể phát hiện giáp thử bộ lạc thám tử. Đối với thờ phụng luân hồi chi thần bộ lạc dân tới nói, bọn hắn sẽ còn sợ hai chiến đấu à? Không thể ai cho nên không đơn thuần là cái, liền ngay cả phổ thông bộ lạc dân cũng không có đem Nạp Thác để ở trong lòng. Ngươi nếu dám đến, vậy liền khai chiến, không có gì dễ nói. Không thể không nói, luân hồi bộ lạc dân cũng là kỳ ba. Thời khắc sinh tử có đại khủng sợ, bất kỳ cái gì bộ lạc người đều đối với tử vong có sợ hãi tâm lý. Có thể luân hồi bộ lạc người hết lần này tới lần khác không, bọn hắn thờ phụng tử vong cùng sinh mệnh luân hồi chi thần, tử vong không cách nào làm cho bọn hắn sinh ra sợ hãi, bởi vì bọn hắn tin tưởng sau khi chết sẽ trở lại thần bên người, kia tử vong còn có cái gì phải sợ. Vừa mới chiến đấu kết thúc, luân hồi bộ lạc người lại khôi phục được trạng thái bình thường, hoàn toàn chưa có trở lại trụ sở ý nghĩ, một đám người buổi tiếp huyện nhạc nhạc cá a dạ phố, tâm lớn cũng được. Ban đêm mang theo tân thu nô lệ, một đoàn người về tới bộ lạc trụ sở. Bọn hắn chiến đấu là sự tình lực đã sớm nghe nói, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là gật gật đầu mà thôi. Sau đó 2 ngày, hết thảy đều khôi phục bình thường, bộ lạc dân nên bán đồ, nên bồi tiếp viện dạ phố, liền bồi nàng dạ phố. Đại lượng nô lệ cùng bộ lạc không có vật tư không ngừng hội tụ đến luân hồi bộ lạc trụ sở, có thể nói lần này dịch thị, luân hồi bộ lạc chính là lớn nhất bên thắng. Dịch thị một đầu cuối cùng, giáp thị huynh đệ đi tới luân hồi bộ lạc trụ sở, để bọn hắn hồi bộ lạc trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Đương nhiên, các ngươi nếu là sợ hãi cùng mãng bộ lạc người trả thù, có thể thuê chúng ta chủ ý tị bộ lạc người hộ tống các ngươi. Giáp Lý Thanh nói với Lực, còn có thể thuê. Lực một mặt một bước, hắn hoàn toàn không biết còn có dạng này thuyết pháp. Có thể à, mà lại lúc này thuê phi thường phù hợp, giá cả cũng đặc biệt tiện nghi, là Dịch Thị Sơn Cốc cho ra điều kiện ưu đãi. Giáp Lý Hải cũng tới trước nói, làm sao cái thuê pháp? Viện cũng tò mò đi tới hỏi, 100 thịt khô một người, các ngươi nuôi cơm. Giáp Lý Hải đại nghĩa lâm nhiên nói, chỉ bất quá hắn liếm bờ môi động tác bán trong lòng của hắn ý nghĩ. Gần nhất hắn phát hiện luân hồi bộ lạc canh thịt càng ngày càng tốt uống, so với ban đầu ngon hơn nhiều. Hắn nhưng không biết đây là bởi vì tại Dịch Thị Sơn Cốc đổi lấy rất nhiều đồ gia vị nguyên nhân, hắn chỉ biết là hắn hiện tại làm canh thịt cùng luân hồi bộ lạc canh thịt không cách nào so sánh được. Lực cùng cái khác luân hồi bộ lạc dân liếc nhau một cái, cười. Vậy liền đến 50 người đi. Lực sờ lên cằm, thuận miệng nói, muốn nói không đến Dịch Thị Sơn Cốc trước kia, 5000 thịt khô hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng lần này, luân hồi bộ lạc ích lợi thực sự quá lớn, mặc dù tuyệt đại đa số thịt khô đều đổi thành nô lệ cùng đặc sản, nhưng y nguyên còn thừa rất nhiều, 5000 thịt khô thật không tính là gì. Bao nhiêu? 50 người. Giáp Lý Thanh hạ giật mình, bình thường cũng liền thuê bên trên 3-5 người là được rồi, không nghĩ tới Lực mới mở miệng chính là 50 người. Bất quá nghĩ lại, có vẻ như cũng bình thường, dù sao luân hồi bộ lạc lần này kiếm nhiều lắm. Được, 50 người liền 50 người, các ngươi lúc nào xuất phát, ta để cho người ta chuẩn bị một chút. Nghĩ thông suốt, Giáp Lý Thanh cũng liền không thèm để ý nhiều như vậy, trực tiếp đáp ứng. Buổi sáng ngày mai lên đường, ngươi đi chuẩn bị đi. Lực gật gật đầu nói. Chương 51, lên đường trở về 5000 thịt khô đổi lấy 50 tên hộ vệ, cái này mua bán thua thiệt ta. Tiểu Bạch cảm giác không có chút nào thua thiệt, không đề cập tới cuồng mãng bộ lạc có thể tới trả thù, cũng không nói lúc nào cũng có thể chạy trốn nô lệ, liền nói nguy hiểm rừng cây, cũng tùy thời có thể để cho luân hồi bộ lạc đội ngũ hủy diệt mất. Nhiều 50 tên hộ vệ, vậy liền nhiều một tầng bảo hiểm, có thể để cho bộ lạc dân càng thêm an toàn trở về bộ lạc trụ sở, vậy là được rồi. Thịt khô không có, còn có thể lại đến kiếm, nhưng người nếu là không có, Tiểu Bạch muốn đi đâu tìm? Ngày thứ 2 ngày mới sáng, luân hồi bộ lạc dân liền phát hiện mình cửa sơn động đứng một đám người, cầm đầu chính là Giáp Thị huynh đệ. Tiểu Bạch từ trong sơn động bay ra, đánh giá Giáp Thị huynh đệ mang tới hộ vệ, hắn lúc đầu coi là Giáp Thị huynh đệ mang tới người là phổ thông bộ lạc dân. Nhưng khi nhìn thấy cổng kia một đám hình thù kỳ quái ra hỏa, Tiểu Bạch lập tức biết mình sai, sai rất thái quá, cái này hai hàng mang tới thuần một sắc đều là thần chức chiến sĩ. Tiểu Bạch sờ lấy cằm của mình, đánh giá này một đám hộ vệ, nói một mình, hẳn không phải là một cái bộ lạc thần chức chiến sĩ. Cùng Giáp Thị huynh đệ đồng dạng cưỡi giáp trùng người nguyên thủy kỳ thật vẫn chưa tới 10 người, cái khác thần chức chiến sĩ càng là cái dạng gì đều có trên thân tràn đầy hoa văn, có cong ở sau lưng hai thanh loại cực lớn cốt đao, còn có trưởng cái này một ngụm răng nanh, hình thù kỳ quái. Lực bỏ xuống còn tại thu thập bọc hành lý bộ lạc dân đi ra sân động, đi tới Giáp Thị huynh đệ trước mặt, quét mắt phía sau bọn họ người, sau đó hướng phía hai người điểm. Giáp Lý Thanh tiến lên một bước, đi đến Lực trước mặt, người ta đều mang đến, đều là lợi hại gia hỏa. Lực điểm nói ra, tạ ơn. Hắn tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng Giáp Lý Thanh lời ngầm, đây là người ta đang lấy lòng, bằng không làm sao có thể cố ý cường điệu lợi hại gia hỏa. Giáp Thị huynh đệ từ lần này dịch thị liền thấy rõ, luân hồi bộ lạc quật khởi cơ hội là không thể ngăn cản, bọn hắn có rất nhiều những bộ lạc khác căn bản không có đồ tốt, có thể kiếm lấy đại lượng thịt khô đồ vật. Thịt khô cũng không mẹn mẹn có thể thay thế tiền, hay là cân nhắc bộ lạc cường đại hay không chiến lược tài nguyên. Cái này đều là cự thú thịt chế tác, có được đại lượng thịt khô, bộ lạc dân thân thể liền sẽ càng thêm cường tráng, bộ lạc tự nhiên sẽ khắc càng thêm cường đại. Hiện tại liền đầu tư, đây không thể nghi ngờ là cái cực kỳ tốt lựa chọn, cho nên Giáp Thị huynh đệ tài như thế hao tâm tổn trí phí sức triệu tập nhân thủ, làm cái 50 người cao thủ hộ vệ đội. Muốn tiêu diệt bọn hắn những hộ vệ này, không có 150 người trở lên thần chức chiến sĩ chỉ sợ là rất khó làm được. Lực kêu gọi bộ lạc dân làm điểm tâm, khiến cái này hộ vệ đội cao thủ bông ra ăn, canh thịt bao no. Những này lúc đầu hoặc nhiều hoặc ít còn có chút không tình nguyện những cao thủ lập tức liền cao hứng trở lại, canh thịt mỹ hảo tư vị bọn hắn thế nhưng là đều biết, bây giờ lại vô hạn lượng cung ứng, không thể không nói là niềm vui bất ngờ. Cũng không khách nhân khí, mở rộng bụng có thể kinh ăn. Tiểu Bạch lại tại một bên cười, hắn không nghĩ tới Lực cái này ngốc lớn thô lại còn học được thu mua lòng người, đến là việc tốt. Ăn người miệng ngắn, vạn nhất trên đường thật xuất hiện nguy hiểm gì, bọn hộ vệ tuyệt đối không có ý tứ khoanh tay đứng nhìn. Bộ lạc dân nhìn xem bọn hắn ăn một mặt hạnh phúc, không khỏi cũng tự hào, đây chính là chúng ta bộ lạc mỹ thực, chúng ta thần linh tặng cho. Hệ thống, tín ngưỡng 20-20-25. Tiểu Bạch một mặt một bức, cái này tình huống gì, thế nào lại đột nhiên tăng trưởng một đợt điểm tính ngưỡng đâu? Không nghĩ ra liền không nghĩ, dù sao đây là chuyện tốt. Tiểu Bạch vui vẻ ra mặt. "Dê, mặt trời mọc, ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, luân hồi bộ lạc dân cũng thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị trở về nhà." Tới thời điểm bộ lạc dân tay xách vai khiêng, phía sau còn đeo hàng hóa, nhân số cũng không nhiều. Hiện tại thì không đồng dạng, cơ hồ tất cả mọi người là khinh trang thượng trận, trở về nhân số càng là gần đây thời điểm tăng gấp mấy lần. Bọn hắn tại Dịch Thị Sơn cốc giao dịch đến đồ vật đều bị đánh gói kỹ, giao cho những cái kia tân đổi lấy nô lệ. Lực ra lệnh một tiếng, mấy trăm người đội ngũ trùng trùng điệp điệp lái vào rừng cây. Luân hồi bộ lạc dân cũng không có bởi vì nhân số gia tăng mà mất đi lòng cảnh giác lý, nhân số tăng nhiều không có nghĩa là an toàn, chính tương phản, nhân số nhiều mục tiêu liền lớn, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Tràn đầy cự thú cự trùng rừng rậm nguyên thủy, đừng bảo là một chi vài trăm người đội ngũ, liền xem như mấy ngàn người mấy vạn người cũng đừng nghĩ lật lên gợn sóng. Tiểu Bạch từ tin bài bên trong chui ra ngoài, tung bay ở huyện bên người, lung tung suy nghĩ. Tới thời điểm hao tốn hơn nửa tháng thời gian, lúc trở về đoán chừng thời gian càng dài, dù sao tới thời điểm nhân số ít, cần chiếu cố cũng ít, trở về thời điểm nhân số nhiều, rất nhiều nơi liền không dễ đi, này làm sao lấy cũng muốn trong rừng rậm dạo chơi một tháng thời gian. Cái này đến cũng tốt, càng thêm thuận tiện Tiểu Bạch giải thế giới này. Gần một tháng thời gian, tất cả mọi người căng thẳng thần kinh, không đơn giản muốn phòng ngự trong rừng rậm rắn, côn trùng, chuột, kiến, lúc nào cũng có thể xuất hiện cự thú, còn muốn cẩn thận đến từ cuồng mãng bộ lạc trả thù. Thằng đến tới gần bộ lạc, lực thần kinh mới tính chậm rãi trầm tĩnh lại, trong lòng nghi ngờ không thôi, vì cái gì cuồng mãng bộ lạc người không có xuất hiện. Tiểu Bạch cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Muốn nói cuồng mãng bộ lạc từ bỏ báo thủ, hắn là khẳng định không tin, liền nhìn nạp thác những người kia liền biết cuồng mãng bộ lạc người khẳng định là mang thủ. Bọn hắn về thành trong khoảng thời gian này là cuồng mãng bộ lạc trả thù thời cơ tốt nhất, nhưng bọn hắn lại không động thủ. Chẳng lẽ là bởi vì hộ vệ đội nguyên nhân a? Tiểu Bạch ngẹo đầu nhìn về phía trung quanh hộ vệ đội, suy nghĩ. Chỗ sáng địch nhân không đáng sợ là giấu ở chỗ tối. Nếu như lần này cuồng mãng bộ lạc xuất hiện, bọn hắn liền có thể cho bọn gia hỏa này một bài học, dạy bọn họ một lần nữa là người. Vấn đề bọn hắn không đến, như vậy luân hồi bộ lạc liền muốn thời khắc phòng ngự lấy bọn gia hỏa này. Bất quá đã tới gần bộ lạc, Tiểu Bạch buông xuống những ngày suy nghĩ, tâm tình một lần nữa vui sướng. Cảm giác về nhà luôn luôn tốt như vậy. Lúc ở bên ngoài mặc dù rất mới mẻ, nhưng chắc chắn sẽ có không được tự nhiên, nào có trong nhà tốt, đây cũng là vì cái gì Tiểu Bạch đối với thế giới cũ nhớ mãi không quên nguyên nhân. Giáp Thị huynh đệ cưỡi giáp trùng đi tới lực bên người. Nơi xa đã có thể nhìn thấy núi. Giáp Lý Hải nói, lập tức liền muốn tới bộ lạc. Giáp Lý Thanh ở một bên bổ sung. Lực một mực mặt nghiêm túc bên trên lộ ra tiểu dung, vui vẻ gật gật đầu. Luân hồi bộ lạc xây dựa lưng vào núi, bọn hắn vốn là ở tại trong sơn động, về sau Tiểu Bạch dạy cho bọn hắn kiến tạo đất đá kết cấu phòng ở về sau, bọn hắn chuyển ra sơn động, tại chân núi thành lập nơi ở mới. Đi Dịch Thị Sơn cốc lâu như vậy, cũng không biết bộ lạc có thay đổi gì, Lực trong lòng suy nghĩ, dưới chân lại tăng nhanh tốc độ. Trong rừng rậm đi tiếp thời gian gần một tháng, bộ lạc dân trên mặt đều không che giấu được lộ ra mệt mỏi thần sắc, lúc này nghe được bộ lạc nhanh đến, lập tức tinh thần phấn chấn, cảm giác đi đứng cũng có lực, lớn tiếng u à, để những nô lệ kia tăng thêm tốc độ. Chương 52, linh hồn ba chuyển nhìn núi làm ngựa chết, mặc dù đã thấy bộ lạc chô núi, nhưng y nguyên đi gần một tuần lễ tài khó khăn lắm đến. Bọn hắn cái này mấy trăm người đội ngũ vừa mới đến gần bộ lạc phạm vi liền bị bộ lạc trinh sát phát hiện, tụ họp lại cầm vũ khí đi săn đội viên xếp hàng ngăn tại phải qua trên đường. Mấy trăm người đến để luân hồi bộ lạc không thể coi thường. Tiểu Bạch rất vui mừng gật gật đầu, vẫn rất có tính cảnh giác sao? Hệ thống, bị người một nhà ngăn ở cửa nhà, cũng không biết người ở đâu ra cảm giác ưu việt. Tiểu Bạch, sự tình muốn nhìn tính hai mặt, biết hay không? Hệ thống, ừm, ngươi vẫn là bị ngăn ở cửa nhà. Tiểu Bạch, là lông luôn cảm giác hệ thống miệng như vậy thiếu phiến đâu. Tiểu Bạch liếc mắt không có ý định đi để ý tới hệ thống. Lực để đại bộ đội dừng lại, mình chạy tới phía trước. Đi săn đội nhìn thấy Lực thời điểm an tâm hơn phân nửa, được nghe lại Lực giải thích nói là từ Dịch Thị Sơn cốc trở về người một nhà, lập tức liền hoan hô lên. Lực bọn hắn đi sắp 2 tháng, trong bộ lạc người đều lo lắng không thôi, thời đại này đi xa nhà cũng không phải cái gì sự tình tốt, bởi vì nguy hiểm nhân tố thực sự nhiều lắm. Đi săn đội đi theo Lực đi tới phía trước đội ngũ, cùng trở về đội ngũ hợp lưu cùng một chỗ, hướng phía bộ lạc tiến lên. Các đội viên cùng bộ lạc dân cười toe toét cãi nhau, hỏi phía ngoài chuyện mới mẻ, nói bộ lạc tân biến hóa, bầu không khí coi như không tệ. Những cái kia tân đội lấy nô lệ càng làm cho đi săn đội viên mừng rỡ không thôi. Theo bộ lạc kiến thiết, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, nhóm người này đến có thể giải quyết không ít vấn đề đâu. Sớm đã có tâm tư linh hoạt đi săn đội viên chạy về bộ lạc trụ sở báo tin. Cho nên khi bọn hắn trở lại bộ lạc thời điểm, luân hồi bộ lạc dân đều đang ngẩng đầu chờ đợi. Bọn hắn tới rồi. Trở về. Theo từng tiếng hưng phấn la lên, bộ lạc dân nhao nhao lao ra tìm kiếm người mình quen, vui vẻ lê gớm. Huyền cũng trở về đến lao tù trưởng bên người, lao tù trưởng từ trên xuống dưới xem xét cẩn thận Huyền nửa ngày tại sờ sờ nàng cái, cười tủm tỉm hỏi Dịch Thị tình huống. Tiểu Bạch ở chung quanh đi lòng vòng, khắp nơi đều hưng phấn người, không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Bọn hắn đi trong khoảng thời gian này, bộ lạc kiến thiết không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại nhanh hơn, nhiều rất nhiều phòng mới, bộ lạc địa bàn cũng làm lớn ra, thậm chí còn có chuyên môn dùng để bán đồ cửa hàng. Đây là Tiểu Bạch tuyệt đối không có nghĩ tới, hiện tại trong bộ lạc đã sinh ra thương nhân rồi à? Đây chính là cái sự tình tốt à, có thương nghiệp phát triển tốc độ về càng nhanh à? Tiểu Bạch mừng rỡ không thôi. Bất quá bây giờ bọn hắn còn không có tiền tệ khái niệm, đều là lấy vật đổi vật, cùng Dịch Thị Sơn cốc lý niệm là giống nhau. Tiểu Bạch đánh giá bọn hắn liền nhận Dịch Thị Sơn cốc dẫn dắt, cho nên mới sẽ học làm ăn. Bộ lạc dân chủ yếu trao đổi vật vậy mà cũng là thịt khô, cái này cũng Dịch Thị Sơn cốc đồng dạng. Tại bộ lạc trụ sở đi vòng vo một hồi, Tiểu Bạch liền trở về mình đồ đằng không gian. ấn mở hệ thống giao diện, nhìn xuống điểm tính ngưỡng. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 7 chữ số. Tiểu Bạch mắt sáng rực lên, từ khi tiến về Dịch Thị Sơn cốc về sau, hắn liền không có chú ý qua hệ thống bên trong điểm tính ngưỡng, bây giờ lại cho hắn một kinh hỉ. Trong bất chi bất giác vậy mà đã có hơn 100 vạn điểm tính ngưỡng. Lần này Dịch Thị Sơn cốc để Tiểu Bạch tâm tình đạt được đúng lòng, cũng nghĩ thoáng thật nhiều, hắn phát hiện mình trước kia thật là ngu, thật giống như thần giữ của, coi là dạng này liền có thể sớm một chút trở lại thế giới cũ đi. Nhưng trên thực tế, dạng này ngược lại chậm hơn. Muốn trở lại thế giới cũ, không đơn giản phải có đại lượng điểm tính ngưỡng, còn cần mình trở thành cao cấp thần linh. Đã từng hắn chỉ riêng coi trọng điểm tính ngưỡng, lại không để ý đến mình thần linh đẳng cấp, tiếp tục như vậy, mặc dù có đầy đủ tính ngưỡng, hắn cũng y nguyên không thể quay về nhà. Người có đôi khi sẽ chui rúc vào sừng châu, Tiểu Bạch trong lòng thở dài. Chỉ có đẳng cấp của mình cao hơn, mới có thể tốt hơn phát triển bộ lạc phát triển tốt, mới có thể có càng nhiều nhân khẩu sẽ cống hiến càng nhiều tín ngưỡng. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Tiểu Bạch ở trong lòng kêu gọi hệ thống, ta muốn tiến hành linh hồn tam chuyển. Hệ thống kinh ngạc hỏi, ái chà chà, tam chuyển nhưng là muốn 100 vạn điểm tính ngưỡng a, ngươi bỏ được. Tiểu Bạch, ngươi bất nói nhảm, thừa dịp ta còn không có đổi ý, thống khoái. Hệ thống, linh hồn tam chuyển, tín ngưỡng 100 vạn, hiện tại bắt đầu chuyển sinh, mời túc chủ kiên nhận chờ đợi. Hệ thống màn sáng phía trên xuất hiện một cái trống không thanh tiến độ, từng chút đang học tiến độ, Tiểu Bạch khỏe miệng có chút có quắc một chút. A. Tiểu Bạch tại liếc nhìn màn sáng, đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi. Tín đồ số lượng tăng lên, so với hắn rời đi bộ lạc thời điểm tăng lên không ít. Hắn vội vàng ấn mở địa đồ, cẩn thận so với. Về sau Tiểu Bạch phát hiện, tín đồ bên trong vậy mà xuất hiện giáp thử bộ lạc nô lệ. Cái này đến là nằm trong dự đoán của hắn, dù sao giáp thử bộ lạc thần linh đã bị hắn mất, không có thần linh liền không có ký thác. Người nguyên thủy cuối cùng cần thần linh che chở, cho nên chuyển ném cái khác thần linh chính là lựa chọn duy nhất. Tiểu Bạch nhếch môi cười, tự nhủ, rốt cục bắt đầu, ta còn tưởng rằng muốn kiên trì bao lâu đâu. Đây chính là vì cái gì Tiểu Bạch cần nô lệ nguyên nhân, hắn muốn đem những này nô lệ chậm rãi toàn bộ chuyển hóa làm tín đồ của mình. Nô lệ nhiều, luôn có mấy cái sẽ chuyển ném tín ngưỡng, mà những người này sẽ thành hạt giống. Đợi đến chuyển ném đến dưới trướng hắn nô lệ đạt tới kiên định tín ngưỡng thời điểm, hắn liền sẽ đặc xá nhóm này nô lệ, để bọn hắn trở thành người tự do, cũng thêm nhập luân hồi bộ lạc, trở thành bộ lạc một viên. Có những này làm gương mẫu, những người khác tự nhiên là sẽ có ý nghĩ, chậm rãi cũng sẽ gia nhập vào tín đồ của hắn trong đại quân. Dựa vào tự nhiên tăng trưởng tín đồ, Tiểu Bạch đánh giá mình khả năng vĩnh viễn không cách nào về nhà, bộ lạc quá nhỏ, nhân khẩu gia tăng quá chậm. Hắn không thể không từ những phương diện khác nghĩ biện pháp, đem nô lệ chuyển biến thành tín đồ, phương pháp kia cũng không tệ. Hiện tại xem ra, Tiểu Bạch ý nghĩ không sai, đã đi hướng thành công. Bộ lạc bên trong đạt tới thành kính tín ngưỡng người càng ngày càng nhiều, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ cống hiến ra không ít điểm tín ngưỡng. Bộ lạc hướng phía càng ngày càng tốt phương hướng phát triển, tại bộ lạc bên trong là thần quyền lớn hơn hết thảy, thay lời khác tới nói, Tiểu Bạch quyền lợi lớn nhất, lão tổ trưởng sắp xếp thứ hai, nô, có lẽ xếp thứ ba cũng có nói, dù sao bởi vì chính mình, hiện tại bộ lạc bên trong quyền lên tiếng cũng tại ngày càng gia tăng. Lần này đi Dịch Thị Sơn cốc Tiểu Bạch cũng không vẹn vẹn là đi chơi, thu hoạch cũng rất lớn. Những bộ lạc khác để hắn cảm giác được cảm giác nguy cơ, vô luận là chú ý tị bộ lạc hay là cuồng mãng bộ lạc, đều muốn so luân hồi bộ lạc cường đại, mà lại bọn hắn còn cùng cuồng mãng bộ lạc kết thủ, tùy thời có khả năng bị trả thù. Tiểu Bạch lật xem một lượt màn sáng, cuối cùng thở dài nói ra, xem ra muốn đem công năng tính kiến trúc đưa vào danh sách quan trọng. Chương 53, đống lửa tiệc tối màn đêm buông xuống, luân hồi bộ lạc lâm vào một trận cuồng hoan bên trong. Tại bộ lạc trụ sở trung tâm quảng trường, bộ lạc dân dựng lên to lớn đống lửa đài, mở một trận đống lửa tiệc tối. Vừa múa vừa hát, hôm nay tất cả đồ ăn không hạn lượng cung ứng. Bọn hắn tại chúc mừng Dịch Thị đoàn đội trở về, cũng đang ăn mừng bộ lạc mỹ hảo. Ngoại trừ bộ lạc dân, Dịch Thị Sơn cốc hộ vệ đội cũng được mời tham gia lần này đống lửa tiệc tối, liền ngay cả trong bộ lạc nô lệ cũng có thể tham gia lần này tiệc tối. Luân hồi bộ lạc dân nhiệt tình, để hộ vệ đội cùng nô lệ đều rất kinh ngạc. Chưa hề có bộ lạc nào sẽ như thế, cho dù là cỡ lớn bộ lạc, bọn hắn cũng sẽ không như vậy tiêu hao đồ ăn đến làm đống lửa tiệc tối, nhất là lại còn sẽ để cho nô lệ tham gia. Lão tổ trưởng giải thích là, chúng ta sinh hoạt tại một vị vĩ đại thần linh che chở phía dưới. Tất cả sinh mệnh đều là thần linh con dân, như vậy, nô lệ vì cái gì không thể tham gia sao? Hộ vệ đội bị luân hồi người bao dung kinh hãi ngây người, cái này bộ lạc hết thảy đều là bọn hắn chưa từng nhìn thấy. Không nói những cái kia đều nhịn, cẩn thận, nắn nót gô đá kết cấu phòng ở, liền nói bộ lạc dân sự đồ vật cũng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Kia vô cùng thần kỳ có thể công kích từ xa cung tiễn, từng nhà đều có thể dùng để chế canh thịt bùn cái hũ, có thể thiêu đốt, lại không sinh ra khói đen than thủi, sạch sẽ mềm mại áo da thú, cái này đều để hộ vệ đội cảm giác kinh ngạc. Càng thêm đừng bảo là tại Dịch Thị Sơn cốc giá cao chót vót lược, xa phòng các loại vật phẩm. Một gã hộ vệ đội viên bưng mỹ vị canh thịt cảm khái nói, đây thật là cái màu mỡ bộ lạc a. Ở đây tất cả mọi người rất là tán thành gật đầu. Đống lửa tiệc tối nhiệt nhiệt nháo nháo kéo dài rất lâu, kết thúc về sau, tất cả mọi người dự định tán đi, lão tổ trưởng lại lên tiếng. Không nên rời đi, chúng ta đêm nay muốn đi tế tự chúng ta vĩ đại thần linh, tất cả mọi người đều muốn đi. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng tất cả mọi người lại đều nghe được, bọn hắn kinh ngạc xoay người nhìn xem lão nhân này. Mỗi một cái bộ lạc cỡ lớn tế tự đều là bí ẩn. Cơ hồ không có bộ lạc sẽ để cho những bộ lạc khác người tham gia bọn hắn tế tự. Có thể lão tổ trưởng lại làm như vậy, thậm chí còn thoải mái mời bọn hắn, để bọn hắn cùng đi tham gia. Hộ vệ đội viên nhìn về phía Giáp Thị huynh đệ. Giáp Lý Thanh đi ra liệt, ho khan một tiếng nói ra, lão tổ trưởng, tâm ý của các ngươi chúng ta nhận, nhưng là chúng ta tham gia luân hồi bộ lạc tế tự, cái này không thỏa đáng à. Lão tổ trưởng Lạc Ca A nói ra, "Luân hồi chi thần, vĩ đại lại tha thứ, sự gia nhập của các ngươi cũng sẽ không gây nên hắn không vui." Giáp thị huynh đệ liếc nhau, lần này thế nhưng là cỡ lớn tế tự, cùng lần trước bọn hắn đi vào bộ lạc đi triều kiến thần linh không phải một cái ý tứ, nhưng đã người ta đều như thế mời bọn hắn, không có lý do từ chối. A hai người cùng hộ vệ đội thương lượng một chút, cuối cùng đáp ứng, cùng luân hồi bộ lạc dân cùng một chỗ tiến về thần chi chỗ ở tiểu bạch trong không gian nhìn xem đống lửa tiệc tối phát sinh hết thảy. Hắn cảm giác đống lửa tiệc tối rất tốt, biểu hiện ra bộ lạc khí quyển cùng mơ mỡ, cũng chấn nhiếp một chút những bộ lạc khác các chiến sĩ. Hắn giang hai cánh tay, vẽ nghệ tứ phương bộ dáng nói ra, đây chính là bộ lạc của ta, cường đại mơ mỡ. Hệ thống ngáp một cái nói ra, cái tôn tử kia vì về nhà muốn chết muốn sống tới. Tiểu bạch khỏe miệng co giật một chút, hít một hơi thật sâu nói ra, ta chính là cái này mơ mỡ bộ lạc vĩ đại nhất thần linh. Hệ thống khinh bị nói ra, cái tôn tử kia móc căn bản không muốn dùng điểm tính ngưỡng tới. Tiểu bạch bị nẹn nấc một tiếng, nổi giận đùng đùng nói ra, đến hệ thống, ngươi ra, nhìn ta không giết chết ngươi. Hệ thống bình tĩnh hỏi, túc chủ, ngươi chân thật nhất định phải giết chết ta, ngươi nghĩ kỹ. Tiểu bạch, ta chưa nghĩ ra. Tờ, hệ thống, tiểu bạch, không thể không sợ à, không nói đánh thắng được hay không hệ thống, muốn thật đem hệ thống làm không có, mình làm sao xử lý. Không có hệ thống hỗ trợ, đừng nói về nhà, tiểu bạch tin tưởng mình tại dị giới sống không quá 3 ngày. Ngay tại tiểu bạch cùng hệ thống lẫn nhau đối thời điểm, đến đây tế tự bộ lạc dân đã tiến vào đồ đằng đất trống. Lực nghi ngờ nhìn về phía trung quanh, bình thường đến tế tự, đất trống đều cảm giác có chút chen chúc, lần này làm sao cảm giác đất trống giống như làm lớn ra đâu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn đồ đằng trụ, tựa hồ lại so trước kia cao lớn tráng kiện rất nhiều, chẳng lẽ lại đồ đằng trụ còn mang trường cái. Hắn cùng lão tổ trưởng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghi hoặc. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không đần độn nói ra, y nguyên dựa theo tế tự quá trình đi, cụ thể chuyện gì xảy ra, chờ tế tự về sau rồi nói sau. Tất cả mọi người trang nghiêm mà đứng, nghe lão tổ trưởng tế tự, nhìn xem lão tổ trưởng dâng lên phong phú tế phẩm, liền ngay cả những cái kia những bộ lạc khác hộ vệ đội cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn cũng không dám tùy ý đắc tội thần linh, ai biết luân hồi chi thần là cái thiện thần là cái ác thần. Tế phẩm tại đống lửa trại hỏa diễm bên trong hóa thành sương mù, trôi hướng đồ đằng trụ. Tất cả mọi người thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt kia vẻ mặt nghiêm túc cũng hơi trầm tĩnh lại, hộ vệ đội người coi là cái này kết thúc. Nhìn xem chung quanh luân hồi bộ lạc dân, lại phát hiện bọn hắn y nguyên đứng thẳng, không nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy chờ mong, tựa hồ tiếp xuống sẽ có sự tình gì phát sinh. Cắt, chẳng lẽ coi là thần linh sẽ xuất hiện a? Hộ vệ đội viên trong lòng nhao nhao cười nhạo. Bọn hắn đều là thần chức chiến sĩ, là khoảng cách thần gần nhất nhân chi một, nhưng dù cho như thế, cũng có rất nhiều người chưa thấy qua mình bộ lạc thần linh. Thần linh vì bảo trì uy nghiêm của mình, sẽ không tùy tiện tại người trước mặt hiện thân. Bọn hắn ở trong lòng cười nhạo thời điểm, Tiểu Bạch lại tại đồ đằng không gian trung hòa hệ thống câu thông. Tiểu Bạch, hệ thống thật to, có hay không loại kia nhìn liền rất như bức hàng lâm thuật a? Hệ thống, đặc hiệu hàng lâm thuật, một lần tiêu hao điểm tính ngưỡng 1000. Tiểu Bạch, quá mẹ nó đắt. Thảo Minh Thảo, hệ thống, bộ lạc, mồ mỡ, cường đại. Móc. Tiểu Bạch hiện tại so với trước kia, đây chính là giàu có nhiều, điểm tính ngưỡng mỗi ngày đều đang không ngừng gia tăng, nhưng dù cho như thế, hắn cảm giác mình cũng không nên tùy ý lãng phí. Lại đối ta đúng hay không? Tiểu Bạch nghe được hệ thống nói như vậy, lập tức liền nổi giận, thuốc có thể nhẫn, thiếp cũng không thể nhẫn a. Đến, dùng một lần. Hệ thống, sử dụng đặc hiệu hàng lâm thuật, điểm tính ngưỡng 1000 đồ đằng cách đó không xa, một viên nho nhỏ mầm non phá đất mà lên. Ừm. Luôn luôn cảnh giác lực lập tức phát hiện cái này hiện tượng kỳ quái, hướng phía mầm non nhìn lại. Lão tổ trưởng nhìn xem lực biểu lộ không đúng, cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện gốc kia chính phi tốc sinh trưởng mầm non. Mầm non thật giống như ăn kích thích tố, liều mạng trướng, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ bọc lại đồ đằng trụ, tính cả đồ đằng trụ cùng một chỗ biến thành một viên cao tới cổ thụ. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn quỷ dị, lập tức tất cả mọi người sợ ngây người, liền ngay cả luân hồi bộ lạc dân cũng đều là một bộ đờ đẫn biểu lộ. Chương 54, dáng lâm đặc hiệu của một sinh trưởng cực nhanh, từng cây vô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài, lẫn nhau quấn quanh, dung hợp lại cùng nhau. Tất cả mọi người con mắt theo cổ một sinh trưởng không ngừng bên trên rời, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ồ, cổ một độ cao rất nhanh liền vượt qua 10 mét, lại như cũ tại sinh trưởng, mà tại thân cây bên trong, một câu trắng loáng như ngọc hài cốt đang từ từ nổi lên. Hài cốt cùng thân cây kết nối cùng một chỗ, thật giống như một cái đang bị điêu khắc phù điêu. Cổ một mực sinh trưởng đến 15 mét tại đỉnh chỉ, chặt cây hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, chỗ nhánh nảy mầm, rất nhanh tán cây liền trở nên xanh úng tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ, thậm chí còn có kỳ dị chim tức vây quanh tán cây phi hành kêu to. Đương cổ một đỉnh chỉ sinh trưởng thời điểm, kết nối tại thân cây bên trong hài cốt cũng triệt để nổi lên, nó cúi đầu, chống rông hốc mắt đối phía dưới, tựa như đang ngủ say bên trong. Từ ngực, tất cả mọi người ở đây không tự chủ được nuốt xuống một hớp nước miếng, đầy mặt kinh hãi. Giáp thị huynh đệ trên mặt cũng xẹt qua mồ hôi lạnh, bọn hắn gặp qua thần linh, chú ý thị bộ lạc giáp trùng bọn hắn gặp qua, thậm chí còn nhớ đến lúc ấy rung động. Nhưng lúc này, bọn hắn cảm giác có vẻ như chú ý thị giáp trùng hình thể nhỏ một chút. Đen như mực trong hốc mắt, một điểm hồng mang lấp lóe, giống như bị người đốt lên một đoàn máu đỏ tươi. Kia hồng mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành thiêu đốt lên hỏa diễm. Tại trong ngọn lửa, hài cốt chậm rãi ngẩng đầu lên, kịch liệt giằng co. Ngao, nó há hốc miệng ra, phát ra đến từ linh hồn hò hét, để dưới đây tất cả đến đây tế tự lòng người kinh run sợ. Một cánh tay tại nó dây rủ phía dưới thoát ly cổ một chói buộc, hài cốt đột nhiên dừng lại nửa ngày, đem cánh tay kia phóng tới trước mắt cẩn thận đại lượng. Chậm rãi nắm tay, buông ra, lại nắm tay, lại buông ra. Với anh, thu to xương cánh tay chống tại cổ một bên trên, hài cốt càng thêm ra sức dãy rủa, phát ra càng cao vút hơn hò hét. Hộ vệ đội người chỉ cảm thấy thanh âm này để bọn hắn sợ hãi, kinh dị, nhưng bọn hắn xung quanh bộ lạc dân lại tại không biết chút nào tình huống dưới nước mắt chảy xuống. Sinh mệnh chi hò hét, dù là đã hóa thành hài cốt, cũng ý nguyên muốn phát ra hò hét. Dù là tại cường đại trói buộc, cũng vô pháp ngăn cản ta tiến về tự do tâm, cũng vô pháp ngăn cản ta tiến về mục tiêu mộng. Đây chính là chúng ta thần linh à, đây chính là chúng ta không e ngại nguyên nhân của cái chết a, tất cả luân hồi bộ lạc dân ở trong lòng đồng thời kêu gào, bọn hắn nắm chặt nắm đấm, gắt gao tập trung vào kia kịch liệt dây rủa lấy hài cốt. Hài cốt một cái tay khác cánh tay cũng cuối cùng từ thân cây bên trong đưa ra ngoài, sau đó là thân thể, tại hắn dây rủa phía dưới, cũng từ trên cành cây giật ra. Nó nhưng không có chân, tại phần eo trở xuống xương cốt đã triệt để dung nhập vào thân cây bên trong, nhìn tựa như chỉ có một nửa thân thể đồng dạng. Bên trên bản thân dãy rủa ra hài cốt đột nhiên đình chỉ dãy rủa, đột nhiên ở giữa không trung, cánh tay rủ xuống, xương ngón tay nhẹ nhàng chạm đến mặt đất. Tất cả mọi người cứ như vậy lặng lặng nhìn, không ai dám phát ra một tia thanh âm. Qua nửa phút, kia hài cốt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tế tự đám người, mở ra miệng lớn, chói mắt kim quang từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, đâm người mắt mở không ra. Ai u ta đi, chúng chiêu. Con mắt của ta. Cái gì đều không thấy được, các hộ vệ đội các thành viên nhao nhao kêu lên, có thể bộ lạc dân nhóm lại không phát giác gì, bọn hắn trước mắt một mảnh kim hoàng, trên thân lại ấm áp đến không có gì khó chịu. Kim quang bên trong, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Tiểu Bạch nhìn xem trong sân một mảng lớn mắt mù, khóe miệng co giật một chút. Cái kia hệ thống quân a, tất cả mọi người không thấy được, ta cái này xuất hiện không xuất hiện có cái gì ý nghĩa, ngươi có phải hay không làm có chút quá a? Tiểu Bạch rất vô lực ở trong lòng nhà danh nói. Mmm chậm rãi liền tốt. Hệ thống ngữ khí ngượng ngùng nói, cái này mẹ nó, bỏ ra 1000 điểm tính ngưỡng, chính là vì trang cái bức, kết quả giả là trang, cái này cao chiều nhất mình ra sân bộ phận lại không người nhìn thấy. Uy, 315 a. Nơi này có cái hệ thống lừa gạt tiền, các ngươi có quản hay không à? Tiểu Bạch im lặng nhìn trời, chỉ có thể chờ đợi lên trước mặt bọn giá hỏa này con mắt khôi phục lại. No một đám mắt mù đứng tại đồ đằng đất chống chấm rất lâu, con mắt tài dần dần khôi phục lại, thấy rõ trước mắt sự vật. Ta thần trước mắt thêm ra một mặc hoa mỹ y phục người, những hộ vệ kia đội còn không có kịp phản ứng, chung quanh luân hồi bộ lạc dân lại nhao nhao quỳ xuống lạy. Giáp thị huynh đệ mặc dù không có quỳ lạy, nhưng cũng liền đội vàng khom người hành lễ, bọn hắn gặp qua Tiểu Bạch, tự nhiên biết Tiểu Bạch thân phận. Đây chính là bọn họ thần linh. Nhìn xem cùng chúng ta cũng không có gì khác nhau a. Chính là xuyên rất hoa lệ mà thôi. Hộ vệ đội thành viên một mặt một bước, vừa rồi kia cổ một hải cốt hoàn toàn chính xác rung động đến bọn hắn, có thể Tiểu Bạch hiện tại cái bộ dáng này cũng không có gì rung động. Bất quá Giáp thị huynh đệ đã dẫn đầu, những người khác đã không còn gì để nói, nhao nhao dựa theo mình bộ lạc lễ tiết hành lễ, một bộ ta rất ngoan ngoãn, ngươi cũng đừng gạt ta dáng vẻ. Một đầu thô to dễ cây từ Tiểu Bạch dưới chân mọc ra, đem hắn chậm rãi nâng lên, lên tới giữa không trung. Tất cả mọi người ánh mắt đều theo Tiểu Bạch thân thể đang di động, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm túc mục. Tiểu Bạch trong đầu kinh dị nói ra, hệ thống, đây cũng là đặc hiệu a. Bước cách rất cao a, này 1000 tín ngưỡng vẫn rất đáng giá. Hệ thống, khu khu, vốn là không có, đây coi như là đền bù. Tiểu Bạch cắn răng nghiến lợi nói ra, ta liền biết, mới vừa rồi là chơi thoát ta. Hệ thống quân. Hệ thống, lên tới 4-5 mét độ cao, rễ cây đình chỉ sinh trưởng, thật giống như một cái thiên nhiên bình đài. Tiểu Bạch diễn, giả, giảng, bức, thời điểm đến. Tiểu Bạch một bộ bi thiên yêu người bộ dáng nói ra, tín ngưỡng ta người, đều là con dân của ta. Hệ thống, nếu như không phải biết bản thân ngươi liền có đùa bước thuộc tính, ta đều kém chút bị ngươi lừa. Lao thiết ngươi cái này sóng biểu diễn 666A3A. Tiểu Bạch thanh âm trải qua hệ thống cải tạo, nhẹ nhõm liền chuyển khắp đồ đằng đất trống, mỗi người đều nghe rõ ràng. Dưới đáy bộ lạc dân rối loạn tương mừng, không rõ bọn hắn thần linh ý tứ. Lao tù trưởng hướng phía lực sử cái màu sắc, lực gật gật đầu, quay người đi tới đi săn đội viên bên người. Đi săn đội viên từ trong đám người xô đẩy ra 10 người. 10 người này dáng người thấp bé, làn da thô ráp, tướng mạo cùng luân hồi bộ lạc dân cũng thoáng có chút kinh ngạc, có vẻ hơi hèn mọn. Là giáp thử người. Nô lệ. Bọn hắn vì sao lại được đưa tới nơi này đến? Chẳng lẽ là tế phẩm a? Luân hồi bộ lạc người nghị luận ở Mỹ, cái này mười tên không hiểu thấu được đưa tới đồ đằng đất chống nô lệ thất kinh nhìn xem xung quanh, nghe tới tế phẩm hai chữ thời điểm, kìm lòng không được dùng mình một cái, run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía không trung Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tiếp tục đóng vai lấy thần côn nhân vật nói ra, kẻ tin ta nhưng phải tự do. Quỳ xuống. Lực cùng đi săn đội viên nhao nhao hô. Giáp thử bộ lạc nô lệ run rẩy quỳ trên mặt đất, lấy trán chạm đất, chờ đợi thần linh tuyên bố vận mệnh của bọn hắn. Chương 55, trả lại ngươi tự do. Giáp thử nô lệ quỳ thành một loạt, thành thành thật thật một cử động nhỏ cũng không dám. Tiểu Bạch nhìn về phía Huyền phương hướng, hướng nàng phất phất tay. Huyền trong tay bưng cái khay, bên trong thả 10 cái to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân màu nâu đậm tiểu cầu. Nàng nhìn thấy Tiểu Bạch thủ thế, đội vàng bưng khay đi tới nô lệ trước mặt. Huyền ngồi xổm ở dẫn đầu nô lệ trước mặt, ôn hòa nói ra, cầm một cái. Nô lệ kia ngẩng đầu cảnh giác nhìn một chút Huyền, sau đó lại dùng bi ai ánh mắt nhìn một chút Tiểu Bạch, lúc này mới run rẩy đưa tay, từ khay bên trong cầm cái màu nâu đậm tiểu cầu. Tiểu cầu quá nhỏ, nô lệ sợ làm hư rơi, cẩn thận đặt ở trong lòng bàn tay, đánh giá cẩn thận. Tựa như là một mảnh cuốn lên hong khô lá cây, nô lệ nhìn nửa ngày hay là một mặt mờ mịt, không biết đây rốt cuộc là vật gì. Huyền đi hướng mỗi một tên quỷ nô lệ, để chính bọn hắn lấy một cái tiểu cầu, sau đó đi đến lao tù trưởng bên người đứng vững. Tiểu Bạch đứng tại trên bình đài nói ra, trong tay các ngươi gọi tín ngưỡng chi diệp, các ngươi như tín ngưỡng ta, nó liền sẽ triển lộ ra chân dung. Tín ngưỡng chi diệp là Tiểu Bạch trong hệ thống tìm tới, có thể dùng đến kiểm tra bộ lạc dân đối với của hắn tín ngưỡng độ, mà giá cả cũng tương đương cảm động, chỉ cần một điểm tín ngưỡng. đúng, ngươi không nhìn lầm, chỉ cần một điểm tính ngưỡng, một cái điểm tính ngưỡng ngươi không mua được ăn thiệt tỏi, ngươi không mua được mắc lừa em mở mở. Theo Tiểu Bạch tiếng nói rơi xuống, Huyền lấy ra một viên đồng dạng màu nâu đậm tiểu cầu, đi tới nô lệ trước mặt, đem nó phóng tới lòng bàn tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chuyện thần kỳ phát sinh, kia tiểu cầu vậy mà có chút rung động, chậm rãi thư giãn mở thân thể, thật giống như ngâm mình ở trong nước nóng lá trà. Một mảnh màu nâu đậm lá cây xuất hiện tại Huyền trong tay. Một màn này không chỉ có bị kia mấy tên nô lệ thấy được, cái khác bộ lạc dân cũng nhìn thấy, không khỏi mở to hai mắt nhìn, miệng cũng thay đổi thành hình chữ ho tốt, tốt thần kỳ. Cái này cũng chưa hết, Huyền trong tay tín ngưỡng chi diệp triển khai tựa hồ chỉ là mới bắt đầu, phim chính lá cây không ngừng biến hóa. Điểm điểm lục quang tại lá cây bên trong xuất hiện, tạo thành từng đầu đường vân, biến thành gân lá. Gân lá không ngừng kéo dài tới, màu nâu đậm lá cây dần dần bị nhuộm thành lục sắc. Từ xanh lục biến thành xanh biếc, như là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đương tín ngưỡng chi diệp triệt để đình chỉ biến hóa thời điểm, đã không còn là một viên phổ phổ thông thông lá cây, mà là giống một viên lại tinh mỹ ngọc thạch điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Thần linh ở trên. Giáp Lý Hải lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Giáp Lý Thanh Cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Huyền mở mắt, nhìn mình trong tay tín ngưỡng chi diệp, kia mỹ lệ lá cây để trong mắt nàng hiện lên một vòng kinh hỉ. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tiểu Bạch hướng nàng mỉm cười gật gật đầu, Huyền con mắt lập tức cười thành nguyệt nha, thần linh khẳng định chính là nàng hạnh phúc lớn nhất. Nàng đem cái này mai tín ngưỡng chi diệp cẩn thận nâng ở trong lòng bàn tay, biểu hiện ra cho những nô lệ kia nhìn. Kỳ thật vừa rồi nô lệ đều thấy được, nhưng người nào không nguyện ý lại khoảng cách gần nhìn xem đâu. Bọn hắn nhìn rất chân thành, sau đó lại ánh mắt lửa nóng nhìn về phía mình trong lòng bàn tay viên kia tiểu cầu. Có thông minh giáp thử nô lệ lập tức liền kịp phản ứng, họ quyển dáng vẻ nhắm mắt lại. Hắn tiến vào vô niệm vô tưởng bên trong, tựa hồ đi tới một mảnh hư vô thế giới. Tại thế giới kia chỗ sâu hắn cảm nhận được một cỗ sinh mệnh khí tức, kia là một điểm hào quang màu xanh lục, hắn ra sức hướng phía quang mang phóng đi. Bên ngoài đang quan sát bộ lạc của hắn dần, phát hiện hắn lòng bàn tay tín ngưỡng chi diệp bắt đầu biến hóa, rất chậm chạp, nhưng đích thật là đang biến hóa. Kia tiểu cầu thật giống như bông hoa, chậm rãi triển khai, so với biển tốc độ không biết chậm gấp bao nhiêu lần. Tên này giáp thử bộ lạc dân ở trong hư vô đã dùng hết khí lực hướng phía quang mang chạy, lại như cũng không cách nào tiếp cận, hắn mệt mỏi hơi thở dồn dập, lại như cũng không chịu dừng lại, thẳng đến hắn thở ra trong lồng ngực cuối cùng một hơi, nhìn qua xa xa một vòng lục sắc, hắn không cam lòng ngã xuống. Ta chết đi a? Hắn nghi ngờ hỏi chính mình. Tử vong không phải đặc biệt kinh khủng a, vì cái gì ta không có cảm giác chút nào đâu? Vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông, hắn mở mắt, mở mịt nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, hắn y nguyên còn tại nguyên địa, chưa hề động đậy, tất cả mọi người nhìn xem hắn, an tĩnh đáng sợ. Hắn nhìn về phía trong tay tín ngưỡng chi diệp, kia màu nâu đen tiểu cầu không thấy, thay vào đó là một mảnh tràn ngập nếp vốn khô cằn lá cây, so sánh cái này huyền trong tay kia bóng ánh sáng long lanh như là tác phẩm nghệ thuật tín ngưỡng chi diệp, hắn cảm giác tự ti mà cảm. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao Tiểu Bạch. Tín ngưỡng của ta cũng không thành kính, thần linh sẽ trừng phạt ta đi. Trong lòng của hắn e ngại nghĩ đến. Tiểu Bạch nhìn xem hắn hoảng sợ ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói ra, kẻ tin ta, nhưng phải tự do, ngươi đã chứng minh tín ngưỡng của mình. Giờ khắc này lên, ngươi sẽ bị đặc xá. Từ đây ngươi chính là luân hồi bộ lạc một viên, nguyện ngươi sinh mệnh huy hoàng, không sợ tử vong. Tiểu Bạch thật giống như một cái trọng truy nện ở giáp thử nô lệ trong lòng, hắn ngây ngốc nhìn xem kia thân mang hoa phục thần linh, nước mắt không bị khống chế từ trong mắt chảy ra. Chưa từng âm thanh biến thành có âm thanh, hắn gào khóc, lấy đầu đập đất, đập thùng thùng rung động. Từ khi giáp thử bộ lạc bị luân hồi bộ lạc hủy diệt, giáp thử thần linh bị luân hồi chi thần sau khi thôn vệ, bọn hắn liền triệt triệt để biến thành nô lệ, thật giống như không người thường không nhân ái cỏ dại, bất kỳ cái gì luân hồi bộ lạc người đều có thể đánh chửi bọn hắn, không có người sẽ vì bọn hắn ra mặt. Cho dù là bọn họ chết mất, cũng sẽ không có người đau thương. Hắn coi là đời này đều sẽ không còn có tự do, không nghĩ tới hôm nay, hắn vậy mà một lần nữa có được tự do, một lần nữa có bộ lạc. Ta thần, ta ơn, ta thần, ta ơn, hắn không ngừng đập lấy đầu, Nam Nhi. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn xem một màn này, thẳng đến Huyền đi lên trước đỡ hắn dậy, lực đi vào bên cạnh hắn, vỗ nhẹ nhẹ quay bờ vai của hắn, đem hắn mang về trong đám người, thật giống như đối đại những bộ lạc khác huynh đệ như thế. Bộ lạc dân trong mắt kỳ thị cùng bất mãn biến mất, nhao nhao vỗ bờ vai của hắn, cười lớn an ủi hắn, chúc phúc hắn. Tên này giáp thử nô lệ, một bên bôi nước mắt, một bên hướng người chung quanh gật đầu gửi tới lời cảm ơn, từ giờ khắc này, hắn rốt cục lại có thuộc về. Hộ vệ đội thành viên thì trợn mắt hốt mồm, loại chuyện này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Trong lòng bọn họ, nô lệ chính là nô lệ, mãi mãi cũng là nô lệ, không có khả năng biến thành bộ lạc của mình đồng bào. Có thể luân hồi bộ lạc người lại phá vỡ đây hết thảy, bọn hắn biểu đạt ra tới thiện ý cũng không giảm bạo, mà là chân chân chính chính tiếp nhận người này. Cái này sao có thể? Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, cái khác còn bị ở nơi đó giáp thử nô lệ thấy được hy vọng, nhao nhao nhắm mắt lại, bắt đầu khu động trong lòng bàn tay tín ngưỡng chi diệp. Từng mai tín ngưỡng chi diệp triển khai, từng người mới luân hồi bộ lạc dân sinh ra. Luân hồi bộ lạc nhận Tiểu Bạch ảnh hưởng, bọn hắn biến thành một cái lò nung lớn, hấp thu tiếp nhận lấy mỗi một tên thực tình muốn gia nhập bọn hắn người. Chương 56, công năng kiến trúc cho dù luân hồi bộ lạc cho dù tốt, lại mới lạ, lại nhiệt tình, đối với hộ vệ đội thành viên tới nói cũng không phải nhà a lớn tế tự về sau, hộ vệ đội lại tại luân hồi bộ lạc tu chỉnh một phen, giáp thị huynh đệ liền đến tìm lực cùng lão tổ trưởng cáo tử, bọn hắn muốn trở về dịch thị sơn cốc. Lực cùng lao tủ trưởng đến cũng không có giữ lại, mà là triệu tập một nhóm người, mang lên hàng hóa, cùng bọn hắn đồng hành, tiếp tục thuê mướn bọn hắn làm hộ vệ đội, giá cả giống như lúc đầu. Dù sao cũng là muốn trở về, có thể kiếm nhiều một chút thịt khô tự nhiên không ai không vui, cho nên rất sảng khoái đáp ứng lao tù trưởng thỉnh cầu. Đương 50 tên hộ vệ đội rời đi thời điểm, một chi từ 100 người tạo thành luân hồi mậu dịch thương đội cũng đồng dạng xuất phát. Luân hồi mậu dịch thương đội thành lập cũng là tiểu Bạch ý tứ, lao tù trưởng cũng không dám làm trái hắn ý tứ. Thương nghiệp a, đây là phát triển cơ sở. Nhớ tới kiếp trước thương nghiệp phát đạt, tiểu Bạch liền tương đương có cảm xúc, cho nên trở lại luân hồi bộ lạc, trước tiên liền đem thương đội chế tạo nâng lên nhật trình. Kỳ thật trong thương đội luân hồi bộ lạc dân số lượng cũng không phải là quá nhiều, 100 người trong thương đội, luân hồi bộ lạc dân số lượng thậm chí không đến 10 người, càng nhiều đều là nô lệ, bọn hắn phụ trách vận chuyển hàng hóa. Từ bộ lạc trụ sở đến dịch thị sơn cốc phải lớn thời gian nửa tháng, mà dịch thị sơn cốc mỗi tháng đều sẽ có dịch thị, tiểu Bạch liền đánh cái thời gian chiến lệnh, thành lập 3 cái thương đội, thay phiên tiến về dịch thị thượng cốc, không có gián đoạn tiến hành mậu dịch. Người nguyên thủy tư duy tương đối đơn giản, không có kiếp trước phức tạp như vậy, bọn hắn trong ý thức tốt liền tốt, xấu liền xấu. Tốt thời điểm, kia là thân như huynh đệ. Xấu thời điểm, một câu nhìn ngươi không vừa mắt liền có thể chặt chém, chó đầu góc đều có thể đánh ra tới. Luân hồi bộ lạc cho hộ vệ đội viên lưu lại ấn tượng tốt, tiểu Bạch lại dùng đặc thù hàng lâm thuật trấn nhiếp bọn hắn, chờ bọn hắn trở lại dịch thị thượng cốc, tự nhiên đối với bộ lạc có chỗ tốt, thậm chí có thể thông qua điểm ấy đến kết giao phía sau bọn họ bộ lạc. Cho rằng có tử vong chiến sĩ liền vô địch thiên hạ rồi. Tiểu Bạch cũng sẽ không ngốc như vậy, tại như bức chiến sĩ cũng sẽ ngại chiến thuật biển người. Một người khả năng không đánh tan được tử vong chiến sĩ áo giáp, 10 người cũng có thể kháng trụ, kia 100 người đâu? Vậy liền không nhất định. Mà lại, áo giáp mặc dù kiên cố, lại sợ hai vũ khí hạng nặng, tỉ như chú ý tị bộ lạc giáp trùng, người ta biết đánh nhau hay không áo giáp rách có chỗ bị à. Trực tiếp hướng trên người ngươi đè ép liền đầy đủ, ngươi sẽ bị giáp trùng to lớn hình thể cùng trọng lượng ép thành bánh thịt, đến lúc đó cái gì áo giáp đều không tốt. Còn có cùng mãng bộ lạc đại mãng xà, tại dịch thị sơn cốc thời điểm, kia là tiểu Bạch bên này có nhân số ưu thế, nếu là hai phe đội ngũ số tương đương, vậy còn không định ai thắng ai thua đâu. Mãng xà công kích cường đại nhất thủ đoạn cũng không phải dùng miệng cắn, cũng không phải nọc độc, là bọn hắn có thể sử dụng kia to dài thân thể điểm chết ngươi. Hộ giáp có thể ngăn cản đao kiếm, cũng tuyệt đối ngăn không được mãng xà nắm chặt thời điểm lực lượng. Kết giao những bộ lạc khác, cùng hữu hảo bộ lạc kết minh, cũng liền biến thành phi thường có cần phải sự tình. Hộ vệ đội cùng luân hồi mậu dịch thương đội lên đường tiến về dịch thị sơn cốc, bộ lạc lại khôi phục trạng thái bình thường, nhưng tiểu Bạch vẫn còn có chuyện làm. Tiểu Bạch nhìn xem màn sáng đập đi miệng, hỏi: "Ngươi xác định ngươi không phải trò chơi gì hệ thống? Cái này mẹ nó có thể thăng cấp kiến trúc đều làm ra." "Hệ thống? Không phải, ta chỉ là đồ đằng thần linh hệ thống." Tiểu Bạch một mặt cười xấu xa: "Có lẽ ngươi cùng ta đi vào dị giới thời điểm hư mất, có thiếu thốn, cho nên ngươi đã quên mình thân phận thật, nhất định là như vậy, đúng hay không?" Hệ thống thở dài nói ra: "Túc chủ à, hư mất chính là ngươi à, nếu không phải ta cho ngươi đổi thần khu, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội ở chỗ này cùng ta đắc ý?" "Tiểu Bạch, mẹ nó, nói rất hay có đạo lý, ta không gây nói đối mặt." Tiểu Bạch quả quyết mở miệng, trong lòng lại tại suy nghĩ, trong tiểu thuyết quả nhiên đều là gạt người, những người khác là hệ thống hư mất, thế nào đến nơi này của ta chính là ta hư mất rồi. Tại dịch thị sơn cốc thời điểm, Tiểu Bạch cũng cảm giác được bộ lạc sức chiến đấu không đủ, nhìn xem người ta những bộ lạc khác, thần chức chiến sĩ kia là khá nhiều, nhìn lại mình một chút bộ lạc, cứ như vậy đáng thương 5 tên tử vong chiến sĩ, cái này không khỏi đả kích Tiểu Bạch. Thế là trở về sau hắn liền suy nghĩ muốn thế nào cải biến, hỏi thăm hệ thống về sau mới biết được, nguyên lai trong hệ thống lại để vẫn tồn tại công năng kiến trúc loại vật này. Tiểu Bạch trước mặt màn sáng bên trên biểu hiện hai cái này 3D lập thể công trình kiến trúc hiệu quả đồ, đúng là hắn dự định tiếp xuống kiến tạo hệ thống công năng tính kiến trúc. Chiến sĩ sân huấn luyện cùng chuyển chức thần điện. Chiến sĩ sân huấn luyện trước đưa kiến trúc, không kiến tạo tốt sân huấn luyện, chuyển chức thần điện chính là cái bài trí, không có thực tế công dụng. Làm trước đưa kiến trúc, chiến sĩ sân huấn luyện tác dụng chính là huấn luyện bộ lạc dân, để bọn hắn tố chất thân thể không ngừng đề cao, đồng thời nắm giữ chiến đấu kỹ xảo. Hợp cách về sau, bộ lạc dân liền có thể tiến về chuyển chức thần điện, phù hợp chuyển chức yêu cầu về sau, liền có thể chuyển chức trở thành tử vong chiến sĩ. Như thế thuận tiện Tiểu Bạch, không cần hắn từng cái hỗ trợ chuyển chức, chỉ cần yêu cầu đạt tới, bộ lạc dân liền có thể tự hành chuyển chức. Làm hệ thống công năng tính kiến trúc, giá cả cũng không tiện nghi, dù chỉ là thấp nhất một cấp kiến trúc bản vẽ giá cả cũng muốn 10 vạn điểm tính ngưỡng. Nhìn xem mình vừa mới tích lũy ra điểm tính ngưỡng, Tiểu Bạch đau lòng ép một cái. Khẽ cắn môi, Tiểu Bạch điểm hối đoái cái nút, kiến trúc bản vẽ nhẹ nhàng rơi vào Tiểu Bạch trước mặt. 20 vạn điểm tính ngưỡng, đổi 2 tấm giấy. Hố tra hệ thống. Tiểu Bạch cắn răng nghiến lợi phúc phỉ. Thông chi huyện, để nàng đến đồ đằng đất trống. Thời gian không dài, cô gái nhỏ này liền lanh lợi tới. Mèo. Nhìn thấy Uyển, tiểu bố lập tức ánh mắt sáng lên, giống như cái tiểu mao cầu giống như lăn đi qua, đào lấy Uyển chân không buông tha. Uyển lập tức cười, một đôi mắt như là hai đạo nguyệt nhà, một ngụm tiểu bạch răng rất chói mắt, nàng cúi xuống thân đem tiểu bố ôm vào trong lòng, sờ sờ nó cái đầu nhỏ. Tiểu bố có ngoan hay không a? Mèo. Hi hi, thật nghe lời. Uyển ôm tiểu bố đứng người lên, nhìn về phía đồ đằng trụ, chờ đợi lấy thần linh giáng lâm. Kim quang hiện lên, tiểu bạch thân hình xuất hiện ở trước mặt nàng. Uyển đối với tràng cảnh này quá quen thuộc, không có bất kỳ cái gì bối rối, quỳ rạp xuống đất hướng tiểu bạch cung kính hành lễ. Tiểu bạch khoát qua tay, được rồi, đều quen thuộc như vậy, về sau đơn độc tới gặp ta cũng đừng quỳ xuống. Huyền trên mặt xuất hiện một vòng bối rối, cơ cái đầu nhỏ, ta thần, gia gia nói nhất định phải tôn kính ngài đâu, sao có thể không quỳ xuống? Tiểu bạch liếc mắt, đến cùng là ta lớn hay là gia gia ngươi lớn, là ta nói chuyện dễ dùng, hay là gia gia ngươi nói chuyện dễ dùng? Huyền lập tức xoắn xuýt, suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói, ngài. Tiểu bạch lúc này mới vui vẻ nói ra, sao lại không được? Nghe ta, đơn độc gặp ta cũng không cần quỳ xuống. Huyền chợt vật gật gật đầu, "Được." Tiểu Bạch lấy ra hai cái ống giấy đưa cho Huyền. Huyền nghi ngờ nhận lấy mở ra nhìn xem, có chút không hiểu đấu. Nàng đến là có thể thấy rõ đây là hai cái kiến trúc, nhưng lại không biết kiến trúc này có làm được cái gì. Tiểu Bạch giải thích một phen, nàng lập tức liền kinh ngạc, khẽ nhếch lấy miệng nhỏ, đần độn đứng tại chỗ. Chương 57, lần nữa khởi công một cái văn minh phải chăng cường đại, nhìn chính là chiến sĩ cùng tài phú. Người nguyên thủy tài phú rất đơn giản, thì cô, còn lại liền muốn nhìn chiến sĩ. Đây là Tiểu Bạch một mực không để ý đến vấn đề, hiện tại nhất định phải coi trọng. Huyền đương nhiên cũng biết chiến sĩ tầm quan trọng, ôm hai quyển bản vẽ choáng vui sướng về tới bộ lạc trụ sở, vội vội vàng vàng đem bản vẽ giao cho lão thủ trưởng. Cái gì? Loại này kiến trúc có thể bồi dưỡng chiến sĩ? Nguyên bản tại hề bài phơi nắng lao tủ trưởng đột nhiên ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn hỏi. Ta thần chính là như vậy nói. Huyền rất thận trọng nói. Lao tủ trưởng đứng người lên đoạt lấy bản vẽ, triển khai quan sát tỉ mỉ, lại phát hiện kia kiến trúc tựa hồ không có gì lạ thường, không khỏi nhíu mày. Bất quá từ đối với Tiểu Bạch tín nhiệm, hắn vẫn là gọi tới Lực, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu. Lực cũng là người nguyên thủy, chỗ nào có thể minh bạch hệ thống cường đại? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ai hai người đồng thời thở dài một tiếng. Mẹ nó xem không hiểu à? Xem không hiểu không quan hệ, dựa theo bản vẽ bồi dưỡng tốt. Dù sao hiện tại phòng ở đã đóng không sai biệt lắm, vừa vặn có thể đem hạn chế nhân thủ dùng tới. Lão tủ trưởng không dám chút nào trì hoãn công phu, vô cùng lo lắng chạy tới để cho người. Sơ cấp công năng kiến trúc đều tương đối đơn giản, lộ ra phi thường thô ráp, chủ yếu kiến trúc vật liệu chính là gỗ. Liên lấy sân huấn luyện tới nói, dứt khoát chính là một loạt nhà gỗ tăng thêm cọc gỗ tường, không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương. Nhưng dù vậy, lão tủ trưởng cũng không dám có chút qua loa, sắp xếp người đón tuổi kiến tạo. Tiểu Bạch tại đồ đằng không gian bên trong nhìn lấy bộ lạc dân bắt đầu kiến tạo sân huấn luyện, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có phía trước kiến tạo nhà kinh nghiệm, kiến tạo sân huấn luyện độ khó không lớn, đoán chừng có cái 5 đến 10 trời liền có thể hoàn thành. Thi công công trường không có gì để mắt, Tiểu Bạch cũng không muốn đương giám sát, dù sao người nguyên thủy sẽ không lừa gạt người, hắn nên làm cái gì thì làm cái đó. Huyền hai ngày này đụng phải phiền não sự tình, một đám bộ lạc dân ở sau lưng nàng đuổi theo muốn tín ngưỡng chi diệp, không để cho nàng thắng kỳ phiền, thế là trốn đến đồ đằng đất trống, ở chỗ này không ai có thể dám dương ai. Tiểu Bạch đi vào huyện phía trước, biết rõ còn cố hỏi nói ra, ngươi chạy thế nào đến ta nơi này rồi? Huyền nhẹ nhàng sờ lấy tiểu bố lông xù thân thể, níu lại cái mũi duyên dáng gọi to nói, ta thần, trong bộ lạc người đều cuốn lấy ta muốn tín ngưỡng chi diệp, ta nhưng không có, chỉ có thể đến ngài nơi này. Tiểu Bạch nghe không khỏi mừng rỡ, cái này đến dễ giải quyết, hắn phất phất tay, lấy ra cái bình uống, trang chậm rãi một hũ tín ngưỡng chi diệp, sau đó đưa cho Huyền. Huyền tiếp nhận bình, hướng bên trong nhìn một chút, hướng phía Tiểu Bạch phun ra phấn hồng đầu lưỡi, lanh lợi chạy về bộ lạc đi. Tiểu Bạch vui vẻ, hệ thống, tại sao ta cảm giác ta giống như đã làm sai điều gì? Hệ thống, đúng vậy à, túc chủ, EQ cái đồ chơi này vẫn có chút dùng, ngươi có thể cân nhắc nạp tiền một chút. Tiểu Bạch, nạp cái quỷ gì? Hệ thống, ngươi không cảm giác mới vừa rồi là bắt chuyện cơ hội tốt ta? Ngươi cứ như vậy đem cơ hội bỏ qua. Tiểu Bạch lập tức như bị sét đánh, cả người đều động. Ta ít đi, đúng à? Tốt bao nhiêu một chỗ cơ hội à, ta vậy mà liền như thế buông tha. Hệ thống, túc chủ, kỳ thật ngươi không cần thương tâm như vậy. Tiểu Bạch, chẳng lẽ ngươi có cái gì tốt ý tưởng? Hệ thống, không phải, ta là muốn nói cho ngươi, ngươi phía trước đã bỏ đi thật nhiều lần cơ hội như vậy, cũng không kém lần này. Tiểu Bạch lập tức cảm giác thiên lôi cuộn cuộn, vũ lôi oanh đỉnh. Tờ tờ, hệ thống còn không quên tới một cái trung cực tất sắc kỹ, ta cảm giác đi, giống như ngươi EQ, đương cả một đời độc thân cậu thật không có ủy khuất ngươi, nữ nhân cái gì, ngươi cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại phốc Tiểu Bạch một ngụm lao huyết ta. Mẹ nó, lại bị một cái hệ thống cho rất khinh bỉ. Không biết bắt đầu từ khi nào, luân hồi bộ lạc tạo thành nuôi cây tín ngưỡng chi diệp dậy sóng, thật giống như kiếp trước đồ chơi văn hóa dậy sóng đồng dạng. Trong vòng một đêm, tín ngưỡng chi diệp liền hỏa khắp cả luân hồi bộ lạc, gần như trong tay mỗi người có một cái. Nếu như ngươi có được xanh lục bát ngát tín ngưỡng chi diệp, đây tuyệt đối là mọi người tôn trọng hâm mộ đối tượng. Nếu như ngươi có một mảnh màu nâu xám tín ngưỡng chi diệp, mọi người cũng sẽ đối với ngươi quăng tới hữu hảo ánh mắt. Ngươi tín ngưỡng chi diệp hay là một cái tiểu cầu a, ngươi mẹ nó có phải hay không đối với thần linh bất mãn? Có phải hay không khiêu khích luân hồi bộ lạc? Có phải muốn chết hay không? Hả? Bộ lạc dân ở giữa cũng tạo thành một cái bất thành văn quy tắc, nô lệ bên trong nếu có người có thể để cho tín ngưỡng chi diệp nở rộ, vậy cái này tên nô lệ liền sẽ bị đặc xá, từ đây trở thành một người tự do. Hệ thống, điểm tín ngưỡng 5 năm 10 trong hệ thống thiếu lại dày đặc điểm tín ngưỡng tin tức soát bình phòng, Tiểu Bạch cười miệng đều sai lệch, đây thật là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Tiểu Bạch ban sơ xuất ra tín ngưỡng chi diệp mục đích bất quá là vì để cho người ta minh bạch kia năm tên nô lệ chuyển biến, đồng thời cho hắn đặc xá mở cớ. Kết quả không nghĩ tới, không chỉ có kéo theo cái khác nô lệ cũng tới tín ngưỡng hắn, còn để nguyên bản liền tín ngưỡng bộ lạc của hắn dân biến đến càng thêm thành kính. Cái này gọi vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm, cảm giác vui mừng luôn luôn tốt đẹp như vậy. Thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh, một tháng thời gian vội vàng mà qua, chiến sĩ sân huấn luyện cùng chuyển chức thần điện kiến tạo hoàn thành. Mặc dù hai tòa công năng tính kiến trúc đều đơn sơ đến cảm động, nhưng bộ lạc y nguyên tiến hành tế tự, cảm tạ thần linh tặng cho. Tiểu Bạch nhìn xem kia hai tòa kiến trúc, có loại không mặt mũi gặp người cảm giác, tế tự thời điểm trốn ở đồ đăng không gian bên trong không dám ra. Tế tự về sau ngày thứ hai, Lực liền mang theo người đi tới sân huấn luyện. Ừm. Lực ý đồ tiến vào sân huấn luyện, làm thế nào cũng không đi vào được, bị gắt gao ngăn tại bên ngoài, thật giống như có chắn vô hình tượng. Liên tục thí nghiệm mấy lần đều không thể tiến vào bên trong, điều này không khỏi làm Lực lúng túng không thôi. Hắn nhưng là đi săn đội trưởng a, ngay cả hắn cũng không có cách nào tiến vào sân huấn luyện, kia những người khác còn có thể đi vào a. Nhìn xem lực ở bên kia chủ trừ rất lâu, qua nhịn không được, nện bước Khang Nạp chạy bộ đi lên, liền định đi vào, lại phát hiện mình cũng bị chặn. Các ngươi cũng tới thử một chút. Qua rốt cuộc minh bạch lực vì cái gì chủ trừ, quay đầu nhìn về cái khác ba tên tử vong chiến sĩ hô. Ba cái kia nghi ngờ tiến lên, không có chút nào ngoài ý muốn cũng bị ngăn ở bên ngoài. Đây là tình huống như thế nào? Lực cao mày, nếu là chiến sĩ sân huấn luyện, vì cái gì không cho vào đâu? Không hổ là thần linh a, quả nhiên vĩ đại. Qua đột nhiên cảm khái nói ra, ta biết là chuyện gì xảy ra, nơi này là huấn luyện chiến sĩ địa phương, mà chúng ta đã là chiến sĩ ưu tú, tự nhiên không cách nào tiến vào bên trong. Qua nói xong quay đầu chỉ vào một phổ thông đi săn đội viên nói ra, ngươi, đi vào. Tên kia đi săn đội viên sửng sốt một chút thần, chỉ cái mũi của mình, nhìn thấy qua gật đầu, liền bước nhanh chân hướng phía sân huấn luyện bên trong đi đến. Như là qua đoán, tên này đi săn đội viên không có bị bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng đi vào trong đó.